Chương 489, Thần Khư Vẫn Hải 2, chương 489, Thần Khư Vẫn Hải 2, Lan Ương cung phối trí vạn dặm ngày mắt trận pháp, xa nhất có thể dò xét đến ngoài vạn dặm động tĩnh. Đương nhiên, điểm này cũng không có gì có thể tiêu ngạo. Tại mênh mông vô ngần hư biển, so sánh động một tí lấy năm ánh sáng làm đơn vị con số trên trời, ước vạn dặm cùng một vạn dặm ngay cả cái dặm đều không phải là. Một đường bay tới, ước vạn dặm hư không bị băng ở sau lưng, Triệu Thăng chỉ cảm thấy chính mình tầm mắt thật to khoáng đạt, kiến thức càng ngày càng tăng. Không nói trước thần khư như thế nào, chỉ là thấy được vực ngoại hư biển mênh mông, Triệu Thăng đã cảm thấy chuyến đi này không tệ. Bất quá làm hắn càng hưng phấn là, theo dần dần rời xa minh thần giới, trong thần hồn tâm ma trở nên không còn như vậy sinh động, mà lại thiên đạo mặt máu lại có từng tia bất ổn, hơi trở nên mô hình hồ. Quả nhiên thoát ly minh thần giới, thiên đạo nguyên rủa liền sẽ một chút xíu yếu bớt. Triệu Thăng mừng rỡ nghĩ đến. Vâng. Đúng lúc này, Lan Ương cung bên ngoài phòng ngự trên lồng ánh sáng đột nhiên nổ lên một mảnh bá trượng lớn quang vân, mặt ngoài nổi lên một tia gợn sóng, lấp lóe hai lần. Rầm rầm rầm. Một giây sau, lồng ánh sáng mặt ngoài liên tiếp nổ lên đại lượng quang vân, cái này giống mặt hồ bình tĩnh đột nhiên bị nước mưa dày đặc đập trúng, văng lên chi chít bọt nước một dạng, lồng ánh sáng cuồng tiệm không ngừng, không ngừng dập dờn ra từng vòng gợn sóng. Chú ý, chú ý. Gặp phải vẫn trần tập kích. Quy mô cực nhỏ, nhưng lớn nhất một viên tiên thạch đường kính 8 tấc. Mức độ nguy hiểm cấp 3, xin mời tăng lớn bảo vệ cường độ. Thanh Mục đạo hữu, phòng ngự trận pháp mở ra đến tam giai. Lúc này, huyết đồng lão giả thần niệm truyền âm bỗng nhiên mà tới, Triệu Thăng thuần thục liên kết chú ấn, một vòng đại nhật bỗng nhiên từ phía sau lưng hiện hiện. Ngay sau đó, gần trăm viên đầu lâu lớn chân hỏa bóng lóe lên từ đại nhật bên trong bắn ra, chủ động tìm tới từng viên so hạt gạo lớn hơn không được bao nhiêu vẫn trần hạt tròn. Đối ngoại hư biển chính là nguy hiểm như vậy. Tại đây đủ tốc độ nhanh ra chỉ bên dưới, một viên chỉ có to bằng hạt gạo tiên thạch sinh ra lực sát thương, đủ để so sánh một vị trúc cơ tự bạo. Nửa năm qua này, Triệu Thăng bọn hắn gặp phải vẫn trần tập kích chừng 3 lần. Mỗi lần bọn hắn đều nhẹ nhõm chặn lại xuống tới. Nhưng có thể muốn gặp, theo khoảng cách thần khư càng ngày càng gần, giống như vậy sự tình sẽ càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng lợi hại. 3 năm sau, khoảng cách thần khư còn có nửa năm lộ trình. Nhưng xuyên thấu qua phía trước gần ẩn chết xạ tới yêu đất tinh quang, một cái vô cùng mênh mông vẫn thạch hải đã ẩn ẩn hiện lộ ra đại thể hình dáng. Hồ Tiên lưu ý, người bên kia lọt một cái đại hư quỷ. Thăng Long, mau tới đây. Tranh thủ thời gian cho lão tử một phát đại hỏa cầu. Chú ý, trước chém giết đầu kia hư quỷ vương. Ma nha ngươi cùng lão phu liên thủ giờ phút này, Lan Ương cung bên ngoài trên lồng ánh sáng bỏ đầy chi chít quỷ ảnh. Đại đa số quỷ ảnh phảng phất không có cố định hình thái, bọn chúng không ngừng bật mèo ngạo ngậy quỷ khu, giống như từng đoàn dương nhanh múa vớt nước bùn trách. Nhưng cũng có số rất ít quỷ ảnh cố định cái nào đó hình thái, nhiều lấy hình người làm chủ, nhưng cũng có rất khó dùng lời nói diễn tả được khủng bố hình thái. Những này cố định hình thái quỷ ảnh phổ biến có từ trúc cơ đến kim đan khác nhau thực lực. Hư quỷ chủng tộc này bất quá là vực ngoại hư trong biển không thể tầm thường hơn một loại hư không sinh mệnh, đơn thể thực lực không mạnh, nhưng mà số lượng nhiều căn bản là không có cách đánh giá. Lúc này quay chung quanh Lan Ương cùng, Triệu Thăng bọn người quanh thân pháp quang vờn quanh, từng cái nguyên anh pháp vực toàn bộ triển khai, các hiện thần thông chuyên tâm chém giết lấy từng đầu cố hóa hình thái hư quỷ. Một lúc lâu sau, Lan Ương cung cuối cùng từ hư quỷ ông dương phòng trong gian nan tránh ra. Quang mang liên tục bùng lên, cung điện hóa thành một đạo thiểm điện, tốc độ cao nhất hướng phương xa màu chóng bay đi. Hư không không biết tuyến nguyện. Lan Ương cung chỗ sâu một gian thanh lịch trong mật thất, Triệu Thăng tay cầm hai khối linh thạch thượng phẩm, toàn thân kim quang chợt chợt, từng đạo tinh thuần không gì sánh được linh lực từ trước tới giờ không ngừng tràn vào thể nội đan điền, nhanh chóng bị luyện hóa thành từng sợi pháp lực màu trắng, lấy bổ sung quý mệnh đan điền. Trên đan điền không, ba mặt hạo dương cảnh hơi có vẻ tối đạm, nhưng vẫn cũ bắn ra một đạo quang trụ, bắn tới một tôn khó khăn lắm cao một tấc nguyên anh trên pháp thể. Tôn này nguyên anh pháp thể giữa ngực bụng thình lình lồi ra một viên lớn bằng ngón cái mặt người, nhìn kỹ lại tại Triệu Thăng giống nhau như lúc. Ba đạo cổ sáng toàn tập bên trong đến tấm mặt người này bên trên, mà mặt người mặt ngoài thỉnh thoảng sẽ bốc hơi ra một tia hắc khí. Có thể hắc khí mới vừa xuất hiện, liền bị cổ sáng đốt cháy không còn. Sau nửa canh giờ, mật thất đột nhiên hơi chấn động một chút, Triệu Thăng đột nhiên mở to mắt, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vương lòng dáng tươi cười. Rốt cục đến thần khư sao? Hắn tự mình lẩm bẩm, vươn người đứng dậy, tiếp lấy quang mang lóe lên, hắn trực tiếp từ trong mật thất biến mất. Một lát sau, Triệu Thăng thân ảnh xuất hiện tại Lan Ương cung sân thượng, những người khác sớm đã đứng ở chỗ này. Thấy một lần hắn hiện thân, Hồ Tiên tử nhuyễn miệng cười, vội vàng ngoắc nói Thăng Long, ngươi có thể tới chậm một bước. Mau nhìn xem đi. Thần khư vẫn hải thế nhưng là không gì sánh được tráng quan đấu. Vừa mới đang tu luyện, Triệu Thăng thuận miệng giải thích một chút, ngẩng đầu nhìn ra xa phía trước, tâm thần mãnh chấn động. Chỉ gặp vô ngân tinh không bên dưới, vô số kể tinh vẫn chậm rãi chuyển động, vẫn thạch hải vô biên vô hạn, cuốn lượn chạy dài, dòng chơi hư không. Đối mặt mênh mông như vậy dị tượng, cá nhân lộ ra không gì sánh được nhỏ bé. Phù U Hà Bá gặp Triệu Thăng một mặt kinh hãi, nhịn không được treo chọc nói Thăng Long, ngươi đến mức đại kinh tiểu quái như vậy sao? Các loại đi vào thần khư bên trong, thiên thạch sẽ thêm đến để cho người thấy nôn. So với cái này, ngươi hay là cẩn thận nhiều tính mạng của ngươi đi. Thần khư thế nhưng là cực đoan nguy hiểm. Triệu Thăng thuận miệng trả lời một câu đa tạ Hà Bá nhắc nhở. Tại hạ nhớ kỹ. Đúng rồi, chúng ta lúc nào xuất phát? Lúc này, một bên huyết đồng lão giả trầm giọng nói đợi thêm 2 tháng. Đợi đến hai mặt trời trải qua cướp thần khư trên không, khi đó mới là tiến vào thời cơ tốt nhất. Đối với cái này, Triệu Thăng đương nhiên không có dị nghị. Người ta dù sao cũng là Minh Thần giáo đại nhân vật, Minh Thần giáo bên trong lịch đại tích lũy thăm dò kinh nghiệm xa so với hắn một cái khách bên ngoài mạnh hơn vô số. Đối với thần khư, Triệu Thăng cũng biết không ít. Mảnh này vẫn thạch hải phạm vi rộng lớn không gì sánh được, diện tích so Minh Thần giới đại xuất rất nhiều lần, nội bộ thiên thạch vô số. Một phần trong đó trên thiên thạch có các loại nhân công kiến trúc tồn tại vết tích, thậm chí số rất ít phía trên vẫn bảo tồn có hoàn hảo không chút tổn hại tiền cổ di tích. Nghe đồn thần khư là do một phương đại thế giới đột nhiên sụp đổ sau, diễn hóa mà thành một mảnh đặc thù di tích. Thần khư bên ngoài cùng hư biển hoàn cảnh cùng loại, không tồn tại một chút xíu linh khí, nhưng là theo hướng chỗ sâu kéo dài, liền sẽ dần dần diễn sinh ra từng kia linh khí, mà càng tiếp cận vẫn thạch hải khu vực hạch tâm, nồng độ linh khí liền sẽ từ từ trở nên nồng đậm. Chương 490, tinh quang chỉ đường, 1, chương 490, tinh quang chỉ đường, 1, nhưng tới thành có quan hệ trực tiếp chính là, nó mức độ nguy hiểm cũng sẽ lấy chỉ số cấp tăng trưởng. Đồng dạng, càng tiếp cận khu vực hạch tâm, trên thiên thạch di tích liền sẽ càng nhiều càng hoàn chỉnh, phía trên rất nhiều thiên tài địa bảo cùng di tích bí bảo cũng sẽ càng nhiều. Đây là một mảnh ẩn chứa vô tận bảo tàng vùng đất không biết, nguy hiểm cùng tài phú cùng tồn tại, tử vong như bóng với hình. Hai tháng thời gian thoáng một cái đã qua, Triệu Thăng tinh khí thần đã điều chỉnh đến đỉnh phong, nạp không ấn bên trong cũng tràn đầy rộng lượng phụ lục cùng đan dược. Tại một lớn một nhỏ hai viên thái dương chậm rãi phá vỡ hắc ám hư không, vẩy xuống vô cùng vô tận quang mang, chiếu rọi đến vân thạch hải phía trên thời điểm, sớm đã chuẩn bị xong lục đại nguyên anh, từ Lan Nương cung bên trong phóng lên tận trời, hóa thành lục đạo trường hồng, như thiểm điện trốn vào trong mây thiên thạch. Lấp lóe mấy lần sau, đám người rất nhanh bị thiên thạch che chắn, tan biến tại mênh mông biển thiên thạch bên trong. Tiến vào thần khư sau, thời gian cũng giống như đã mất đi ý nghĩa. Ban đầu, Triệu Thăng hay là cảm giác mười phần mới lạ, trong lòng lại có chút khẩn trương. Nhưng mà, mấy ngày sau, khi một khỏa lại một khỏa hoang vu tĩnh mịch thiên thạch từ trước mắt lướt qua, Triệu Thăng ánh mắt rất nhanh trở nên nhàm chán, lại rất nhanh chưa từng trò chuyện chuyển thành đạm mạc. Tại tuyên cổ bất hủ thiên thạch trước mặt, sáu vị tại Cửu Yêu đại lục dậm chân một cái liền sẽ đất dung núi chuyển đại nhân vật, giống như từng cái nhỏ bé không gì sánh được sâu kiến, sinh mệnh quá mức ngắn ngủi, thoáng qua tức tử. May mắn những này sâu kiến có được phiên giang đảo hải vĩ lực, đối mặt tùy thời đánh tới thiên thạch hơi mạnh, vẫn có thể thành thạo điêu luyện từng cái né qua. Trên đường đi đột phát các loại nguy hiểm, cũng ngăn không được bọn này nguyên anh đại lão bước chân tiến tới. Hơn một tháng sau, Triệu Thăng đám người đã bay vượt qua ngàn vạn dặm. Tại vực ngoại hư không, bởi vì không có đại khí trọng lực chờ chút nhân tố trở ngại, đám người độn quang tốc độ so tại trong giới nhanh đâu chỉ gấp trăm lần. Nếu không phải vì tránh né đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, sáu người độn tốc còn có thể nhanh lên mấy lần. Tại tránh thoát một hạt vẫn mảnh đằng sau, Triệu Thăng thần niệm đột nhiên bị nhẹ nhàng xúc động, tiếp theo một đạo tin tức tràn vào trong đầu Thăng Long, đến phía trước viên kia chết vẫn đi, tạm thời chỉnh đốn một chút. Nghe được đạo này chỉ lệnh, Triệu Thăng chết lặng khuôn mặt mánh bóng lúc đích, trong mắt lộ ra vẻ vui mừng. Cho dù là nguyên anh lão tổ, tại liên tục nhìn hơn một tháng hoang vu tĩnh mịch, lại phải thời thời khắc khắc phòng bị các loại đột nhiên đến nguy hiểm, cũng đều sẽ giống hắn dạng này tâm lực tiểu tụy. Mênh mông thiên thạch cuối cùng của biển, hai mặt trời ánh chiều tà dần dần bị vô tận thiên thạch che chắn. Đến lúc cuối cùng một tia phát sáng bị hắc ám thôn vệ, sáu đạo hoặc xanh, hoặc đỏ, hoặc đen các loại độn quang đống nhiên từ phương xa lướt gấp mà đến, nhanh như lưu tinh rơi xuống một viên dãy núi lớn hoang vu trên thiên thạch. Độn quang tản ra, diễm quang thu liệm đến bên ngoài thân, Triệu Thăng ánh mắt thiên tính rơi vào một phương nô ra trên cột đá, hồ tiên tử, thanh mục lão quái, huyết đồng mấy người cũng nhao nhao rơi xuống phủ cận loạn thạch trên trụ. Triệu Thăng vung tay áo, một cỗ vô hình pháp lực khuấy động mà ra, quét tới chung quanh bụi bặm. Hắn quanh chân ngồi xuống, lấy ra một viên quy nguyên đan đan bảo, đang muốn ngồi xuống khôi phục pháp lực, bên tai lại truyền đến huyết đồng lão giả giọng lãnh túc chư vị đồng đạo, tiếp qua một đến hai ngày, chúng ta liền muốn tiến vào huyền linh vực. Huyền linh vực mức độ nguy hiểm không thể so với bên ngoài. Lão phu hy vọng mọi người giữ vững tinh thần, chớ có còn không có tới mục đích, liền xuất hiện tử thương. Huyết đồng đạo hữu, yên tâm. Hiểu rồi. Hắc, huyền linh vực cũng không phải hắc bên vực, sợ cái điều. Bằng vào ta các loại sáu người chi lực, chỉ cần không gặp vũ thần giới đám lao ra kia, tại huyền linh vực hoàn toàn có thể đi ngang. Ân, chỉ cần chúng ta giúp đỡ lẫn nhau, vượt qua huyền linh vực không khó. Nghe được những người khác nhau nhau mở miệng, Triệu Thăng cũng yên lặng gật gật đầu, tùy tiện trả lời chắc chắn một câu. Theo tiền nhân cổ tịch chứa đựng, thần cư từ ngoài vào trong, bình thường chia làm không linh vực, huyền linh vực, hắc bên vực, cùng nguy hiểm nhất lăn lộn động giới tứ đại bộ phận. Từ tầng ngoài cùng đến xâm nhập 1000 vạn dặm khoảng trường hình cái vòng khu vực xưng là không linh vực, vực này chỉ có đếm không hết lớn nhỏ thiên thạch cùng tinh thần bụi bặm, cũng không tồn tại một chút xíu linh khí. Không linh vực đi đến chính là huyền linh vực, cương vực phạm vi đại khái tại 1000 vạn dặm đến 3000 vạn dặm ở giữa, bắt đầu từ nơi này đản sinh ra linh khí, bình thường càng tiếp cận hắc nguyên vực, nồng độ linh khí liền càng cao. Hắc nguyên vực đại thể phạm vi không rõ, nhưng ít ra cũng có 6 triệu dặm phạm vi, vực này chỗ sâu thiên thạch biển sâu chỗ, tuyên cổ hắc ám từ trước tới giờ không gặp một tia tinh quang, hoàn cảnh cực độ phức tạp nhiều biến hỗn loạn. Mức độ nguy hiểm cao đến liên nguyên anh cũng khó có thể ở chỗ này lâu dài tiếp tục chờ đợi. Hắc nguyên vực thừa thai thiên ngoại huyền anh, bình quân nồng độ linh khí vượt qua tam giai linh mạch hạch tâm chi địa. Vực này từ xưa sản xuất đông đảo vực ngoại hiếm thấy cao giai thiên tài địa bảo, từ trước đến nay là nguyên anh cùng hóa thần chân quân bọn họ vạn phần thèm nhỏ dãi độ vận. Đối với lăn lộn động giới, Triệu Thăng cũng chỉ nghe thấy kỳ danh, lại đối với nó cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Lúc này, Phù U Hà Bá đột nhiên công nhiên truyền âm nói huyết đồng đạo hữu, trước ngươi nói tới thất tinh linh cảnh, khoảng cách nơi đây vẫn còn rất xa. Thế nhưng là tại huyền linh vực bên trong. Triệu Thăng thần niệm khẽ động, hai mắt lập tức nhìn về phía một bên huyết đồng lão giả. Đúng lúc giờ phút này, mi tâm của hắn huyết đồng đột nhiên nổ lên một sợi hỏa diễm màu máu. Triệu Thăng đối với thất tinh linh kính cũng dị thường hiếu kỳ, trước đó Hồ Tiên Tử cũng ngậm hồ suy đoán đề cập tới chỗ này linh cảnh, nói linh này cảnh không chỉ có bảo vật đông đảo, càng là có dấu hóa thần cùng phi thăng chi bí. Lúc đó, hắn đang muốn chạy ra minh dạ giới, cho nên ăn nhịp với nhau, cũng không làm thêm cân nhắc, liền đáp ứng ra nhập vào. Huyết đồng lão giả ánh mắt đảo qua những người khác, ánh mắt thoáng tại Triệu Thăng trên thân ngừng một chút, lập tức lướt tới. Một giây sau, một trận thần niệm ba động truyền đến, Triệu Thăng náo hải bỗng nhiên chuyển ra huyết đồng thanh âm lạnh lùng, bản tôn đối với thất tinh linh cảnh biết không nhiều, nhưng nó hẳn là sẽ không vượt qua huyền linh vực. Có thất tinh như ý chỉ dẫn, nhiều nhất 3 năm nhất định có thể tìm ra chỗ ở của nó. Niệm này vừa dứt, Triệu Thăng liền trông thấy huyết đồng lão giả trong tay nhiều hơn một cái tản ra gợn sóng linh quang bạch ngọc như ý, phía trên khảm nạm lấy 7 viên sáng chói như tinh thần kỳ dị bảo thạch. Huyết đồng lão giả hướng thất tinh như ý bên trong đưa vào một đạo pháp lực, tiếp lấy liên tục đánh vào mấy đạo chú ấn, chỉ gặp thất tinh như ý bên trên 7 ngôi sao thạch trong nháy mắt tuôn ra một mảnh tinh quang lóa mắt. Chốc lát, một đạo sợi bông giống như đạm làm tinh chỉ từ như ý cuối cùng kích xạ hướng vị chi vẫn hải chỗ sâu, cuối cùng một mực kéo dài chí hắc tối trong hư không, chẳng biết đi đâu. Chương 491, tinh quang chỉ đường 2, chương 491, tinh quang chỉ đường 2. Triệu Thăng gặp tình hình này, ánh mắt lóe lên, mà tại thần niệm bao phủ xuống, những người khác cũng lập tức tinh quang đại thịnh, ánh mắt tập trung đến thất tinh như ý phía trên. Một hơi đằng sau, thanh mục lao quái bỗng nhiên âm dương quái khí mở miệng nói: Hà bá, lần này ngươi có thể hài lòng. Huyết đồng cùng ngươi cũng coi như có gần ngàn năm giao tình, ngươi ngay cả hắn cũng tin không được sao? Ha ha, thanh mục ngươi khỏi phải nghĩ đến châm ngòi bản tôn cùng huyết đồng quan hệ. Ngươi bộ này thủ đoạn nham hiểm, bản tôn sớm tại 1000 năm trước liền không ngừa. Tốt, mọi người chớ có tổn thương hòa khí, hay là mau chóng minh tưởng điều tức mới là. Có hồ tiên tử ra mặt hòa giải, thanh một cùng Hà Bá hai người liền không còn tranh miệng lưỡi nhanh chóng, tràn diện cấp tốc an tĩnh lại. Triệu Thăng thờ ơ lạnh nhạt trận này náo kịch trong lòng đống nhiên có mấy phần phỏng đoán. Đột nhiên, tầm mắt của hắn âm thầm chuyển hướng trầm mặc nhất kiệm lời ma nha cô mẹ, trong mắt lóe lên mấy phần dị sắc. Đám người tu chỉnh thật lâu, thẳng đến hai mặt trời lần lượt lên tới thần khư phía trên, đại nhật quang huy một lần nữa vẩy khắp vân hải, lục đạo độn quang từ trên thiên thạch đằng không mà lên, nhanh như lưu tinh tiếp tục bay về phía vân hải chỗ càng sâu. Hai ngày sau, đám người xông qua một mảnh tối tăm mở mịt bụi bặm tinh vân. Triệu Thăng đột nhiên toàn thân chấn động, đồng khổng không khỏi có chút co rụt lại. Giờ phút này, hắn thình lình cảm ứng được trung quanh trong hư không nhiều từng tia mỏng manh cực kỳ linh khí. Không thể không nói, vũ trụ tạo hóa không thể tưởng tượng, như vậy hư không thiên thạch chi địa, vậy mà có thể đản sinh ra chỉ có bản nguyên thế giới mới có linh khí. Khó trách minh thần giới rất nhiều chân quân bí quyển bên trong đều từng đề cập qua một cái giả tượng thần khư đã từng là một phương đại thế giới, mà lại đến nay vẫn có bản nguyên tinh hạch còn sót lại tại lăn lộn động giới chỗ sâu nhất. Nhưng rất nhanh, Triệu Thăng một lần nữa tập trung ý chí, thần niệm quyết tán phạm vi lại lớn một vòng, bước xạ trung quanh 20 dặm hư không, đồng thời hắn âm thầm đề cao cảnh giác. Huyền linh vực bởi vì được trời ưu ái linh khí hoàn cảnh, dẫn đến vực này bên trong sinh tồn sinh sôi lấy đông đảo hư hại sinh linh, trong đó lấy tiểu quần cư hư thú chiếm đa số, nhưng cũng không thiếu thực lực mạnh mẽ không gì sánh được độc hành hư thú. Hai mặt trời dâng lên rơi xuống, lại qua ba cái sáng tối luân hồi. Một ngày này, đám người vừa mới tránh thoát một mảnh mạnh mẽ đâm tới thiên thạch, trước mắt đống nhiên không còn, chỉ thấy phía trước thiên thạch thưa thớt, hư không mười phần trống trải. Mau nhìn bên kia. Triệu Thăng lần theo thần niệm ba động, quay đầu nhìn về phía bên trái, khóe mắt không khỏi co lại. Chỉ gặp tại ở bên ngoài hơn 1000 dặm trong hắc ám, một viên bầu dục trạng, đường kính vượt qua 800 dặm khổng lồ thiên thạch chính chậm rãi hướng đám người bay tới, tại đại nhật quang huy chiếu rọi bên dưới, mặt ngoài tản ra kim quang lóa mắt. Ngôi sao này vẫn vậy mà tuyệt đại bộ phận do hoàng kim tạo thành, là một viên danh xứng với thực hoàng kim ngôi sao. Đây quả thực là một loại thần tích. Minh thần giới bên trong căn bản không có khả năng hình thành như thế to lớn hoàng kim ngọn núi, chỉ có bên Mông Hoàn Vũ mới có thể sinh ra loại này khó có thể tưởng tượng sự vật. Đúng lúc này, hoàng kim tinh bên trên đột nhiên bay lên mạng lớn kim quang phạm vi tác động đến ngàn dặm hư không, thình lình do từng đôi kim xí chết xạ mà thành, kim xí bên dưới đúng là từng đầu hình thể vượt qua 20 trượng, nhìn qua giống như phóng đại vô số lần tê giống như kỳ dị quái thú. Tuy tiện khe đếm, bọn này hoàng kim quái thú số lượng nhẹ nhõm vượt qua vạn số, từng cái toàn thân tản ra không thua gì yêu thú cấp 3 khí thế. Không tốt. Triệu Thăng thấy vậy trong lòng giật mình, thân hình đột nhiên hóa thành một sợi quang diễm, bay tới hồ tiên tử lân cận, nhanh chóng truyền âm nói: Thiên tử, ngươi ta góc cạnh tương hỗ. Đúng vào thời khắc này, huyết đồng lão giả tức hồn hển truyền âm tới: đây là kim dược hổ giáp thú, không thể địch lại. Thừa dịp vương thú chưa ra, mau mau tránh đi. Triệu Thăng nghe vậy thần sắc biến đổi, chính thấy máu đồng lão người bỗng nhiên hóa thành một đoàn huyết quang, bỏ mạng giống như trốn hướng phương xa. Hắn vội vàng dưới chân đạp một cái, dưới chân nổ bắn ra thô to kỳ quang, cả người bỗng nhiên hóa thành một đạo tiềm điện, trong nháy mắt biến mất, tại hiện thời điểm lấy na di đến ngàn trượng bên ngoài. Kim quang liên tục bùng lên, trong nháy mắt, Triệu Thăng cắn chặt huyết quang cái đuôi, chạy đến hắc ám hư không chỗ sâu. Cùng lúc đó, Hồ Tiết Tử, Thanh Mục lão quái mấy người cũng nhao nhao cùng thi triển thần thông, nhao nhao hóa quang mà chạy. Triệu Thăng sáu người chọn bẹn chạy trốn hơn 2 vạn dặm, thẳng đến chạy ra kim dược hổ giáp thú lĩnh vực phạm vi, mới thành công đào thoát truy sát. Nửa ngày sau, một mảnh thiên thạch ở giữa, vô số tàn chi thi hài lặng lặng trôi nổi tại trong hư không. Lúc này, nam đạo trăm trượng ánh sáng cầu vồng tùy ý hoành hành tại một đám tròn võ hắc trào thú ở giữa, những nơi đi qua nhấc lên từng đợt gió tanh mưa máu. Không lỗi thời, một đạo huyết sắc độn quang đột nhiên từ phía dưới trên một viên thiên thạch phóng lên tận trời, rất gần cùng Triệu Thăng năm người tụ hợp. Che trời tùy đã tới tay, đi mau. Huyết đồng cao hướng năm người truyền âm nói. Triệu Thăng nghe vậy biểu lộ vui mừng. Che trời tủy là một loại cao giai thiên bảo, tức có thể giúp người tăng trưởng thần niệm, cũng là trị liệu thần hồn tổn thương tuyệt phẩm. Huyết đồng, hồ tiên ngao ngao hóa quang bỏ chạy, Triệu Thăng toàn thân kim diễm bốc lên, đang muốn đuổi theo. Nhưng ở khởi hành thời điểm, hắn vừa vặn trông thấy áo bào đen phụ thân ma nha cô mẹ đột nhiên từ động gãy mất một đoạn xúc tu, sau đó xúc tu như thiểm điện chui vào một đầu thể to như tượng hắc trảo thú thể nội. Triệu Thăng ánh mắt lóe lên một cái, không nói gì thêm, trực tiếp hóa thành một đạo kim quang, thoáng qua bỏ chạy. 2 tháng sau, trăm vạn dặm hư không đã qua. Một viên đường kính hơn 80 trượng, hiện ra điểm điểm thanh quang thiên thạch đang không ngừng oanh kích phía dưới dần dần chia 5 x 7, cuối cùng lộ ra hạch tâm nhất một đống to to nhỏ nhỏ thuần thanh sắc linh ngọc. Xanh thần ngọc tổng cộng 18 quả, đợi khi tìm được tu chỉnh chỗ, chúng ta lại phân như thế nào? Có thể. Liên theo huyết đồng nói xử lý. Nửa năm sau, huyết đồng lão giả cao mày, tay phải nắm thất tinh như ý, một sợi tinh quang đang tự như ý cuối cùng bắn vào phía trước hư không. Triệu Thăng năm người vây quanh ở bên cạnh hắn, đều mặt trầm vào nước. Bọn hắn chẳng ai ngờ rằng thất tinh linh kính dĩ nhiên như thế khó mà tìm kiếm. Từ mấy tháng trước, Triệu Thăng bọn người liền phát hiện tinh quang chỉ hướng lại sẽ theo thời gian biến hóa mà thay đổi. Nói một cách khác, thất tinh linh kính giống như không tại cố định cái nào đó địa điểm, mà là tùy thời tùy chỗ biết di động. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thần này bí linh kính hẳn là tại nào đó khỏa vị chi trên thiên thạch, không phải vậy sẽ không xuất hiện như thế tình huống. Ngắn ngủi trước sau bất quá nửa năm, tinh quang chỉ hướng vậy mà phát sinh 180 độ chuyển biến lớn. Linh kính thế mà chạy đến đám người sau lưng đi. Điều này không khỏi làm cho người sinh ra cực lớn nghi hoặc. Huyết đồng, minh thần dạy trên ghi chép có thể có liên quan tới thất tinh linh kính ghi chép. Còn có chuôi này thất tinh như ý, dứt khoát giao cho bản tôn thao túng tốt. Chương 492, tinh quang chỉ đường, 3, chương 492, tinh quang chỉ đường, 3, đối mặt quân cảnh, thanh mục lao quái không chút khách khí nổi lên. Thanh mục, dù tốc bất đạt. Trước sau mới bất quá một năm mà thôi, người gấp cái chim. Mà lại thất tinh linh kính nếu là dễ tìm như vậy, sao lại đến phiên chúng ta mấy người? Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên hỏi huyết đồng đạo hữu. Vì giáo là minh dạ giới số một số hai thế lực lớn, lịch đại hóa thần tầng tầng lớp lớp, chắc hẳn đối với thần khư bên trong đông đảo linh kính di tích mười phần hiểu rõ. Bây giờ chúng ta ngồi chung một đầu thuyền, đồng sinh cộng tử. Nếu như ngươi đối với thất tinh linh cảnh có hiểu biết, còn xin thật lòng bẩm báo. Huyết đồng lão giả trầm ngâm một chút, tiếp lấy truyền âm hướng đám người trôi này thất tinh như ý là lão phu cùng hồ tiên tử, thanh một ba người ngẫu nhiên phát hiện. Lão phu trở về lật khắp trong giáo sách cổ mới tại một quyển tàn phá gia thú sách bên trong, ngẫu nhiên biết được bảo vật này đúng là thất tinh linh cảnh chìa khóa. Về phần thất tinh linh cảnh, bản giáo từng có ba vị tiền bối tại chính mình bản nhớ bên trong đề cập tới, nhưng cảnh này lơ lửng không cố định, nếu không chìa khóa tuyệt khó tiến vào. Đáng tiếc bản giáo cũng vô tướng quan ghi chép, hẳn là không người hữu duyên đến tiến cảnh này. Nghe hắn nói như vậy, Hồ Tiên Tử không khỏi ánh mắt tối sầm lại, nhưng trong ánh mắt vẫn mang theo nghi ngờ. Triệu Thăng trầm mặc một chút, đột nhiên đề nghị chúng ta cùng mù quáng truy đuổi, không bằng ở chỗ này tìm một viên tiên thạch ở lại, đợi đến tinh quang một lần nữa chuyển hướng, chúng ta lại tiếp tục khởi hành như thế nào. Vừa dứt lời, Hà Bá vỗ tay cười to nói, "Diệu a, Thăng Long nói rất đúng, ta tán thành đề nghị này." Chủ ý không sai, cùng chạy loạn, không bằng ngay tại chỗ chờ đợi. Không phải vậy bạn nhất ngày nào ngộ nhập tuyệt địa coi như không ổn. Khi hỉ, bản cung cũng tán thành. Ân. Lúc này, Ma Nha cô mẹ thế mà cũng khó được gật đầu, ừ một tiếng. Huyết đồng lão giả thấy mọi người nhao nhao ý kiến nhất trí, thế là cũng gật đầu đáp ứng, cái kia tốt. Chúng ta trước tìm địa phương đóng quân. Sau đó, lục đạo độn quang nhanh chóng hướng phụ cận một viên đường kính khoảng 3 dặm thiên thạch bay xuống. Không bao lâu, sau tòa động phủ đã thành hình. Từ đóng giữ tinh vẫn đằng sau, Triệu Thăng 6 người bắt đầu một đoạn nhàn nhã mà nhàm chán thời gian. Những người khác như thế nào đổi thời gian tạm thời không để cập tới. Triệu Thăng đem thời gian của mình an bài tràn đầy, trừ cần thiết minh tưởng điều tức bên ngoài, thời gian còn lại phần lớn yên lặng khổ tu, đồng thời âm thầm áp chế cùng luyện hóa tâm ma. Thân ở thần cư chỗ sâu, minh dạ giới thiên đạo đối với hắn ảnh hưởng đã cực kỳ yếu ớt, cái này cho Triệu Thăng cơ hội thở dốc. 3 tháng sau, thiên đạo mặt máu đã bị hắn dùng nhiều loại thần niệm cấm chế phong ấn, mà tâm ma ma niệm cũng bị luyện hóa gần 1/4. Cùng lúc đó, thân hồn thương thế của hắn cũng dần dần rất có chuyển biến tốt đẹp, thần niệm cường độ đã khôi phục gần 8 thành. Tại trong lúc này, thất tinh như ý chỉ dẫn tinh quang quả nhiên phát sinh một chút cải biến. Một năm sau, động phủ chỗ sâu, một gian bị tầng tầng kết giới bao khỏa trong mặt thất, Triệu Thăng mặt mũi tràn đầy mừng rỡ mở to mắt. Trải qua thời gian dài như vậy tiếp tục luyện hóa, tâm ma đã cơ hồ bị xóa bỏ. Mặc dù bởi vì thiên đạo mặt máu nguyên nhân, tâm ma không có khả năng hoàn toàn trừ tận gốc, nhưng đối với thần hồn ảnh hưởng đã yếu tới cực điểm. Giờ này khắc này, vô luận thần niệm của hắn hay là pháp lực đã cơ hồ đạt đến trạng thái tốt nhất. Phá rồi lại lập đằng sau, Triệu Thăng ngạc nhiên phát hiện tự thân thần niệm lại có trên phạm vi lớn tăng trưởng, đồng thời Thái Thanh Cửu Dương Công bất chi bất giác đột phá đến ngũ dương chi cảnh. Bằng vào hắn cố này man cổ chiến thể, tại tăng thêm Cửu Dương Công, bất hủ kim thân, tiên linh thị giới chờ chút gia trì. Hắn một khi toàn lực xuất thủ, chiến lực hoàn toàn không kém hơn bất luận cái gì nguyên anh trung kỳ. Một lát sau, mật thất cửa lớn ầm vang mở rộng, Triệu Thăng từ bên trong đi ra, ngay vào lúc này một đạo thần niệm ba động đột nhiên khuyết trương mà tới, Thăng Long đạo hữu, tinh quang rốt cục chuyển hướng, mau tới lao phu nơi này. Được nghe này tin tức, Triệu Thăng thần sắc vui mừng, thân ảnh lấp lóe, lập tức từ tại chỗ biến mất. Triệu Thăng đuổi tới huyết đồng động phủ lúc, Hồ Tiên Tử, Thanh Mục lão quái, Phù U Hà Bá, Ma Nha cô mẹ bốn người đã trước một bước đến. Lúc này trong động phủ, huyết đồng mặt lộ vẻ vui mừng đứng ở trung ương, trong tay thất tinh như ý bắn ra tinh quang quả nhiên chỉ hướng một năm trước phương hướng. Thấy một lần Triệu Thăng hiện thân, huyết đồng lúc này không kịp chờ đợi tuyên bố việc này không nên chậm trễ, chúng ta lập tức xuất phát. Bản tôn đã sớm chờ không nổi nữa. Có thể. Ân. Những người khác nhao nhao đồng ý, Triệu Thăng cũng đi theo gật gật đầu. Một lát sau, lục đạo độn quang đột nhiên xông ra thiên thạch, nhảy vọt đến hư không, sau đó độn quang lóe lên, hóa thành từng viên lưu tinh, hướng thần khư chỗ sâu mau chóng bay đi. Trên đường đi, vô số thiên thạch, Trần Ai Vân đoàn bị Triệu Thăng 6 người bỏ lại đằng sau. Trong nháy mắt nửa tháng thoáng một cái đã qua, Triệu Thăng không ngủ không nghỉ liên tục vượt qua trăm vạn dặm vân hải, rốt cục đến huyền linh vực chỗ sâu. Một viên hình dạng bằng phẳng, phảng phất một tòa đảo lơ lửng tự tinh vẫn phía trên, Triệu Thăng sáu người đứng lơ lửng giữa không trung, quanh thân bao phủ gợn sóng ánh sáng. Huyết Đồng lão giả túi đầu nhìn một chút tinh quang chỉ hướng phương vị, giờ phút này tinh quang thình lình chỉ hướng đám người chính phía dưới. Gặp tình hình này, trên mặt hắn nổi lên vẻ vui mừng, cười to nói ha ha. Thời gian không phụ người hữu tâm. Thất tinh linh cảnh ngay tại chúng ta chính phía dưới một nơi nào đó. Triệu Thăng quan sát chung quanh chi chít thiên thạch, đột nhiên hơi cảm thán nói nơi này nồng độ linh khí thật cao a. Nếu như nơi đây không phải vực ngoại mà là trong giới nơi nào đó, chắc hẳn nhất định là Linh Sơn bảo địa. Phù U Hà Bá nghe vậy, lại cười nhạo nói Thăng Long, ngươi lại còn có hào hứng cảm khái những thứ vô dụng này đồ chơi. Cho dù nơi này nồng độ linh khí có thể so với linh mạch cấp 2, có thể lại có mấy người có thể giống ta các loại như vậy còn sống đến nơi này. Cùng ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không nếu muốn như thế nào mau chóng đuổi tới thất tinh linh cảnh. Hà Bá nói cực phải. Mặt khác, chúng ta trước tu chỉnh một lát, lại xuất phát như thế nào? Thanh Mục lão quái lập tức nói ra. Như vậy cũng tốt. Huyết Đồng nghe xong, lập tức biểu thị đồng ý. Hồ Tiên Tử cùng Ma Nha cô mẹ cũng đi theo gật gật đầu, liên tục bay nửa tháng, dù cho tinh thần không mệt, nhưng pháp lực tiêu hao rất lớn. Sáu người từ trên trời giáng xuống, bay xuống trên thiên thạch, đều tự tìm một chỗ, bắt đầu phục đan minh tưởng. Triệu Thăng ăn vào quy nguyên đan sau, khoanh chân nhắm mắt, âm thầm vận chuyển công pháp, luyện hóa dược lực. Một chén trà đằng sau, một đạo yếu ớt thần niệm ba động đống nhiên chạm đến thần niệm của hắn, tiếp lấy Hồ Tiên Tử thanh âm truyền vào trong thai của hắn. Triệu Thăng bảo trì minh tưởng trạng thái, âm thầm lắng nghe đối phương truyền âm. Hai hơi đằng sau, hắn đồng dạng thần niệm truyền âm trở về. Trong nháy mắt hai canh giờ đã qua, Huyết Đồng lão giả đi đầu đứng dậy, những người khác cũng nhao nhao mở to mắt, đứng lên. Đi. Vừa dứt lời, Huyết Đồng hóa thành một đoàn huyết quang phóng lên tận trời, những người khác lập tức độn quang đuổi theo. Chương 493, xâm nhập tinh thể, 1, chương 493, xâm nhập tinh thể, 1, thần khư là một mảnh đường kính ức vạn dặm khổng lồ thiên thạch biển, ý vị này nó là có trên dưới trái phải lập thể khái niệm lỏng lẻo thiên thạch tinh vân. Trước đó, đường nhìn Triệu Thăng bọn người vượt qua ngàn vạn dặm vân hải, có thể kỳ thật bọn hắn một mực lơ lửng ở vân hải mặt ngoài, cũng không chân chính xâm nhập vân hải nội bộ. Thế là, khi sáu người chuyển hướng đằng sau, dần dần hướng thần khư chỗ sâu phi độn xuống dưới sau, đại nhật phát sáng cấp tốc bị vô số thiên thạch che chắn, chung quanh hư không hoàn cảnh cũng rất nhanh trở nên đen kịt không gì sánh được, không có một chút tia sáng lộ ra. Không có thị giác phụ trợ, chỉ dựa vào thần niệm dò xét, không thể nghi ngờ cho đám người mang đến cực lớn không tiện, cũng bằng thêm vô số ẩn tàng nguy hiểm. Phải biết trong đám người thần niệm mạnh nhất Huyết Đồng lão giả, nó thần niệm kiểm chế thành thẳng tắp sau, xa nhất dò xét phạm vi cũng bèn bèn hơn 500 dặm. Tại thần khư, một viên đột nhiên bay tới thiên thạch, tốc độ kia nhanh chóng, động một tí một hơi vài trăm dặm, thậm chí hơn nghìn dặm. Nhanh như vậy tốc độ phi hành, thường thường làm cho Triệu Thăng bọn người không kịp phản ứng. Nếu là một cái sơ sẩy bị đụng phải, cho dù là Nguyên Anh cảnh thực lực cũng đại khái không chịu được nổi. Nhưng mà, những này đột nhiên xuất hiện phi vẫn cũng không phải là nguy hiểm nhất. Đối với Triệu Thăng bọn người uy hiếp lớn nhất ngược lại là những cái kia nhìn như không đáng chú ý từ mắt trần có thể thấy đến lớn chừng quả đấm hòn đá nhỏ cùng bụi bặm. Thường nhân rất khó tưởng tượng tại hư không hoàn cảnh bên dưới, khi một hạt chỉ có hạt cát lớn cục đá đạt tới siêu cao vận tốc âm thanh độ sau, thế mà có thể bộc phát ra khó có thể tưởng tượng khủng bố lực phá hoại. Chỉ có chân chính xâm nhập mảnh hắc ám này không ánh sáng thiên thạch biển, ngươi mới có thể lĩnh ngộ được tại trong vực ngoại hư không, chỉ là Nguyên Anh cảnh ngay cả cái giấm đều không phải là. Một đường hướng phía dưới, bởi vì đủ loại đột nhiên xuất hiện sự cố, thật to kéo chậm Triệu Thăng bọn người tiến lên tốc độ. Sau đó không lâu, bởi vì nhất thời phân thần, Thanh Mục lao quái lại bị một viên ngón tay dài thiết vẫn phá vỡ hộ thể lồng ánh sáng, một kích xuyên thủng ngực bụng, kém chút bị chặn ngang đụng thành hai đoạn. May mắn Thanh Mục lao quái khả năng đặc biệt mục hành, nhục thân có được biến thái cấp sinh mệnh lực, trực tiếp tới một cái gãy chi chủ sinh. Cái này khiến Triệu Thăng mở rộng tầm mắt, cũng âm thầm cảnh giác người này. Sáu người ở trong hắc ám tìm tòi tiến lên, trên đường đi gặp gỡ qua rất nhiều chưa bao giờ dự liệu được hắn cảnh. Thanh Mục lao quái đằng sau, Hồ Tiên Tử cùng Phù Vũ Hà Bá hai người liên tiếp bị thương. Sáu người không thể không tạm thời dừng lại, chờ đợi hai người trị liệu thương thế. Vừa lúc tại chữa thương thời điểm, tinh quang lại một lần phát sinh chuyển hướng. Chờ đợi hơn một năm thời gian sau, sáu người tập hợp lại, lần nữa đạp vào đồ đồ. Thời gian nhâm nhiễm, tuế nguyệt như thoi đưa, chỉ dẫn tinh quang bất chi bất giác chuyển hướng 5 lần, 10 năm thời gian ngay tại truy tìm bên trong mất đi. Một đạo màu hồng quang vân bên trong, Hồ Tiên Tử một mặt chết lặng, ngay tại bay về phía trước lấy. Đột nhiên lúc này, bên hai nàng truyền đến một đạo kinh thét lên, ngừng. Chợt mà, lục đạo độn quang ứng thanh dừng lại, đám người nhao nhao nhìn về phía phát ra âm thanh Triệu Thăng. Triệu Thăng trên mặt vẻ kinh ngạc, truyền âm nói các ngươi phát giác được không? Từ vừa mới đến bây giờ, nồng độ linh khí vậy mà tăng lên trên diện rộng. Hừ, Thăng Long, ngươi xong chưa? Từ 3 năm trước đây đến bây giờ, nồng độ linh khí chẳng lẽ không phải một mực tại lên cao sao? Hà Bá nghe xong lập tức tức giận nói, nhiều năm như vậy tốn công vô ích truy tìm, sớm đã làm hao mòn quá nhiều tinh lực, đám người bây giờ trong lòng ngất khí tràn đầy, chỉ kém tìm một cơ hội phát tiết ra ngoài. Hà Bá lúc này cũng là mượn cơ hội phát tiết nộ khí. Không đối, loại này tăng lên biên độ quá khắc thường, nơi đây nồng độ linh khí đã cùng tam giai linh mạch hoạch tâm linh khiếu ngang hàng, nhưng vừa rồi cũng vẹn vẹn miễn cưỡng đạt tới tam giai linh mạch mà thôi. Triệu Thăng lập tức phản bác. Trải qua hắn một nhắc nhở, đám người bừng tỉnh đại ngộ, Hồ Tiên Tử vui mừng quá đỗi, nói gấp đây có phải hay không là mang ý nghĩa chúng ta khoảng cách thất tinh linh cảnh đã không xa. Rất có thể. Hắc hắc, cuối cùng trông thấy ánh dạng đông. Thanh Mục lão quái hắc hắc một tiếng cười quái dị, tràn đầy nhăn nheo trên khuôn mặt giàn mua lại cũng nổi lên một tia ửng hồng. Huyết Đồng lão giả thấy vậy, lập tức đối với thất tinh như ý đánh ra mấy đạo chú quyết, chỉ gặp như ý quang mang đại thịnh, cuối cùng bắn ra tinh tuyến thế mà trở nên mười phần sáng tỏ thô to. Ha ha, chúng ta rốt cục có thể nhìn thấy thất tinh linh cảnh chân diện mục. Huyết Đồng thấy thế cười ha ha lấy, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo tia chớp màu đỏ ngòm lao nhanh xuống dưới. Triệu Thăng mấy người cũng nhao nhao hóa quang đuổi theo. Hai ngày sau, đám người bay qua đại khái 8000 dặm, rốt cục đạt đến một chỗ to lớn tráng quan vùng đất kỳ dị. Đám người phía dưới, chi chít thiên thạch trong biển lại có một mảnh diện tích gần vạn dặm trống trải khu vực. Tại trống trải chính giữa khu vực, bảy viên ngôi sao tại trong hư không tối tăm dạng rỡ chớp lóe, thình lình bao phủ tại một mảng lớn ngũ thải bàn làn tinh vân bên trong. Cái này bảy viên đại tinh chia làm hai đại ngũ tiểu, hai viên đại tinh cách xa nhau khoảng 2000 dặm, một sáng một tối, đều đường tính ngàn dặm khoảng chừng, chiếm cứ trung ương hư không. Ngoại vi năm viên sao nhỏ ước chừng trăm dặm lớn nhỏ, quay chung quanh ở giữa hai viên đại tinh, dọc theo một đầu vô hình đường cong chậm rãi di động tới. Hồ Tiên Tử nhìn thấy cái này kỳ dị tráng quan một màn, một giây sau thốt ra âm dương ngũ hành. Cái này đây là tự nhiên hình thành âm dương ngũ hành đại trận. Không đối, nơi đây tuyệt đối không phải vũ trụ tạo hóa mà thành, hẳn là xuất từ một vị nào đó vượt quá tưởng tượng đại năng chi thủ. Là cũng, nơi này nhất định là thất tinh linh cảnh không thể nghi ngờ. Tiền bối đại năng lại có như thế chi vĩ lực. Chúng ta trong lòng mong mỏi. Ha ha, vậy còn chờ gì, chúng ta mau vào đi thôi. Huyết Đồng, ngươi mau mau mở ra thất tinh linh cảnh. Mọi người ở đây sợ hãi thán phục hưng phấn thời khắc, Triệu Thăng lại kỳ quái sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nơi này nồng độ linh khí tiếp cận ngũ giai. Nếu là có vật sống ở đây sinh tồn, vậy nó thực lực sẽ kinh khủng bậc nào. Tâm niệm đến đây, Triệu Thăng lần nữa nhìn chăm chú cái kia bảy viên ngôi sao. Bảy ngôi sao tinh bên trên trải rộng to to nhỏ nhỏ cái hố, hoang vu tĩnh mịch, cũng không có tầng khí quyển, cùng bình thường tinh vẫn rất tương tự. Bất quá, cái này bảy ngôi sao vẫn mặt ngoài tất cả đều là thật dày một tầng kết tinh trạng cát sỏi. Tại lộng lây ánh sáng năm màu chiếu rọi, những này hình tinh thể cát sỏi chết xạ ra sáng lạn mà tia sáng yêu dị. Chư vị chờ một lát, đợi lão phu đi đầu thi pháp. Lúc này Huyết Đồng lão giả lời nói, hấp dẫn chú ý của mọi người. Triệu Thăng ánh mắt chuyển hướng người này, chỉ gặp hắn miệng lẩm bẩm, tay phải nhẹ nhàng ném đi, thất tinh như ý sôi nổi bay lên hư không, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Huyết Đồng hai tay liên kết chú quyết, liên tiếp đánh ra vô số đạo huyết sắc linh quang, chui vào thất tinh như ý bên trong. Chương 494, xâm nhập tinh thể 2, chương 494, xâm nhập tinh thể 2, thời gian dần trôi qua, thất tinh như ý bên trên khảm nạm bảy ngôi sao châu bị kín một tầng nồng đậm huyết quang. Một chén trà đằng sau, Huyết Đồng lão giả mánh một hơi tâm đầu huyết, phun đến thất tinh như ý bên trên. Chỉ một thoáng, chỉ thấy như ý đầu đống nhiên bắn ra một đạo cột ánh sáng màu máu, hướng phía dưới kích xạ đến mảnh kia ngũ thải bàn làn tinh vân phía trên. Ngũ thải tinh vân bị quang trụ vừa chiếu, lại trong nháy mắt tan rã một khối, lộ ra một cái gần ngàn trượng trống rỗng. Căn bản không cần trải qua người nhắc nhở, sáu người lập tức đội quang xuống, rất nhanh xuyên qua trống rỗng, tiến vào tinh vân nội bộ. Vừa tiến đến, Triệu Thăng trong lòng giật mình, lập tức cảm ứng được trong hư không có vô cùng vô tận tinh thuần linh khí điên cuồng tràn vào thể nội, căn bản không cần hắn đi vận công hấp thụ. Mà những người khác cũng phát hiện điểm này, nhao nhao lộ ra kinh hỉ cùng hưởng thụ thần sắc. Ha ha, quá sung sướng. Chỉ là như vậy dư thừa linh khí, liền được xưng tụng chuyến đi này không tệ. Nếu có thể ở chỗ này khổ tu mấy trăm năm, chỉ sợ ngay cả hóa thần ngày ải cũng ngăn không được bản tôn. Hẳn là nơi đây là vì chúng ta trời đất tạo nên bảo địa. Thất tinh linh cảnh coi là thật danh bất hư truyền. Huyết Đồng, Minh Dạ dạy tổng đàn quang minh ngọn núi hoạch tâm linh khiếu bên trong nồng độ linh khí, cùng nơi đây so sánh ai cao ai thấp. Kém xa chi. Triệu Thăng hít sâu một hơi, chỉ cảm thấy toàn thân không gì sánh được nhẹ nhõm thư sướng, thể nội pháp lực trước nay chưa có sinh động, tử phủ bên trong nguyên anh pháp thể kích động, tựa hồ muốn xông ra mi tâm. Ngay vào lúc này, Ma Nha cô mẹ đột nhiên không nói tiếng nào lao xuống, như thiểm điện bay về phía viên kia ở vào trung ương tối tinh. Ma Nha, chấm đã. Huyết Đồng lão giả thấy thế thần sắc biến đổi, thần niệm kích phát đến lớn nhất, đột nhiên quát lên một tiếng lớn. Nào biết Ma Nha cô mẹ mắt biết hai ngờ, tiếp tục nhanh chóng hướng phía dưới bay đi. Trong nháy mắt, người nàng đã bay xuống ám tinh mặt ngoài, lóe lên chui vào lòng đất, biến mất vô tung vô ảnh. Huyết Đồng, chúng ta đuổi không đuổi? Phù U Hà bá sắc mặt âm trầm hỏi. Huyết Đồng lão giả sắc mặt âm tình bất định, phất tay hướng thất tinh như ý đánh vào một đạo chú ánh sáng, sau đó chỉ gặp như ý cuối cùng bắn ra vừa đến tinh quang, trực tiếp chui vào viên kia ám tinh bên trong. Gặp tình hình này, đám người đều có phỏng đoán. Đuổi theo. Nói xong, Huyết Đồng lão giả rơi nhanh xuống, hóa thành một đoàn huyết sắc lưu tinh trong nháy mắt rơi vào ám tinh bên trên, cũng lóe lên không thấy. Cùng lúc đó, bốn đạo hoặc kim diễm cuộn cuộn, hoặc màu hồng mờ mịt, hoặc xanh tươi lướt át, hoặc u lam tối đậm lưu quang cũng cắn chặt huyết quang cái đuôi, chui vào ám tinh dưới mặt đất. Triệu Thăng vừa tiến vào dưới mặt đất, đột nhiên lập tức tâm huyết dâng trào, trong lòng không hiểu sinh ra một loại nguy hiểm cực lớn dự cảm, thật giống như chính mình đã rơi vào một loại nào đó chí mạng trong cạm bẫy. Nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tâm hắn chiều báo hiệu đột ngột tiêu tán, phản phất vừa rồi một sát na chỉ là một loại ảo giác. Triệu Thăng không tin đó là ảo giác, nơi đây có lẽ thật tồn tại một loại nào đó nguy hiểm chí mạng. Hắn ẩn ẩn cảnh cáo chính mình, đồng thời tâm thần cảnh giác tới cực điểm, tam diện hạo dương kính trong nháy mắt vừa bay mà ra, vờn quanh trên dưới quanh người tung bay. Pháp bảo bay động ở giữa, bắn ra từng đoàn quang diễm màu vàng, hóa thành tầng tầng chân hỏa che đậy, đem Triệu Thăng một mực bảo vệ. Cùng lúc đó, Triệu Thăng ngón tay gảy liên tục, từng mai tam giai bảo phù liên tục bay ra, trải rộng nó chung quanh, chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể tùy thời kích phát. Hồ Tiên Tử, Huyết Đồng mấy người cũng đã nhận ra dị dạng, cũng nhao nhao cho tự thân ra chỉ các loại phòng ngự. Nhưng tất cả mọi người không có dừng lại trở về ý tứ, vẫn tiếp tục hướng địa hạch kín đáo đi tới. Bởi vì càng hướng xuống, Nồng độ linh khí lạ thường lần nữa tăng lên, tầng đất cắt đá ở giữa vậy mà bắt đầu xuất hiện một khối lại một khối mã não giống như kỳ dị tinh thể, mỗi khối tinh thể đều tản ra không thua kém linh thạch trung phẩm sóng linh khí. 50 dặm, 100 dặm, 300 dặm thoáng qua một cái, phàm là xuất hiện tại mọi người thần niệm trong phạm vi mã não tinh thạch thể tích đều không thấp hơn lớn cỡ đầu lâu, mà lại nơi này tầng đất lần lượt bắt đầu hướng tinh thái hóa chuyển biến, đại cá tinh thể khắp nơi có thể thấy được. Trừ cái đó ra, nơi này nồng độ linh khí độ cao ẩn ẩn vượt qua triệu thăng tưởng tượng, thuận tiện là lật khắp cổ tịch, hắn cũng chưa từng thấy có so nơi đây linh khí càng dày đặc địa phương. Trong truyền thuyết thái ớt linh giới chỉ sợ cũng không gì hơn cái này. Khủng. Đột nhiên, Triệu Thăng nhìn thấy phía trước thanh mục lão quái thân thể run lên, miệng xuất hiện một cái ho khan động tác. Triệu Thăng thấy vậy trong lòng run lên, lập tức truyền âm qua thanh mục đạo hữu, ngươi không có việc gì đi. Lão phu không có việc gì. Dạng này liền tốt, lập tức liền muốn gặp rốt cuộc. Đạo hữu tuyệt đối coi chừng. Triệu Thăng mặc dù nói như vậy, nhưng thân hình một chậm, cố ý kéo ra cùng thanh mục lão quái khoảng cách. Đúng vậy, mặt khác ba vị cũng làm ra động tác giống nhau. Chỗ sâu vị chi chi cảnh, phát hiện bất kỳ khác thường gì đều muốn bạn phần coi chừng đề phòng. Chúng chi đồng hành hay là một đám thân kinh bách chiến lao ra hỏa. Rất nhanh, đám người lặn xuống vượt qua 400 dặm, nơi này đất đá đã có hơn phân nửa hóa thành tản ra gợn sóng quang mang tinh thể bên trong sóng linh khí thẳng bức linh thạch thượng phẩm. Lại qua một lát, Triệu Thăng trong thần niệm đống nhiên xuất hiện một mảnh trống không khu vực, giống như có cấm chế tại ngăn cản thần niệm dò xét. Triệu Thăng trong lòng vừa mừng vừa sợ, mắt thấy những người khác nhanh chóng chui vào trống không bên trong, hắn chần chờ một chút sau, cũng đi theo. Phù phù. Triệu Thăng chỉ cảm thấy dưới chân không còn, thế mà cùng phàm nhân một dạng, rơi xuống dưới. Phù phù. Một bóng người từ trên trời giáng xuống, lại giống như đá giống như thẳng tắp đánh tới hướng mặt đất. Thật trầm trọng trọng lực. Thân ở giữa không trung, Triệu Thăng trong lòng giật mình, thần niệm nhất chuyển, dưới chân bỗng nhiên sinh ra một đoàn kim quang, nâng thân thể, khó khăn lắm ngừng hạ xuống chi thế. Hắn ngẩng đầu nhìn ra xa bốn phía, thần niệm cũng theo đó khuyết tán ra đến, một tòa trăm dặm phương viên cỡ lớn động thủy tinh quật, thình lình đập vào mi mắt. Nơi này phảng phất là thủy tinh thế giới, bốn phía trên vách động tản ra nhu hòa lộng lẫy phát sáng, mặt ngoài xếp mọc đầy chi chít hình tinh thể bụi đám. Động quật mặt đất, đủ loại to lớn tinh trụ cùng tinh truy trải rộng ở giữa, khắp nơi đều có. Tại động quật trung ương nhất, một tòa cao tới ngàn trượng khổng lồ thủy tinh phong nguy nga đứng vững, phóng thích ra nhu hòa ngũ thải quang hoa. Xuyên thấu qua thủy tinh phong thật dày tinh bích, Triệu Thăng mơ hồ trông thấy tinh trong núi bộ vậy mà phong ấn vô số hình thù kỳ quái thi hải, có lớn như núi loan xanh đen cự thú, cũng có trăm cánh sáu chảo hư không ma quái, nhưng nhiều nhất là từng vị mặt mũi tràn đầy người tuyệt vọng hình thi thể. Những thi hải này mặc dù không chi kỷ trải qua đã chết đi đã bao nhiêu năm, bản thân đã sớm bị tinh thể hóa, biến thành thủy tinh phong chất dinh dưỡng. Nhưng mà Triệu Thăng từ thi hải ngoại tượng bên trên nhìn ra được, bọn chúng khi còn sống đều là lừng lẫy nhất thời sinh linh mạnh mẽ. Chương 495, ma quỷ tinh quật, phản hư bán tiên cùng vượt giới chạm trung chuyển. 1. Chương 495, ma quỷ tinh quật, phản hư bán tiên cùng vượt giới chạm trung chuyển. 1. Thủy tinh quật bên trong linh khí nồng đậm cực kỳ, linh khí ngưng tụ thành từng đoàn linh vân, không đương thời lên một mảnh linh vũ. Linh vũ nhỏ xuống đến tinh thể mặt ngoài, lập tức hòa tan vào, hóa thành từng tia từng sợi linh tương tại tinh thể bên trong không ngừng lưu chuyển, một bộ phận linh tương khuyết tán ra tinh quật, có thể đại bộ phận đều chạy xuôi hội tụ tiến trung ương nhất thủy tinh phong bên trong. Ầm ầm. Triệu Thăng tiến đến nơi đây thời điểm, chính gặp một trận dị thường đại chiến thảm liệt, hai đầu quái vật to lớn chính vây quanh tòa kia thủy tinh phong triển khai ngươi chết ta sống chém giết. Trong đó một đầu quái thú, ngoại hình phảng phất một đầu nhím biển lớn, toàn thân màu xanh đen cứt ra, đường kính vượt qua 30 trượng, mặt ngoài mọc đầy tính ra hàng trăm màu xanh đen xúc tu cuối cùng là từng tấm răng nanh miệng rộng. Trên xúc tu bên dưới bay múa, răng nanh miệng rộng đóng mở ở giữa, nhiều lần phun ra từng đạo quang trụ màu đen, trong cột ánh sáng xen lẫn từng mai buồn nôn quần đoàn. Cùng nhím biển quái vật đối chiến lại là một cái đầu lâu giống như trâu, song giác bích mâu, tứ chi sinh vậy, tròn vó lướt sóng, ngực bụng mọc ra ngân bạch giáp sát to lớn giáp thú, nhìn qua tựa như một đầu phóng đại gấp trăm ngàn lần đầu trâu rùa đen. Triệu Thăng thấy một lần con thú này lập tức giật nảy cả mình, trong lòng trong nháy mắt nghĩ đến vực ngoại hư không bên trong một loại đại danh đỉnh đỉnh hư không yêu thú, bá giáp châu rồng. Bá giáp châu rồng là trời sinh trưởng thọ long chủng, có được hư giới cổ long huyết mạch, vừa ra đời liền so sánh kim đan, thành niên thể có thể so với hóa thần, thực lực dị thường cường hành. Nhưng mà giờ phút này đầu bá giáp châu rồng mười phần không thích hợp, âm u đầy tử khí khí tức suy bại không gì sánh được. Ngoài ra nó toàn thân vậy mà trải rộng từng lùm tình đám, liên bá giáp mặt ngoài cũng vỡ ra vô số vết nứt, từ đó mọc ra vô số tinh truy, có chút tinh truy càng là trực tiếp nứt vỡ vết đục, đột xuất bên ngoài cơ thể. Kỳ quái, con thú này từ trước đến nay ưa thích tại hư không du đãng, tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Thăng Long, mau tới. Một tiếng truyền âm từ phía dưới truyền đến, Triệu Thăng ánh mắt thoáng nhìn, thấy phía trước tiến đến Hồ Tiên Tử, Huyết Đồng lão giả, Thanh Mục lão quái cùng Phù U Hà bá bốn người, đang đứng tại một phương trên tinh trụ đối với hắn liên tục ngáp. Triệu Thăng hơi suy nghĩ, phi thân xuống dưới. Chư vị, đây là chuyện gì xảy ra? Rơi xuống trên tinh trụ, Triệu Thăng đưa tay chỉ giữa không trung chính bỏ mạng chém giết hai đầu cự thú. Hừ, ai biết được, có lẽ là cô mẹ nổi điên thôi. Hà Bá hừ lạnh một tiếng, một mặt âm dương quái khí. Khục. Thanh Mục lão quái ho khan một tiếng, đột nhiên mở miệng nói chúng ta chẳng lẽ ngay ở chỗ này nhìn xem. Thanh Mục lão quái, ngươi Hồ Tiên Tử ánh mắt do dự, ngữ điệu kéo dài đạo. Bản tôn vô sự. Thanh Mục lão quái tô nhẹ đạm biết qua loa một câu, quay đầu nhìn về phía Huyết Đồng lão giả. Huyết Đồng, ngươi cảm thấy chúng ta xuất thủ hay không? Lúc này, Huyết Đồng lão giả sắc mặt tái nhợt, nắm thất tinh như ý tay phải có chút rung động, phảng phất nhận thụ lấy thống khổ to lớn. Nghe được Thanh Mục lão quái hỏi thăm, Huyết Đồng cương muốn mở miệng, nhưng còn chưa nói một câu, lại mánh há mồm phun ra một mảnh huyết vụ. Phốc, huyết vụ tràn ngập ra, bên trong lại xen lẫn chi chít huyết sắc tinh hạt. Đám người gặp khuôn mặt sắc đại biến, lập tức nhanh lùi lại trong trượng, cùng huyết đồng kéo dài khoảng cách. Huyết đồng, ngươi, siêu. Đúng lúc này, Thất Tinh Như Ý đột nhiên từ huyết đồng trong tay tránh thoát ra ngoài, trong nháy mắt hóa thành một đạo tinh cầu đồng, vút qua vạn trượng qua trong dây lát chui vào thủy tinh trong núi, lóe lên một cái rồi biến mất. Mau đuổi theo. Kỳ thật căn bản không cần huyết đồng tức hồn hệ gầm thét, trước lúc này đã có một phấn một lam hai vệt độn quang cảnh tướng đuổi theo. Chợt mà, một đạo huyết quang trùng thiên đi xa. Trên tinh trụ, chỉ còn lại có Triệu Thăng cùng Thanh Mục lão quái hai người không hề động thân. Thanh Mục đạo hữu, ngươi không nhanh đi đuổi Thất Tinh Như Ý sao? Thăng Long, ngươi không phải cũng chuyển động thân thể sao? Ta định cho ma nhà đạo hữu lực trận. Ha ha, đúng dịp, bản tôn chính cũng có dự định này. Thanh Mục đạo hữu, ngươi có cảm giác hay không đến cái này Thất Tinh linh cảnh rất không bình thường? Thăng Long, ngươi không cần vòng vo. Nơi này khác thường, là cá nhân đều có thể nhìn ra. Ngươi lưu tại nơi này, hẳn là có dụng ý gì? Thanh Mục, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Tại hạ cho là nơi đây giấu giếm hung hiểm, không nên ở lâu, tốt nhất mau chóng rút lui nơi đây. Chúng ta bỏ ra hơn 20 năm, trải qua thiên tân vạn khổ mới đi đến cảnh này, bản tôn tuyệt đối không tin ngươi sẽ cam lòng rời đi. Thần niệm giao lưu vô cùng nhanh chóng, hai người nói nhiều lời như vậy, hiện thực thời gian lại bèn bèn qua một hơi. Nhưng ngay lúc cái này một hơi công phu, biến cố nảy sinh. Ngay tại hồ tiên tử, huyết đồng, hắc bá ba người chống đỡ gần nước tinh ngọn núi thời điểm, thủy tinh phong bỗng nhiên một trận lấp lóe, tính ra hàng trăm hình người tinh thi đột nhiên phá vỡ ngọn núi, điên cuồng hướng ba người bay nào qua. Ba người nhất thời không tránh kịp, lập tức lâm vào đông đảo tinh thi trong vây công. Chỉ một thoáng, bầu trời pháp lực gào thét, pháp bảo như hồng tung hành, ba tòa gần dặm lớn nguyên anh pháp vực thành phẩm chữ đi phân bố, gian nan ngăn cản bốn phương tám hướng công kích. Màn lớn quang vân, tinh vũ tràn ngập tinh quật, ầm ầm lôi minh vang vọng tinh quật. Phải biết những này tinh thi khi còn sống thực lực từng cái đều không thua kém nguyên anh cảnh, bằng không thì cũng không đến được Thất Tinh linh cảnh. Cứ việc bọn chúng sớm đã chết đi, nhưng dựa vào nhục thân còn sót lại bản năng vẫn có thể phát huy ra khi còn sống một phần mười thực lực. Nhìn thấy cái này một màn kinh người, Triệu Thăng không khỏi đồng khổng co rụt lại. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thân hình hắn lóe lên, giống như tuấn di bình thường, lướt ngang trăm trượng. Siêu siêu siêu. Hạo dương kính bay ra bên ngoài cơ thể, hóa thành ba vầng diệu dương, vờn quanh Triệu Thăng quanh thân, bên ngoài thân kim diễm bốc lên mà ra, dưới chân trăm trượng hư không bỗng nhiên phát lên một vùng biển lửa, một vòng đại nhật cũng từ lên phía sau hiện hiện. So sánh Triệu Thăng, Thanh Mục lão quái rõ ràng phản ứng chậm một đoạn. Mắt thấy như vậy, hắn vừa định bỏ chạy, lại không ngại dưới chân tinh trụ đột nhiên duỗi ra từng cái hình tinh thể bàn tay, ôm chặt lấy hai chân của hắn cùng hai chân. Một đoàn tinh quang trong nháy mắt từ tinh trong lòng bàn tay bắn ra, lóe lên chui vào Thanh Mục lão quái thể nội. Đường đường nguyên anh lão tổ thế mà tại chỗ thân hình cứng đờ, bên ngoài thân nổi lên vô số đạo thanh tinh sen lẫn lưỡng sắc quang mang. Bọn chúng mãnh liệt lấp lóe, khuấy động, lẫn nhau thôn phệ mẫn diệt, tựa như đang lấy Thanh Mục lão quái nhục thân là chiến trường, tiến hành kịch liệt tranh đoạt. Người nào ở nơi đó? Triệu Thăng quát to một tiếng, sắc mặt âm trầm nhìn chằm chằm ban đầu cây kia tinh trụ. Hắc hắc. Rốt cục để lão tử trở đến. Một đạo kinh hỉ như điên khàn giọng thanh âm bỗng nhiên tại hư không quanh quẩn, tiếp theo một cái chớp mắt chỉ thấy mặt đất bay lên một đạo hồng quang, đi vào Triệu Thăng đối diện cách đó không xa. Hồng quang tán đi, một cái nhục thể tàn phá đầu chọc quái nhân, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Chương 496, Ma Quỷ Tinh Quật, phản hư bán tiên cùng vượt giới trạm trung chuyển, 2, chương 496, Ma Quỷ Tinh Quật, phản hư bán tiên cùng vượt giới trạm trung chuyển, 2, cái này đầu chọc quái nhân, tứ chi không cánh mà bay, từ cổ trở xuống làn da lại bị sinh sinh lột đi chỉ để lại khô quắc biến thành màu đen cơ bắp. Giữa ngực bụng trải rộng lỗ thủng, chuẩn bị bạch cốt thấy ẩn hiện. Triệu Thăng thấy một lần người này, thần sắc khẽ biến. Bởi vì người này khí tức sâu không lường được, thần niệm dò xét qua đi, lại bị một cỗ cường đại hơn thần niệm bắn ngược trở về. Ngươi là người phương nào? Triệu Thăng cẩn thận cực kỳ mà hỏi. Mau mau, nhanh giết lão tử. Triệu Thăng vốn cho rằng sẽ nên đón một trận đại chiến, ai ngờ quái nhân mới mở miệng vậy mà nói ra bực này nói đến. Tiền bối, ngươi vì sao muốn tự sát? Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, lập tức hỏi. Tiểu tử, ngươi nếu là lập tức giết lão tử, lão tử sau khi chết nhất định sẽ cho ngươi một trận thiên đại tạo hóa. Đầu chọc quái nhân phảng phất phi thường lo lắng. Vừa mới dứt lời, toàn thân hồng quang lóe lên, tiếp theo một cái chớp mắt, lại đột một Triệu Thăng trước mắt, cổ chủ động ngã vào trước mặt hắn, một bộ vươn cổ chịu chết bộ dáng. T. Triệu Thăng hít sâu một hơi, thân thể vô ý thức bay rất ra ngoài. Nhưng mà, quái nhân cũng không biết dùng thủ đoạn cỡ nào, vô luận Triệu Thăng như thế nào nhanh lùi lại, người này cũng có thể nhẹ nhõm đuổi theo, mà lại giữa song phương khoảng cách lại cùng trước đó không kém chút nào. Phải biết, Triệu Thăng đã chủ động triển khai nguyên anh pháp vực, quanh thân lại có Hạo Dương kính hộ thể. Nhưng mà, quái nhân vậy mà không nhìn nguyên anh pháp vực, dễ như trở bàn tay đi vào trước mắt hắn, đồng thời nguyên anh pháp vực không có chút nào sinh ra ba động. Thần niệm lại dò xét qua đi, trước người giống tuyết, quái nhân thật giống như một mảnh nguyên ảnh giống như. "Tiểu tử, ngươi không trốn khỏi, mau mau giết lão tử sau khi chết tất nhiên đưa ngươi một trận thiên đại tạo hóa." Một đuổi một chạy ở giữa, đầu chọc quái nhân còn tại liễu lo không ngừng nói một lát sau, Triệu Thăng đột nhiên dừng thân hình, thần sắc đắng chát mở miệng nói tiền bối, ngươi đến cùng là dụng ý gì? Ngươi nếu là muốn chết, tự bạo thần hồn chính là, sao làm phiền văn bối động thủ đâu? Không phải vậy, lão tử nếu có thể tự sát lời nói, còn cần đến ngươi đến động thủ sao? Quái nhân ngẩng đầu, giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, thanh âm dị thường khô khốc. Triệu Thăng con ngươi đảo một vòng, chỉ hướng Hồ Tiên Tử bọn người, tiền bối, bọn hắn cũng có thể làm thay. Hẳn là không cần văn bối một người đi. Không phải vậy, bọn hắn không được, trong này chỉ có ngươi một cái có thể độc thủ. Quái nhân gật gù đắc ý nói xong, lại gấp thúc giục nói nhanh lên, tranh thủ thời gian giết lão tử. Nghe được người này nói như vậy, Triệu Thăng lập tức trong lòng buông lỏng, biết mình tạm thời không chết được. Tiền bối, giết ngươi dễ dàng, nhưng vãn bối hơi nghi hoặc một chút đang muốn thỉnh giáo với ngài. Không phải vậy vãn bối sẽ không động thủ. Triệu Thăng chỉ muốn kéo dài thời gian, hoàn toàn không muốn trong hồ đồ động thủ giết người. Ai cũng biết việc này phía sau ẩn giấu đi cỡ nào hậu hoạn. Hắc hắc, thật cơ linh tiểu quỷ. Lão tử ngủ say mấy vạn năm, đầu óc đều ngủ hồ đồ. Bây giờ thế mà bị ngươi tiểu tử này cầm chắc lấy. Quái nhân cọ thẳng tắp cái cổ, một đôi con ngươi xám trắng bên trong lóe ra sâm sâm lanh quang. Cùng lúc đó, một cỗ không gì sánh được bàng bạc uy áp từ quái nhân trên thân phát ra, ép Triệu Thăng toàn thân cứng ngắc, không thể động đậy. Đúng lúc này, nơi xa thủy tinh phong đột nhiên một trận lắc lư, vũ thải phát sáng trong nháy mắt tăng vọt, che đậy cả tòa động phủ. Nha, không tốt. Quái nhân một tiếng kêu sợ hãi. Triệu Thăng lúc này chỉ cảm thấy trước mắt đỏ lên, một mặt xích hồng sắc, tinh quang loẹ loẹ tinh cháo đột nhiên đem hai người gắn vào bên trong. Ông. Một giây sau, một trận cực kỳ chói tai quỷ dị vù vù đống nhiên xuyên thấu tinh cháo, tràn vào Triệu Thăng tử phủ, chấn động đến nguyên anh pháp thể một trận rung động kịch liệt, pháp thể lại có dấu hiệu hỏng mất. May mắn đạo này quỷ dị vù vù đến nhanh, đi cũng nhanh. Vẹn vẹn kéo dài vài giây lát, liền đột ngột tiêu tán. Triệu Thăng vội vàng ăn vào định hồn đan, toàn lực thôi hóa dược lực, thừa cơ một lần nữa vững chắc nguyên anh pháp thể. Hắc hắc. Loại tư vị này không dễ chịu đi. Chén trà nhỏ đằng sau, Triệu Thăng mở to mắt, lập tức trông thấy gần tại chỉ xích quái nhân. Người này chỗ sâu phần thiên pháp vực, lại không nhìn kim ô chân hỏa thiêu đốt, quả thực là sâu không lường được. Loại này thần hồ kỳ kỹ biểu hiện, chỉ sợ ngay cả hóa thần chân quân cũng không thể làm đến. Triệu Thăng lướt qua quái nhân, phóng nhãn tinh quật, lúc này tinh quật bên trong yên tĩnh. Ma nha cô mẹ, bá giáp châu rồng, hồ tiên tử, huyết đồng bọn người thình lình toàn không thấy bóng dáng. Triệu Thăng ánh mắt chuyển hướng thủy tinh phong, nhìn thấy một vật sau, đồng khổng lập tức co lại tới cực điểm. Chỉ gặp tại thủy tinh phong sườn núi vị trí bên trên, một đầu tràn đầy xúc tu nhím biển quái vật thình lình đang nhìn. Rất nhanh, Triệu Thăng lại đang thủy tinh phong tinh bích phía dưới phát hiện bá giáp châu rồng tung tích. Tiểu tử, ngươi có biết hay không lão tử vừa mới cứu được ngươi một mạng? Không phải vậy ngươi bây giờ cũng thành ma quỷ quần đồ ăn. Ma quỷ quần? Triệu Thăng kinh hãi, vội hỏi tiền bối, ngài nói thế nhưng là hư không ma quỷ quần? Nó chẳng qua là một loại giới vực cấp linh dược, tại sao lại lợi hại như vậy? Hắc hắc. Ma quỷ quần cũng là phân đẳng cấp, gốc này lai lịch không thể coi thường, nó là từ ba tầng hư giới bên trong mang ra tổ thể, cũng không phải những cái kia quần mạch trên phạm vi lớn thoái hóa tiểu tạp chủng. Quái nhân lời nói, lần nữa làm cho Triệu Thăng giật nảy cả mình. Tại sao lại cùng hư giới dính dáng đến? Trong này bí ẩn không khỏi quá phức tạp đi đi. Triệu Thăng trong lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng trách móc người biểu lộ, không khỏi giật mình, cung kính hỏi, "Tiền bối, xin hỏi ngài cao tính đại danh?" Trải qua vừa mới một trận biến cố, quái nhân giống như không đội mà muốn chết. Hắn đánh giá Triệu Thăng một hồi, có vẻ như hết sức hài lòng. Lão tử danh hào đã sớm quên đi, ngươi liền gọi ta vô danh đi. Nghe được quái nhân nói như thế, Triệu Thăng lập tức ổn quyền, thần sắc vạn phần chân thành, cung kính nói van bối Thăng Long, gặp qua vô danh tiền bối. Không biết tiền bối có thể hay không là tại hạ giải hoặc. Này thất tinh linh cảnh tại sao có bực này bộ dáng? Ngươi nói nơi này là linh cảnh? Sai, mười phần sai. Nơi này nhưng thật ra là một chỗ vượt giới trạm trung chuyển. Chỉ bất quá trước đây thật lâu, nơi đây xuất hiện một trận biến cố lớn. Lúc này mới biến thành loại này thảm liệt hoàn cảnh. Lão tử cũng là không may cực kỳ, đường đường phản hư bán tiên, thế mà chủ động bước vào bực này hẳn phải chết chi địa. Nhớ năm đó quái nhân phảng phất hứa cựu không có cùng người trao đổi. Tại Triệu Thăng bước lên câu chuyện đằng sau, người này rất nhanh lên hào hứng, bắt đầu thao thao bất tuyệt giảng thuật đứng lên. Sau nửa canh giờ, đầu chọc quái nhân vẫn chưa thỏa mãn ngừng lại. Sau đó, hắn ánh mắt dị thường nóng rực nhìn xem Triệu Thăng, đội vàng thúc giục nói lão tử thời gian không nhiều lắm, ngươi nhanh lên động thủ giết ta. Lão tử sau khi chết nhất định cho ngươi một trận thiên đại tạo hóa. Lúc này, Triệu Thăng đột nhiên cảm giác uống họng rất không thoải mái, nhịn không được hò khan một tiếng. Khục, không đối. Triệu Thăng cục xong, trong lòng sợ hãi mà kinh. Hắn cũng sớm đã là bách bệnh bất xâm chi thần, cũng không khả năng ho khan mới lạ. Chương 497, muốn sống liền chém đầu ta, 1, chương 497, muốn sống liền chém đầu ta, 1, trông thấy sắc mặt hắn cũng thay đổi, đầu chọc quái nhân lại một mặt bình đạm, nói thẳng không cần ngạc nhiên. Đây chẳng qua là nhục thân bài dị phản ứng mà thôi. Sớm muộn ngươi liền sẽ thích ứng. Tiền bối, ngài biết đây là nguyên nhân gì tạo thành? Triệu Thăng lập tức truy vấn. Hắc hắc. Ngươi bây giờ hỏi cái này đã chậm. Ma quỷ khuẩn linh bảo sớm đã xâm nhập trong cơ thể của ngươi. Ngươi sớm muộn cũng sẽ theo chân chúng nó một dạng, hóa thành tinh thi. Hắc hắc, không cứu nổi. Triệu Thăng nghe chút lời này, trong lòng kinh chấn, nguyên anh thần niệm đột nhiên bộc phát mà ra, trong chốc lát liên tục quét sạch toàn thân, ngay cả nhỏ bé nhất bộ vị cũng không buông tha. Nhưng mà, hắn thế mà không có phát hiện chính mình có bất kỳ chỗ khác thường. Triệu Thăng đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng quái nhân, thần sắc kinh nghi bất định, tiền bối, cái này không tìm được. Rất bình thường. Đầu chọc quái nhân liếm môi một cái, thân thể chậm rãi hàng hướng phía dưới mặt đất. Triệu Thăng thấy thế, cũng đi theo phi thân xuống dưới. Tổ cấp hư không ma quỷ khuẩn khuẩn bảo thể tích so hạt linh khí còn muốn nhỏ bé gấp mấy chục lần, mà lại ký sinh tại hạt linh khí nội bộ. Trừ phi là cảnh giới hóa thần trở lên, nếu không căn bản là không có cách phát giác được bọn chúng tồn tại. Triệu Thăng nghe vậy ánh mắt ngưng tụ, một tầng lồng ánh sáng màu vàng đống nhiên hiện hiện, bao phủ toàn thân, trực tiếp theo bản năng che đậy ngoại giới linh khí. Hắc hắc, tiểu tử ngươi cũng không cần uổng phí sức lực. Từ ngươi bước vào nơi đây bắt đầu, khuẩn bào đã bí mật theo linh khí tiến vào trong cơ thể ngươi. Hiện tại cho dù ngươi dùng hết tất cả biện pháp cũng không cách nào thanh trừ bọn chúng, bởi vì tu tiên giả lấy linh khí làm cơ sở. Pháp lực của ngươi, nhục thể của ngươi, thậm chí trên người ngươi mỗi một khoảng nguyên bảo, thời thời khắc khắc đều tại cùng ngoại giới linh khí tiến hành giao lưu cùng chuyển hóa. Trừ phi ngươi chết, hoặc là đạt tới hợp thể chi cảnh, nếu không loại này giao lưu chuyển hóa mãi mãi cũng sẽ không đình chỉ. Nó nguồn gốc từ linh căn bản năng nguyên thủy, từ trước tới giờ không bởi vì cá nhân ý chí mà thay đổi. Mà ở trong quá trình này, ma quỷ khuẩn linh bảo sẽ ở trong cơ thể ngươi đại lượng phân hóa sinh sôi, một chút xíu đến ăn mòn nhục thể của ngươi, cũng hướng hình tinh thể thái chuyển hóa, cuối cùng ngươi cũng sẽ lưu lạc thành một bộ tinh thi. Triệu Thăng nghe đến đó, thần sắc trở nên dị thường khó coi. Hắn không cho rằng quái nhân nói chính là hoang ngôn, bởi vì sự thật đang ở trước mắt bày biện lúc này, quái nhân ánh mắt đảo qua trên mặt đất tinh diện tinh trụ, sau đó xông Triệu Thăng ra hiệu nói nhìn thấy sao? Những tinh thể này tất cả đều là do ẩn chứa linh khí vật chất chuyển hóa mà thành, bây giờ đều thành ma quỷ khuẩn của tổ. Triệu Thăng vòng nhìn tinh quật, ngữ khí trầm trọng do hỏi vô danh tiền bối, chẳng lẽ liền không có hóa giải phương pháp sao? Ha ha, chỉ cần ngươi giết lão tử liền nói cho ngươi một cái giải thoát phương pháp. Triệu Thăng nghe xong, ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên nói ra tiền bối, lời ấy coi là thật, nhưng nói miệng không bằng chứng, xin mời trước cho vãn bối một cái chứng cứ. Ngươi không tin lão tử? Quái nhân sám trắng con ngươi chừng một cái, vô cùng kinh người uy áp thốt nhiên một phát, phủ cận hư không vì đó ngưng kết, nhất thời làm Triệu Thăng tâm thần kịch chấn, thân thể ngay cả cùng chỉ đầu đều không thể động đậy. Ông. Đúng lúc này, thủy tinh phong toàn thân vừa tăng, đột nhiên lần nữa bộc phát ra mảng lớn chói mắt ngũ thải phát sáng. Quái nhân thấy thế không khỏi kêu lên một tiếng đau đớn, trong nháy mắt một tầng xích hồng tinh cháo ngưng tụ mà ra, lại một lần nữa đỡ được quỷ dị bù bù. Một lát sau, Triệu Thăng sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tối đạm, hiển nhiên thần hồn chịu một chút thương. Hắn hoạt động một chút tay chân, ánh mắt đống nhiên ổn định ở quái nhân trong lồng ngực ở giữa. Giờ phút này, quái nhân ngực huyết nhục bên trong bệnh mà sinh trưởng ra một tầng tinh mịn hình tinh thể hạt tròn, nhìn qua tựa như chi chít u cục, quỷ dị mà khủng bố. Xoẹt. Theo xoẹt một tiếng, trên lồng ngực của hắn tầng kia huyết nhục đột nhiên xé rách xuống tới, sau đó trong nháy mắt hóa thành một đoàn cho bụi. Lúc này, quái nhân trên lồng ngực huyết nhục gần không, lộ ra từng cây sám trắng long ánh xương ngực. Nhìn kỹ, xương ngực bên trong lại cũng mọc ra chi chít tinh đám. Có thể đầu chọc quái nhân một mặt không thèm để ý chút nào. Tiên bối, ngươi bây giờ biết ma quỷ khuẩn chỗ kinh khủng đi. Ngay cả lão tử kim cơ ngọc cốt cũng gánh không được nó ăn mòn, chỉ bằng chính ngươi, cũng nghĩ mạng sống. Triệu Thăng thấy thế, không khỏi không mình hành lễ, vạn phần thành khẩn nói còn xin tiền bối chỉ một đầu sinh lộ. Hừ, muốn mạng sống, liền ngoan ngoãn cùng lão tử đến. Quái nhân vừa mới dứt lời, quay người hướng thủy tinh phong bay đi. Lúc này, một sợi xích quang trống rông hiện lên, dùng tốc độ khó mà tin nổi chui vào Triệu Thăng đan điền, có chút lóe lên sau, liền biến mất vô tung. Triệu Thăng gặp tình hình này, đành phải đằng không mà lên, cấp tốc đuổi tới. Một hơi đằng sau, hai người bay chống đỡ thủy tinh phong trên không. Quái nhân cặp kia sám trắng con ngươi giật giật, chợt mà hai đoàn xích tinh che chở ở hai người toàn thân. Ngay sau đó, Triệu Thăng không tự chủ được, đi theo quái nhân sau lưng rơi nhanh xuống. Màu đỏ ánh sáng lóe lên một cái rồi biến mất, tiếp theo một cái chớp mắt hai người đã hòa tan vào thủy tinh phong bên trong. Hai người cấp tốc hướng tinh ngọn núi chỗ sâu lặn xuống. Ven đường bên trong, Triệu Thăng xuyên thấu qua xích hồng tinh cháo, nhìn thấy vô số hình thái khác nhau tinh thi, từng cái khí thế bất phàm, không thiếu hình thể khổng lồ yêu vương cùng tinh thú. Càng la hướng xuống, Triệu Thăng phát hiện bên đường tinh thi số lượng trở nên dần dần thưa thớt, mà lại hóa rắn trình độ cũng càng ngày càng thấp. Nhưng đối ứng với nhau bọn chúng khi còn sống thực lực ngược lại càng phát ra cường hành. Hồ Tiết Tử. Triệu Thăng đột nhiên đồng khổng co rụt lại, tại một đám tinh thi đằng sau, thình lình nhìn thấy một bộ váy hồng giai nhân, mà nó dưới làn váy rũ ra ba đầu lông xù bạch hồ đôi, rõ ràng là Hồ Tiên Tử không thể nghi ngờ. Lúc này, Hồ Tiên Tử cũng không chết đi, Triệu Thăng vẫn có thể mơ hồ cảm ứng được trên người nàng tản ra người sống khí tức. Nhưng không biết là duyên cớ gì, Hồ Tiên Tử cũng không thể thần niệm truyền âm tới. Triệu Thăng chỉ tới kịp thấy được nàng thần tình trên mặt từ cuồng hỉ bỗng nhiên biến thành tuyệt vọng. Một giây sau, Hồ Tiên Tử liền bị đông đảo tinh thi che chắn, rốt cuộc không thấy được. Đằng sau, Triệu Thăng lần lượt phát hiện Thanh Mục lão quái cùng Huyết Đồng lão giả thân ảnh. Đồng dạng, bọn hắn cũng đều bị tinh thể phong ấn giam cầm, căn bản không chiếm được giải thoát. Ngẫm lại một đời nguyên anh lão tổ vậy mà biến thành ma quỷ quần đồ ăn cùng xảo huyễn. Triệu Thăng không khỏi sinh ra một tia thọ tử hồ bi thương. Không bao lâu, Triệu Thăng chỉ cảm thấy thân thể bùng lòng, trước mắt xích hồng tình cháo tiêu tán theo. Một tòa dài rộng gần ngàn trượng, cao trăm trượng tinh động tùy theo xuất hiện ở trước mặt hắn. Tòa này tinh động tràn đầy hóa lỏng sau linh tương, dưới đáy bày khắp mảng lớn so sánh linh thạch cực phẩm tinh thạch. Mặt khác, nơi này trọng lực cực kỳ khác thường, lại so minh dạ giới trọng lực cao hơn 200 lần. Bất quá, loại trình độ này trọng lực còn không đủ để đè sập Triệu Thăng. Vẹn vẹn mấy hơi thời gian, Triệu Thăng liền đã thích ứng nơi này siêu trọng hoàn cảnh. Chương 498, muốn sống liền chém đầu ta, 2, chương 498, muốn sống liền chém đầu ta, 2, cùng lao tử tới. Lúc này, quái nhân chào hỏi một tiếng, tiếp lấy chìm xuống đến tinh động dưới đáy, Triệu Thăng vô thanh vô tức đi theo. Hai người rất mau tới đến phần đáy. Quái nhân nhẹ nhàng giẫm một cái tinh thạch mặt đất đột nhiên lặng yên không tiếng động vỡ ra một cái khe. Hắn lập tức chui vào, Triệu Thăng thấy thế cũng theo sát nó nhập. Xuyên qua 12-13 trượng dày tinh thạch, Triệu Thăng đồng khổng đột nhiên co rụt lại, thình lình nhìn thấy một tòa cao trăm trượng ngọc bích đang phát ra ánh bạch quang. Ngọc bích mặt ngoài trải rộng vết rạn, từ phía trên ngăn chặn không được truyền ra từng đợt thời không ba động, khiến cho chúng quanh sinh thành một cái trống trải hình bán cầu trống rỗng. Tại ngọc bích bốn phía, bao quanh 81 cây cao thấp không đồng nhất bạch ngọc trụ, có sụp đổ, cũng có hoàn hảo không chút tổn hại. Mặt khác, có 2/3 bạch ngọc trụ đỉnh giống tuyết, nhưng cũng 1/3 trên ngọc trụ mặc khảm vào từng trôi bạch ngọc. Như ý thấy một lần cảnh này, Triệu Thăng lập tức ý thức được nơi này chính là vượt giới đại trận chỗ. Hắn ánh mắt gần như chỉ ở trên ngọc bích dừng lại một chút, lập tức liền bị ngọc bích phụ cận 6 cô thi hài hấp dẫn lực chú ý. Cái này 6 cô thi hài bị đọc lại tại trong tinh thạch, phần lớn bảo tồn hoàn hảo, sinh động như thật, phản phất giống như người sống. Nhưng rất nhanh, Triệu Thăng ánh mắt dừng lại ở trong đó một cái trên thi hài. Đây là một vị thân mang xích bảo, tướng mạo nho nhã trung niên nhân. Người này cùng mặt khác thi hài khác biệt, trên trán vậy mà mọc ra một gốc cao 3 tấc, toàn thân óng ánh sáng long lanh thủy tinh thụ. Gốc này thủy tinh thụ phân ra chi nhánh, trong đó 6 trên cành kết lấy 6 viên lớn nhỏ không đều tinh hồng trái cây. Cùng lúc đó, này tinh cây rủ xuống vạn cái tinh ti thật sâu vào trung niên nhân thất khiếu cùng quanh thân các đại thất khiếu, hình thành một tấm khắp trong ngoài tinh võng, gắt gao đem người này vây ở bên trong thủy tinh. Vô luận là thủy tinh thụ hay là trung niên nhân, cả hai đều tản ra khó có thể tưởng tượng dọa người khí tức, giống như không bờ bắt ngát biển cả, không cũng biết, không lường được. Triệu Thăng thấy một lần người này thần sắc đột biến, ánh mắt trong nháy mắt nhìn về phía đầu chọc cá nhân, đồng thời thân thể nhanh lùi lại. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thân thể lại cứng tại nguyên địa, không thể động đậy. Tiểu tử ngươi nhãn lực không tệ. Lão tử bây giờ đều thành quỷ bộ dáng này, người thế mà cũng có thể phân biệt được đi ra. Không đợi Triệu Thăng mở miệng gửi công văn đi, quái nhân thoải mái thừa nhận, không sai, thân thể này mới là lão tử bản thể. Cái này bất quá là đoạt xá tới, chỉ tiếc nó hiện tại cũng không chịu nổi dùng. Ngươi hẳn là muốn lần nữa đoạt xá. Mục tiêu là ta. Triệu Thăng một mặt sợ hãi, nhưng mục trộm, hắn lại vui mừng quá đỗi. Đã từng có địa tiên hối hận cũng nghĩ đoạt xá hắn, hiện tại chết sớm thấu thấu. Quái nhân nếu là thật làm như vậy, đơn giản chính giữa Triệu Thăng ý muốn. Ai ngờ đầu chọc quái nhân mặt mũi tràn đầy tiếc nuối lắc đầu, đã chậm. Đoạt xá làm trái đại đạo, đoạt xá một lần đã là cực hạn, lại đến lần thứ hai át gặp đạo chu. Đến lúc đó nguyên phách hóa thành cho tàn, chỉ sợ ngay cả đầu thai làm lại cơ hội cũng mất. Triệu Thăng âm thầm tiếc nuối, trên mặt lại tràn đầy may mắn chạy trốn thần sắc, liền vội vàng nói tiền bối, ngài dẫn ta tới nơi đây, có thể có sự tình phân phó văn bối. Ân, trông thấy viên kia tình cây sao? Quái nhân hỏi. Triệu Thăng gật gật đầu. Ha ha, nó chính là tất cả ma quỷ quần tổ trùng, hiện tại đã cùng lao tử bản thể hòa làm một thể. Ta tạm thời che giấu cảm giác của nó, để nó không cảm ứng được khí tức của ngươi. Nếu là lao tử giải trừ che đậy, tiểu tử ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Triệu Thăng nghe vậy, bất động thanh sắc hỏi, tiền bối không cần như vậy. Người ta đều có sở cầu, có chuyện không ngại rộng mở tới nói. Tốt, lao tử hay là yêu cầu kia, muốn ngươi tự tay giết ta. Nói xong không đợi Triệu Thăng mở miệng, hắn lại nói, lao tử sẽ không để cho ngươi làm không công. Nhìn thấy cái kia 6 viên nguyên thần quả sao? Cái đồ chơi này là ngưng tụ 6 vị hóa thần trở lên tu tiên giả nguyên thần tinh túy, luyện hóa bất luận cái gì một viên, không chỉ có tinh thần lực bạo tăng, càng có khả năng có thể hấp thu người này khi còn sống đối với đại đạo thể ngộ, xác suất lớn tấn thăng hóa thần chi cảnh. Cái kia lớn nhất một viên là lão tử. Ngươi như luyện hóa, có một tia hy vọng nhìn thấy phản hư môn cảnh. Tiền bối lời ấy, chẳng lẽ là muốn lấy cái này nguyên thần quả xem như trả thù lao? Chỉ sợ vãn bối may mắn đạt được, nhưng lại mất mạng hưởng thụ a. Triệu Thăng ánh mắt nhìn thẳng vô danh quái nhân, ánh mắt thản nhiên không sợ. Hắc hắc, tiểu tử ngươi có gan, đều đến lúc này lại dám cùng lão tử có kẻ mà cả. Không sai, tiểu tử ngươi bị quần báo cảm nhiễm, đã mất thuốc có thể cứu. Nhưng bây giờ chết cùng mấy chục năm sau lại chết, thế nhưng là có cực lớn khác biệt. Ngươi muốn lập tức chết đâu, hay là muốn sống thêm cái mấy chục năm? Mặt khác, bằng chính ngươi căn bản là không có cách còn sống ra ngoài, nhưng lão tử có biện pháp đưa ngươi ra ngoài. Triệu Thăng trầm mặc một chút, đột ngột hỏi, tiền bối, ngươi đến từ quá làm linh giới, không biết ngài nghe qua Thái Ức linh giới sao? Quái nhân mười phần ngoài ý muốn, nhưng vẫn hồi đáp lao tử đương nhiên nghe qua Thái Ức linh giới tên. Thái Ức, quá làm lưỡng giới vốn là cách gần nhất, lưỡng giới từng có không ít giao lưu. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Lao tử không có cách nào che đậy thời gian quá dài, ngươi như lại kéo dài thêm, đến lúc đó an thiệt thòi đến chỉ có chính ngươi. Lao tử cùng lắm thì ngủ tiếp mấy ngàn năm. Tiền bối chớ có lựa gạt tại hạ. Nếu như nhân tuyển rất dễ dàng tìm tới. Cái kiếp như thế nhiều năm qua, nơi đây từng có rất nhiều người tuần tự xuống tới, ngài nếu sớm muốn giải thoát, hẳn là sẽ không chờ tới bây giờ mới là. Triệu Thăng lắc đầu, mười phần tự tin nói. Quái nhân biểu tình nghiêm trọng, tiếp lấy hào phóng gật gật đầu, ngươi nói một chút không sai. Ngươi cùng những người khác khác biệt. Ngươi không phải ưu thần cùng minh dạ lượng giới thổ dân, hẳn là đến từ thế giới khác. Tiền bối minh xét, vạn bối xuất thân ngày khác biệt giới. Nhưng đây là vì cái gì đâu? Tiểu tử ngươi mạng nhỏ đều nhanh không có, còn nghe ngóng những này cái gì? Quái nhân đều thì thầm một câu, tiếp tục nói, chân tướng rất đơn giản. Lão tử nếu là chết tại lượng giới thổ dân trong tay, nguyên phách liền sẽ cực lớn xác suất chuyển sinh đến lượng giới bên trong. Cái kia hai thế giới là huyết thần địa bàn, nếu là chuyển sinh đến con thế giới, lão tử căn bản không có một chút phi thăng hy vọng, sẽ chỉ biến thành con món ăn trong âm. Tiền bối, huyết thần là cái gì đại năng? Chẳng lẽ so phản hư còn lợi hại hơn, chẳng lẽ là trong truyền thuyết chân tiên? Chân tiên cái rắm, bất quá là một đầu hợp đạo thất bại trường sinh tú thôi. Năm đó huyết thần e ngại chân tiên cướp, thế là lùi lại mà cầu việc khác, muốn hợp đạo trở thành địa tiên. Đáng tiếc bị đại năng từ đó cản trở, cuối cùng bất bại mà bại, lưu lạc thành bây giờ bộ này không tiên bất ma quỷ bộ dáng. Nói đến đây, quái nhân rốt cục không kiên nhẫn được nữa, chợt quát lên, tiểu tử ngươi sống chưa? Lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, có muốn hay không sống? Mắt thấy quái nhân nổi giận, Triệu Thăng dứt khoát trả lời muốn sống. Chương 499, hắn đi ra. Một, chương 499, hắn đi ra. Một, muốn sống liền chém đầu ta, diệt ta nguyên thần. cầm. Vừa dứt lời, thủy tinh thụ bên trên nắm đấm kia lớn nguyên thần quả một trận lay động sau, ứng thanh rơi xuống, sau đó như thiểm điện bay đến Triệu Thăng trong tay. Động thủ. Triệu Thăng nghe được âm này, thần hồn đột nhiên một choáng, không tự chủ được đơn trường chém thẳng xuống. Chỉ thấy một đạo sáng chói kiếm quang phá toái hư không, chém về phía quái nhân Lục Dương Khôi thủ. Phanh. Trong chốc lát, chỉ gặp kiếm quang chém tới quái nhân trên cổ, lại như pháo đông vỡ nát ra, tán làm lấm ta lấm tấm lưu quang, phiêu nhiên mà qua. Trái lại quái nhân, trên cổ hắn vẹn vẹn nhiều một đầu nhàn nhạt vết thương, sâu không doanh tấc. Sau một kích, Triệu Thăng ánh mắt khôi phục thanh minh, nhìn xem như vậy kết quả, lập tức lui lại một bước, cảnh giác mà cảnh giới mà hỏi, tiền bối, ngươi đây là ý gì? Phế vật, ngay cả chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Quái nhân sờ lên cổ, thần sắc lớn buồn bực nổi giận mắng. Ngươi ra tay quá nhẹ. Đến, tại hung ác một chút. Xuất ra ngươi bú sữa mẹ khí lực, nhanh chặt ta à? Quái nhân gọi xong, nhìn thấy Triệu Thăng thở ơ, khí liên tục thúc giục tiểu quỷ, lão tử sắp không áp chế được nữa. Ngươi như lại chỉ hoan xuống dưới. Đợi đến quần linh một lần nữa thức tỉnh, một khi phản vệ, ngươi hẳn phải chết không nơi tăng thân. Đúng lúc này, Triệu Thăng thân hình lóe lên, lướt gấp đến một cây bạch ngọc trụ trước, đưa tay vừa dùng lực, rút ra một thanh thất tinh như ý, sau đó thu nhập nạp không ấn bên trong. Gặp tình hình này, quái nhân sắc mặt tái nhợt, nổi giận quát tức chết lão tử. Ngươi thế mà còn có lòng dạ thanh thản đi lấy rác rưởi này chuyển tống như ý có biết hay không, ngươi chết chắc. Cho dù là tiên khí đặt ở trước mắt, ngươi cầm cũng không có cái dám dùng. Vạn bối làm như vậy, tự có dụng ý. Triệu Thăng qua loa một câu sau, ngược lại hỏi, vô danh tiền bối, tại hạ còn có cái cuối cùng cực kỳ trọng yếu vấn đề. Còn xin tiền bối cần phải là tại hạ giải nạn. Triệu Thăng một mặt kiên định nhìn đối phương. Quái nhân thấy vậy đành phải cố nén lửa giận, mười phần không nhịn được đều thì thầm nói, mau nói, vấn đề gì? Triệu Thăng ánh mắt sáng rực, trầm giọng hỏi, tại hạ cần một cái cam đoan. Có mấy lời không cần nói thẳng, người thông minh vừa nghe liền hiểu. Quái nhân trầm ngâm một tiếng, thần sắc trở nên bình tĩnh như nước, lửa giận lúc trước đã không cánh mà bay. Rất hiển nhiên, hắn vừa rồi đủ loại vội vàng sao động nổi giận biểu hiện bất quá là mặt ngoài ngụy trang thôi. Hắc hắc, đến cùng không có giấu giếm được tiểu tử ngươi. Không sai, không sai. Đến tình cảnh như vậy, vẫn có thể bảo trì thanh tỉnh. Ngươi nếu không chết lời nói, tương lai tiền đồ vô lượng. Đáng tiếc, tiền bối quá khen. Nhưng chúng ta thời gian không nhiều lắm. Triệu Thăng chỉ cách đó không xa thủy tinh thụ, giờ phút này gốc cổn cây đã bắt đầu có chút rung động, dưới cây tinh ti cũng không gió mà động, vô số tinh ti từ trong thi thể mở rộng đi ra, dục dịch bị lệch hướng Triệu Thăng hai người bên này. Mà lúc này, thủy tinh động bốn phía tinh bích dần dần chấn động, ngũ thải phát sáng từ bốn phương tám hướng ầm ầm xuống tới, trong động sáng tỏ độ cấp tốc kéo lên. Đầu chọc quái nhân gặp tình hình này trong lòng thật trường, lập tức nói ra lão tử lấy nguyên phách làm đại giá lập xuống đạo thể. Nếu là không tiễn ngươi ra ngoài, lão tử nguyên phách cam nguyện hôi phi yên diệt. Nói, đầu chọc quái nhân ngay trước Triệu Thăng mặt, phun ra một đoàn bạch quang, sau đó huyên thuyên nói một đống tối nghĩa khó hiểu lời nói. Tư. Hai hơi đằng sau, bạch quang đông nhiên một phân thành hai, hai sợi bạch mang bắn ra, phân biệt chui vào quái nhân cùng Triệu Thăng mi tâm. Bạch mang vừa vào tử phủ, lập tức hóa thành một tấm phủ chiếu, treo ở trên hồn hải không, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Trong chốc lát, một loại từ nơi sâu xa minh ngộ xông lên đầu. Triệu Thăng lông mày nhướng lên, biết cái này liền nói thể thành. Lần này, ngươi có thể hài lòng. Triệu Thăng cười nói hài lòng. Vạn bối vạn phần hài lòng. Tiền bối xin mời đưa đầu lời còn chưa dứt, quái nhân một cái tuấn di, đột ngột xuất hiện tại Triệu Thăng trước mắt. Không đợi hắn động thủ, chỉ thấy quái nhân thân hình thoát một cái, thế mà từ trong thân thể đi ra một vị tứ chi kiện toàn, tướng mạo nho nhã trung niên nhân. Trung niên nhân toàn thân phát sáng, phản phất giống như thần nhân. Triệu Thăng thần niệm dò xét qua đi, trong lòng không khỏi hãi nhiên. Vô luận là mắt thường hay là thần niệm đều tại nói cho hắn biết, đứng ở trước mắt người này là một cái người sống sờ sờ. Nhưng mà, Triệu Thăng lại biết người này vẹn vẹn một bộ nguyên thần linh thể. Ngươi không cần chạm thi lão tử trực tiếp nguyên thần xuất hiếu, để cho ngươi giết. Cái này nói xong, quái nhân gặp Triệu Thăng chần chờ, không khỏi lần nữa thúc giục đừng nói nhiều, mau ra tay. Đã chậm, ngươi ta đều là vạn kiếp bất phục. Tốt. Triệu Thăng nghe vậy ánh mắt đột ngột ngừng, tâm niệm vừa động, một đoàn kim ô chân hỏa đột nhiên xông ra bên ngoài cơ thể. Ánh lửa ngút trời mà lên, kim ô chân hỏa trong nháy mắt hóa thành một thanh dài hơn một trượng, màu vàng hổ phách trạng cự kiếm từ trên trời giáng xuống. Một kiếm này ngưng tụ Triệu Thăng toàn bộ tinh ý thần niệm, hung hăng tích hướng nguyên thần linh thể. Oanh! Kim diễm bốc lên, nguyên thần linh thể trực tiếp bị chém thành hai nửa, lập tức bị chân hỏa bao phủ. Lúc này, tinh động đống nhiên chấn động kịch liệt đứng lên, tại một mảnh tạch tạch âm thanh bên trong trung quanh tinh bích bắt đầu cấp tốc vỡ ra, cũng nhanh chóng băng liệt, đại lượng linh tương từ trong cái khe chút xuống, tựa như thác nước suối phun. Cùng lúc đó, cái kia bị phong ấn vô danh chủ thể đột nhiên hóa thành một đoàn bột mịn, thủy tinh tụ trong nháy mắt điên cuồng tăng gọn, một hơi 10 trượng, trong nháy mắt thành một gốc cao trăm trượng quái vật khổng lồ. Chỉ một thoáng, ước vạn tinh ti điên cuồng quật lấy chúng quanh hết thảy, bọn chúng đang nhanh chóng biến lớn, giống như từng đầu thô to như cánh tay mãng xà, rất nhanh lan tràn đến cả tòa tinh động. Ha ha, tiểu tử ngươi tự cầu phúc đi. Lão tử cái này đưa ngươi rời đi. Triệu Thăng tử phủ kịch chấn, hồn hải nhấc lên vạn trượng sóng cả, vẻn vẹn cao gần tấp giống như trắng non anh hải nguyên anh trên pháp thể, vậy mà mọc ra chi chít tinh hạt. Những này tinh hạt tựa như hạt cát, lại như tăng trưởng không bình thường vật giống như tản ra gợn sóng ngũ thải phát sáng, quỷ dị mà khủng bố. Phúc. Kim ô chân hỏa thiểm điện bay trở về đan điền, Triệu Thăng thân thể cứng đờ bánh phun ra một ngụm tinh huyết, trong máu mang theo lấm ta lấm tấm óng ánh hạt tròn. Vô số tinh thi phá không đánh tới, hết lần này tới lần khác hắn bị cái nào đó khủng bố ý niệm để mắt tới thân thể không thể động đậy. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Triệu Thăng dưới chân đột nhiên hiện một cái rộng ba thước lỗ đen. Hắc quang lóe lên một cái rồi biến mất, lại nhìn tinh trong động đã không có Triệu Thăng thân ảnh. Ầm ầm. Thần Khư Vân Hải, một viên đường kính trên dưới 100 trượng hoang vu trên tiên thạch đột nhiên nổ lên mảng lớn khói bụi. Khói bụi rất nhanh tứ tán, trên tiên thạch nhiều một cái bất quy tắc hố to. Tại giữa hố to, một bộ toàn thân trải rộng vết rách thi thể không nhúc nhích nằm ở nơi đó, thi thể nửa bên phải cánh tay không cánh mà bay, vết cắt trô bóng loáng không gì sánh được, tận mấy cái xương ngực bại lộ đi ra, xương mặt lóe ra yêu dị lam quang. Thứ tư, bộ thi thể này toàn thân bao phủ một tầng kim quang, phân nửa bên trái cánh tay nơi đó, mạch máu gân lạc tự động khép kín, da thật xương cốt bản năng bắt đầu từ từ sinh trưởng. Chương 500, hắn đi ra. 2, chương 500, hắn đi ra. 2, càng khoa trương hơn là, vô số cây sợi cơ nhục giống như từng đầu khâu dẫn, chính nhanh chóng phân liệt sinh trưởng, lẫn nhau xen lẫn dung hợp. Nhưng khi một màn này phát sinh thời điểm, đại lượng hạt cắt trạng tinh hạt cũng đang từ từ sinh sôi lấy. Không biết bao lâu trôi qua, thi thể đột nhiên giật giật, tiếp theo từ trên mặt đất ngồi dậy. Phi, Triệu Thăng phun ra một hơi xen lẫn tinh hạt máu tươi, tay phải bưng bít lấy vết thương, mở mắt. Nhìn thấy trước mắt là hoàng vu cát đá, lại liếc mắt nhìn đèn kỵ không ánh sáng hư không sau, Triệu Thăng thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cuối cùng trốn ra được. Mẹ nó, trước khi chết còn âm láo tử một tay. Trách không được rơi vào bây giờ loại kết cục này, đáng đời. Vừa nghĩ tới quái nhân buồn nôn thú bút, Triệu Thăng nhịn không được chửi ầm lên. Cái này lão quỷ chết tiệt thế mà đem hắn ném vào hư giới sau, liền mặc kệ. Nếu không phải trước đó từng có tương tự thời không xuyên qua kinh nghiệm, hắn nhất định mê thất tại hư giới bên trong, rất nhanh sẽ bị không bao giờ ngừng nghỉ báo táp thời không gạt bỏ. Dù là như vậy, Triệu Thăng cũng trả giá nặng nề. Trước đó dự trữ đại lượng phòng ngự bảo phù đã tiêu hao sạch sẽ, bất hủ kim thân bị phá, thân thể cũng tàn tật liền ngay cả bản mệnh pháp bảo Hạo Dương kính cũng vỡ nát hai mặt. Đương nhiên chỉ cần còn sống, đây đều là việc nhỏ. Dù sao một thế này chết thì đã chết, không được còn có đời sau thôi. Bây giờ Triệu Thăng nhức đầu nhất là, như thế nào đem chính mình đương thời góp nhặt bảo vật an toàn phó thác đến đời sau trong tay. Phải biết hắn bây giờ tại thần khư vẫn hải chỗ sâu. Thần khư rộng lớn vô ngần, thiên thạch đức vạn, ngay cả hắn cũng không biết chính mình thân ở địa phương nào. Vạn nhất đời này sau khi chết, đời sau lại tìm không thấy địa phương cũng quá khôi hài. Vô số suy nghĩ nhanh chóng từ trong đầu lướt qua, Triệu Thăng thần sắc sáng tối chợt trợn. Nhưng rất nhanh, hắn thu liễm nỗi lòng, vứt bỏ rơi tất cả tâm tình tiêu cực, thần niệm phóng thích mà ra, tra xét rõ ràng bắt nguồn từ thân tương thế. Một lát sau, Triệu Thăng thần sắc buông lỏng, tự thân thương thế xa so với hắn tưởng tượng nhẹ, chỉ bất quá thiếu một đầu cánh tay, đan điền kinh mạch lại hoàn hảo không chút tổn hại. Ngược lại là tự thân hóa rắn trình độ quá nhanh, làm hắn có chút buồn rầu. Thưa không ma quỷ khuẩn không lâu có ma quỷ tên, bất luận cái gì lấy linh khí làm cơ sở pháp thuật thần thông đều lấy nó không có cách nào. Đến nguyên anh cảnh giới, Triệu Thăng nội thị đã thân đã có thể nhìn thấy nguyên bảo, lại không cách nào nhìn rõ nguyên bảo nội bộ, hết lần này tới lần khác ma quỷ khuẩn bảo chính là ẩn thân tại nguyên bảo bên trong. Số lượng cấp tiêu chuẩn chi kém, cũng là nguyên anh cảnh không cách nào dùng thần niệm gạt bỏ ma quỷ khuẩn căn bản nguyên nhân. Vừa nghĩ, một bên gỡ xuống bên hông nạp không ấn, vung tay một cái, Triệu Thăng trước mặt ánh sáng lóe lên, lặng yên nhiều một đống bình đan dược. Liên tục ăn vào định hồn đan, quy nguyên đan, ba phản sinh sinh đan các loại nhiều loại bảo đan sau, hắn rất nhanh nhắm mắt vào công, toàn thân dâng lên kim quang lóa mắt. Sau ba ngày, một đạo màu vàng lưu tinh từ trong bóng tối thoáng qua bay tới, linh hoạt không gì sánh được tại chi chít trong mây thiên thạch lẻ qua. Lúc này, từng đầu toàn thân đâm giáp, thể lớn như núi khổng lồ quái thú từ trên thiên thạch phóng lên tận trời, từ bốn phương tám hướng điên cuồng nhào về phía Triệu Thăng. Bất quá tại Triệu Thăng trong mắt, những này chiến lược so sánh kim đan đâm giáp tinh thú, tựa như từng đầu hành động chậm chạp ngốc đầu nga, chủ động tới cửa đến tặng đầu người. Thường thường một sợi kim quang hiện lên, liền có một đầu đâm giáp quái thú một mệnh ô hô. Không đầy một lát, chỉ thấy từng viên linh quang trầm tĩnh nội đan nhao nhao phá thể bay ra, bị Triệu Thăng nhẹ nhõm bỏ vào trong túi. Một lát sau, màu vàng lưu tinh hút qua đi xa, tan biến tại trong hư không tối tăm. Nguyên địa chỉ còn lại có từng bộ cứng ngắc tàn phá quái thú thi hải. Hai tháng sau, một viên màu vàng xám tinh vẫn bên trên, khối lớn ngọc thạch bằng thô trần trụi bại lộ ở bên ngoài, lóe ra gợn sóng ôn nhuận thanh quang. Triệu Thăng đứng tại một tòa do đống ngọc thạch thành trên gò núi, ngước đầu nhìn lên hư không. Tình huống xấu nhất tình huống quả thật xuất hiện. Ta bây giờ ở nơi nào? Triệu Thăng tự mình lẩm bẩm, cương đại thần niệm ngưng tụ thành một đạo dây nhỏ, kết lực dọc theo đi, cho đến bên ngoài 300 dặm. Thần niệm những nơi đi qua, trừ hư không liền chỉ có chết tịch hoang vu thiên thạch, không có bất khác. Ai, quả nhiên là đường. Triệu Thăng thở dài một hơi, thu hồi thần niệm, trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ mệt mỏi. Hai tháng xuống tới, hắn không ngủ không nghỉ bay gần 300 dặm, có thể cuối cùng lạc mất phương hướng. Tại vực ngoại hư không, căn bản không tồn tại bình thường trên ý nghĩa trước sau trên dưới trái phải. Điều này sẽ đưa đến người ở trong hư không phi thường dễ dàng lạc hướng. Thân ham thần khư vẫn hải Triệu Thăng, kỳ cảnh huống so với bình thường lạc hướng càng thêm hiểm ác. Bởi vì thần khư vẫn hải trải rộng sắc cơ, tùy thời tùy chỗ đều sẽ gặp gỡ đột phát tình huống. Sau đó, Triệu Thăng trên mặt khôi phục lại bình tĩnh, nhẹ nhàng đưa tay phải ra, một đạo sáng chói kiếm hồng cuồng long giống như gào thét bắn ra. Kiếm hồng chui vào phụ cận mặt đất, trong nháy mắt bụi đất bạo tạc, một đạo rộng cỡ hai người, 10 trượng sâu to lớn đường hầm bỗng nhiên hiện hiện. Liên tục ba đạo kiếm hồng bay ra, đường hầm tiếp tục bạo tạc biến sâu, một mực thâm nhập dưới đất trăm trượng. Triệu Thăng hóa quang mà lên, lóe lên lướt vào trong cái hố. Một lát sau, cái hố chỗ sâu, một gian động phủ lâm thời rất nhanh mở ra đến. Trong thạch thất, Triệu Thăng tâm niệm vừa động, tay phải liên kết pháp quyết, chỉ gặp từng tầng kết giới đột ngột từ mặt đất mọc lên, đem thạch thất phong cầm đứng lên. Chợt mà, kim ô chân hỏa bay lên giữa không trung, hóa thành một đám hỏa vân, đồng thời rủ xuống một tầng hỏa cháo, bảo vệ Triệu Thăng toàn thân. Triệu Thăng khoanh chân ngồi xuống, một tay khẽ đảo, trong lòng bàn tay nhiều một thanh dài hơn thức bạch ngọc như ý, trên như ý khảm nạm lấy 7 viên sáng chói chói mắt tinh thần châu. 7 viên tinh thần trong châu bộ, riêng phần mình lạc ấn lấy một thế giới tọa độ, mỗi một cái tọa độ phía sau đều đại biểu cho đối diện có một tòa đồng dạng vượt giới truyền tống trận. Đương nhiên, Triệu Thăng hiện tại cũng không quan tâm những này. Hắn nhẹ nhàng ném đi, thất tinh như ý tuột tay bay lên giữa không trung, rơi vào hỏa vân bên trong, chìm nổi không chừng. Triệu Thăng trong mắt thần quang đại thịnh, kim ô chân hỏa đột nhiên hóa thành từng đóa hỏa liên, nâng thất tinh như ý đồng thời, bắt đầu cháy hừng hực đứng lên. Dài răng giặc luyện hóa bắt đầu. 10 năm thời gian thoáng một cái đã qua. Một gian trong thạch thất, Triệu Thăng hai mắt chăm chú nhìn giữa không trung thất tinh như ý, từng đạo thần niệm từ mi tầm bắn ra, trong nháy mắt hóa thành từng mai cổ sơ linh văn, nhanh chóng chui vào như ý nội bộ, rất nhanh khắc xuống từng cái tươi sáng mà đặc biệt thần niệm lạc ấn. Lúc này, hắn trần trụi ở bên ngoài hai tay cùng trên mặt thình lình nhiều hơn không ít tinh tế tinh đám, nhìn qua quỷ dị mà khủng bố. 10 năm luyện hóa cùng không ngừng vận dụng pháp lực, cũng gián tiếp tăng nhanh ma quỷ khuẩn ăn mòn tốc độ. Đến lúc này, Triệu Thăng toàn thân đã có gần 1/4 tổ chức tiếp cận tinh thể hóa. Chương 501, tang bảo cùng tọa hóa, 1, chương 501, tang bảo cùng tọa hóa, 1, may mắn hòa gián, cũng không ảnh hưởng pháp lực vận chuyển. Ước chừng qua 3 canh giờ, Triệu Thăng hai mắt nổ lên hai đoàn lóa mắt ánh sáng, hai tay mánh bóp ra một đạo kỳ lạ pháp ấn, chỉ thấy thất tinh như ý mặt ngoài tỏa ra ánh sáng lung linh, tiếp lấy tách ra mảng lớn ánh xanh rực rỡ. Tiếp theo một cái chớp mắt, thất tinh như ý chợt mà bay đến trước mặt, bị Triệu Thăng đưa tay mò xuống tới. Ha ha, cuối cùng đại công cáo thành. Triệu Thăng mừng rỡ từ dưới đất đứng lên thân đến, cười ha ha lúc trên mặt tuân rơi rất xuống một tầng tinh phấn. Nhưng hắn lại không hề để tâm, chỉ thấy thất tinh như ý, phản phất tại nhìn một kiện chân ái chí bảo. Triệu Thăng không kịp chờ đợi tế lên bảo vật này, hai tay từng đạo pháp quyết bắn ra, đánh tới thất tinh như ý phía trên. Không bao lâu, thất tinh như ý bạch quang nổ lên, một sợi tinh quang từ cuối cùng bắn ra, xuyên thấu qua tầng tầng đất đá, một mực kéo dài đến sâu trong hư không. Triệu Thăng thấy cảnh này, mười phần ngạc nhiên hô quả nhiên như ta sở liệu. Tiếng nói vừa dứt, Triệu Thăng người đã từ tại chỗ biến mất không thấy. Sau 3 tháng, vẫn hải nơi nào đó, Triệu Thăng trốn một viên thiên thạch phía sau, coi chừng né qua một đám hình thù kỳ quái quái vật. Thời gian uống cạn chung trà sau, đợi đến bảy quái vật này đi xa, Triệu Thăng lách mình mà ra, một lần nữa kích phát như ý tinh quang, thoáng phân biệt một chút phương vị sau, tiếp lấy độn quang đi xa. Thời gian một chút xíu trôi qua, Triệu Thăng hóa rắn trình độ càng ngày càng sâu. Nhưng cùng lúc đó, hắn cũng cuối cùng từ huyền linh vực đi ra, đi tới thần khư phía ngoài nhất không linh khu vực. Làm hắn vui mừng chính là, tại loại này không linh hoàn cảnh bên dưới, ma quỷ khuẩn sinh sôi tốc độ thế mà thật to giảm bớt. Điều này cũng làm cho Triệu Thăng sống lâu mấy năm. Như vậy lại qua một năm, thiên thạch ngày càng thưa thớt. Một ngày nào đó, Triệu Thăng rốt cục lần nữa gặp được hai mặt trời. Hắn đi ra, vẫn hải biên giới, từng viên màu xám thiên thạch thưa thất phiêu phủ ở trong hư không, ổ gà lợm chầm thiên thạch mặt ngoài tắm rửa lấy đại nhật hạ xuống hào quang, chiết xạ ra như kim loại quang trạch. Trong đó một viên đường kính trăm dặm khoảng trường bụi kim vẫn nham bên trên, lớn nhất một chỗ hố thiên thạch bên trong, lúc này chính ở lại lấy một tòa to lớn tráng lệ cung điện. Trong cung điện nơi nào đó xa hoa trong đại sảnh, hai vị người mặc hắc bảo kim đan chủ tế ngồi tại trên đầu đại sảnh, mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu. Lúc này, mọc ra một đôi mặt ngựa nạm luôn chủ tế bỗng nhiên mở miệng nói ra mãng, cái này đều nhanh 30 năm. Hộ pháp đại nhân bọn hắn vẫn tin tức hoàn toàn không có. Ngươi nói đại nhân bọn họ có phải hay không gặp bất chắc? Đánh rắm. Nạp luôn, ngươi dám nguyền rủa đại nhân. Các đại nhân từng cái thực lực siêu tuyệt, tuyệt đối không có khả năng xảy ra chuyện. Sở dĩ đến nay chưa về, chắc hẳn trận có khó khăn chắc trở. Không ra mấy năm, các đại nhân tất nhiên khải hoàn trở về. Ngươi nói chuyện mọc ra một tấm tam giác mặt, một bộ cay nghiệt ngoan độc chi tướng, nhất là một đôi bích đồng lóe ra lạnh nhạt vô tình qua mang. Người này tên là Mãng Xoa, xuất thân Mãng dị tộc, hắn từ nhỏ bị huyết đồng thu dưỡng ở bên người, đối với huyết đồng trung thành nhất bất nhị. Nạp luôn ngượng ngùng cười một tiếng, vội nói Mãng huynh chớ có tức giận. Lão nạp ta cũng là một tuệ. Chỉ là ta chờ ở nơi đây khô thủ 30 năm, khó tránh khỏi các loại nóng lòng khí khô. Nói đến đây, hắn gặp Mãng Xoa thần sắc hơi nguội, không khỏi giả ý phản nàn nói địa phương quỷ quái này hoang vu không gì sánh được, ngay cả một chút thiên địa linh khí cũng không có. Chúng ta cũng chỉ có thể dựa vào linh thạch đan dược chi lực miễn cưỡng duy trì tu vi không lùi. Có thể đã 30 năm, tu vi của chúng ta nửa bước chưa tiến. Còn như vậy khổ đợi xuống dưới, há chẳng phải là tuyệt ta hai người trưởng sinh con đường. Mãng Xoa nghe vậy, trên mặt hiện hiện một tia ảm đạm chi sắc, nhưng vẫn cường ngạnh nói, "Hừ, không có đại nhân đến nữa. Nào có ta hai người hôm nay. Đừng nói là 30 năm, cho dù là 300 năm, chúng ta cũng muốn một mực chờ tiếp tục chờ đợi. Thật sao, chủ đề trực tiếp bị trò chuyện chết, cái này để người ta làm sao tiếp tra. Trong lúc nhất thời, Nạp Nôn không phản bắt được. Ngay tại bầu không khí lâm vào yên lặng thời điểm, Mãng Xoa đột nhiên nhảy dựng lên, trên mặt hiện hiện vẻ mừng như điên. Ngay sau đó, Nạp Nôn cũng đống nhiên có chỗ phát giác, vui mừng quá đối hô đại nhân trở về. Siêu siêu. Lời còn chưa dứt, hai người đã phi thân lướt đi ngoài điện, ngước đầu nhìn lên phía tây hư không ám ngực. Lúc này, một đạo màu vàng lưu tinh chính phá vỡ hắc ám, hướng nơi này chạy nhanh đến. Trong nháy mắt, lưu tinh bay đến trên không cung điện, im bặt mà dừng. Kim quang tán đi, lộ ra Triệu Thăng thân hình. Triệu Thăng sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, thân thể một rơi xuống hai vị kim đan trước mặt. Mãng Xoa hai người liếc nhau một cái, trong mắt dị sắc chợt lóe lên. Nhưng sau một khắc, hai người cùng nhau xoa ngực hành lễ nói cung nên Thăng Long đại nhân, bình an trở về. Khục, miễn lễ. Triệu Thăng phất phất tay, ngữ khí dừng dưng đạo. Mãng Xoa nhất là sốt ruột, vừa đứng dậy liền không kịp chờ đợi hỏi, đại nhân, làm sao không thấy đại nhân nhà ta còn có hồ tiên tử, thanh mục lao tổ mấy vị đại nhân. bọn hắn thế nhưng là ở phía sau. Triệu Thăng nghe vậy, mặt không thay đổi nói ra bọn hắn chết hết. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nghe được lời này, Mãng Xoa Bích Mâu trong nháy mắt huyết hồng, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin bộ dáng, toàn thân khí tức kém chút bạo động. Hừ. Triệu Thăng hừ lạnh một tiếng, nguyên anh cảnh uy áp bàng bạc đột nhiên bộc phát, trong nháy mắt bao phủ cả tòa cung điện, cũng đè xuống Mãng Xoa tiếp xuống chất vấn ý đồ. Nguyên anh trước mặt, há lại cho Kim Đan làm cản. Thẳng đến hai người khôi phục lý trí an tĩnh lại, Triệu Thăng mới thu liễm uy áp, lạnh lùng mở miệng nói các ngươi cũng xứng để bản tôn nói dối. Đại nhân thứ tội. Gia mạng hắn vừa mới vâng là tâm thần thất thủ. Cái này năm vị đại nhân khởi thân vẫn, thực sự quá thần khư quỷ bí khó lường, nội bộ mức độ nguy hiểm viễn siêu chúng ta 6 người dự đoán. Huyết Đồng, Hồ Tiên Tử đạo hữu bọn hắn cũng là khí vận không tốt, mới gặp thai này ách. Đây có lẽ là ý trời khó tránh đi. Nói đến đây, Triệu Thăng trên mặt không khỏi hiện vẻ buồn bã. Lúc này, Mãng Xoa đột nhiên trở nên cực độ tỉnh táo, mười phần bình tĩnh hỏi đại nhân, không biết đại nhân nhà ta trước khi chết, có thể có lưu lại một hai di ngôn. Không có, chuyện xảy ra bất ngờ. Căn bản không có thời gian giao phó di ngôn, mà lại trước đó chẳng ai ngờ rằng kết cục thảm liệt như vậy. Triệu Thăng lắc đầu, khó được chân thành nói một câu lời nói thật. Đại nhân Mãng Xoa mâu quang lóe lên, đang muốn hỏi lại. Tốt, bản tôn mệt mỏi, có việc về sau hỏi lại. Triệu Thăng bung tay lên, ngăn chặn Mãng Xoa lời nói. Là, đại nhân. Mãng Xoa cùng Nạp Nôn hai người gặp tình hình này, đành phải không mình hành lễ. Tiếp lấy, hai người cung kính đem Triệu Thăng đón vào trong điện. Một tháng sau, Lan Dương cung chậm rãi từ hố thiên thạch bên trong bay lên không, tiếp theo bao phủ tại tầng tầng lồng ánh sáng bên trong, tốc độ từ chậm đến nhanh, lặng yên hướng minh đêm giới chỗ độn bay mà đi. 5 năm sau, Lan Dương cung lớn nhất một tòa trong tầm cung, sóng lửa cuộn cuộn, Triệu Thăng nhắm mắt bấm niệm pháp quyết, toàn thân kim diễm bốc lên. Chương 502, tàng bảo cùng vạn hóa, 2, chương 502, tàng bảo cùng vạn hóa, 2, trên mặt hắn từng lùm tinh đám, tại chân hỏa đùng khô tiếp theo điểm điểm tăng dã, cũng hóa thành tro tàn. Sau nửa canh giờ, chân hỏa lùi về đan điền, Triệu Thăng từ từ mở mắt ra, trong con ngươi lại ẩn ẩn hiện hiện điểm điểm tinh quang. Triệu Thăng bỗng nhiên vươn người đứng dậy, lúc này thân thể của hắn trở nên dị thường gầy gò, sắc mặt cũng càng thêm u ám. Bất quá, cái này cũng trở ngại không được hắn cao hứng tâm tình. Trải qua nhiều năm nhiều lần thí nghiệm, hắn ngạc nhiên phát hiện tự thân hóa rắn tốc độ so với hắn dự đoán phải chậm hơn rất nhiều. Vốn cho là chỉ có thể sống trên 7-8 năm, có thể thành công trở lại minh đêm giới coi như công đức viên mãn. Nhưng hiện tại xem ra, hắn còn có thể sống lâu vài chục năm. Trong đó, man cổ chiến thể huyết mạch ở bên trong lên tuyệt đại tác dụng. Trừ cái đó ra, Triệu Thăng còn có càng lớn phát hiện. Chén trà nhỏ đằng sau, Triệu Thăng xuất hiện tại Lan Dương cung một chỗ tĩnh tu ngoài phòng mặt. Căn này tĩnh tu thất bị một tầng gợn sóng phong ấn lồng ánh sáng bao phủ, lúc này Mãng Xoa tự mình ở ngoài cửa chờ đợi. Đại nhân cung an. Thấy một lần Triệu Thăng tới, hắn lập tức tiến lên thi lễ. Triệu Thăng phất tay giải trừ phong ấn kết giới, đồng thời thuận miệng phân phó nói ngươi ở chỗ này chờ đi. Nói xong, Triệu Thăng lách mình tiến vào tĩnh tu thất. Tĩnh thất cửa lớn phịch một tiếng đóng chặt, Mãng Xoa nhìn qua cửa lớn, thần sắc trở nên âm tình bất định. Tiến vào tĩnh tu thất, hắc ám trong thạch thất lập tức truyền ra một trận ồ ồ rẽ rủa âm thanh. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, một sợi ánh lửa bắn ra, hóa thành một đoàn trắng lóa hỏa cầu, chiếu sáng gian tĩnh thất này. Chỉ gặp trên mặt đất cách đó không xa, Nạp Luân hấp hối nằm ở nơi nào, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng cùng vẻ rẽ rủa. Lúc này, trên mặt hắn dài quá từng lùm tình đám, toàn thân hơn phân nửa mọc ra tinh hạt cùng tinh thứ, mà nó trong cơ thể tạng phủ đã có một phần tư hoàn toàn hóa rắn. Triệu Thăng nhìn xem sắp hoàn toàn kết tinh hóa Nạp Luân, giữ im lặng phóng xuất ra cường đại thần niệm, bắt đầu một tấc kiểm tra lên thân thể người này tình huống. Sau nửa canh giờ, Triệu Thăng thu hồi thần niệm, khóe miệng có chút dương lên. Tình huống so với hắn tưởng tượng được tốt hơn rất nhiều. Trải qua nhiều lần thay đổi sau ma quỷ quẩn, quả nhiên phát sinh huyết mạch trên phạm vi lớn thoái hóa hiện tượng. Từ khi 2 năm trước, Triệu Thăng đem đời thứ 100 khuẩn báo cấy ghép đến Nạp Nôn trên thân sau. Thời gian 2 năm người này đến bây giờ thế mà còn sống. Chớ nhìn hắn hiện tại hấp hối bộ dáng, Triệu Thăng tính ra người này khoảng cách tắt thở kém xa đâu, tối thiểu còn có thể có vài chục năm sống đầu. Thăng Đồng, ngươi không được chết tử tế. Lúc này Nạp Nôn mánh mở ra hai mắt, trong mắt một mảnh huyết hồng, trong miệng mánh phun ra một đống tinh mạn, đứt quãng nguyền rủa Triệu Thăng. Ân, ngươi sẽ không nhìn thấy một ngày này. Triệu Thăng hướng hắn nhẹ gật đầu, lập tức mặt không thay đổi quay người rời khỏi nơi này. Đi ra cửa bên ngoài, một lần nữa thiết hạ phong ấn kết giới sau, Triệu Thăng phân phó Mãng Xoa hai câu sau, liền thân hình nhất chuyển, đi hướng gian tiếp theo tĩnh tu thất. Mảnh khu vực này tĩnh tu thất chừng hơn 10 ở giữa, bên trong tất cả đều là vật thí nghiệm. Thời gian tại Triệu Thăng bận rộn bên trong bất chi bất giác trôi qua. Qua trong giây lát 10 năm đã qua, ước vạn giảm hư không bị vượt tới, minh đêm giới đã gần tại chỉ xích. Đại nhân tha mạng a. Hôm nay, Lan Dương cung bên trong đống nhiên nhấc lên một trận đơn phương giết chóc. Mãng Xoa liều mạng chạy trốn, điên cuồng cầu xin, nhưng cuối cùng bù không được một kiếm đeo đầu hạ tràng. Trên sân thượng, Triệu Thăng vất tay thả ra một mảnh chân hỏa trong nháy mắt nuốt sống ba trượng bên ngoài hai đoạn thi thể, đem nó đốt cháy không còn. Tiếp lấy, Triệu Thăng thân hóa đột quang, bay vào Lan Dương cung bên trong, bắt đầu thanh trừ tất cả dấu vết để lại. Một lát sau, Lan Dương cung bộc phát ra mảng lớn bạch quang, tòa này cung điện hùng vĩ kéo lấy thật dài đuôi lửa, một đi không trở lại hướng sâu trong hư không bay đi. Đột nhiên, một vệt kim quang như thiểm điện từ Lan Dương cung bên trong phóng lên tận trời, rất nhanh hướng về phía cùng cung điện phương hướng ngược nhau, mau chóng bay đi. Kim quang ngay phía trước, một viên lam thế giới màu xanh lục chính chậm rãi hướng hắn rộng mở ôm ấp. Mênh mông không bờ trên đại dương bao la, bọt nước gợn sóng, từng đầu lốm đốm sừng biển mèo chính dẫm lên bọt nước ha ha chơi đùa giỡn. Đúng lúc này, bầu trời đột nhiên hạ xuống một cỗ bao la mênh mông uy áp, một vệt kim quang trong nháy mắt phá vỡ mây trắng, lao xuống bên dưới biển cả. Bọn này lốm đốm sừng biển mèo như gặp thiên tai, dọa đến nhao nhao nhảy vào mặt biển, liều mạng chui vào biển cả chỗ sâu. Chợt mà, kim quang tại cách mặt biển còn có trăm trượng không trung, dừng xuống tới. Ánh sáng tan đi, Triệu Thăng manh sắc mặt biến đổi, ánh mắt lộ ra dãy rủa cùng vẻ điên cuồng. Phốc. Đồng lớn máu tươi mang theo một đoạn đầu lưỡi bị phun ra, Triệu Thăng ánh mắt tùy theo một rõ ràng. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, chính mình vừa về Minh đêm giới, Thiên đạo liền cho hắn tới một hạ mã uy. Thiên đạo mặt máu vừa rồi không nhìn thẳng tầng tầng phong ấn, tái nhập hồn hải, mà tâm ma cũng nhận kích thích, để Triệu Thăng ma niệm phóng đại, kém chút tâm thần mất khống chế. Còn có 4-5 năm sao? Cũng đủ rồi. Triệu Thăng tự mình lẩm bẩm, toàn thân đột nhiên nổ lên lóa mắt ánh lửa màu vàng. Kim ô chân hỏa một đốt, đại lượng hạt cát óng ánh từ bảo đáy tuôn rơi xuống mặt biển. Chốc lát, một đạo độn quang phóng lên tận trời, xoay một vòng sau, thẳng đến Cửu Yêu đại lục mà đi. Thời gian nửa năm, Triệu Thăng ẩn nấp thân hình, lặng lẽ nhìn qua hoa văn cùng một bộ tôn. Là Nguyên Anh đại tế tự trực hệ hậu đại, hắn đám này tôn sống gọi là một cái thoải mái, căn bản không cần nhà mình lão tổ quan tâm. Chỉ cần một ngày không chiếm được lão tổ tông bỏ mình tin tức, tối thiểu tại 200 năm bên trong, không người dám khinh nhục Triệu Thăng con cháu đời sau. Triệu Thăng lặng lẽ tại Thăng Long động lưu lại một chút ám thủ. Nếu như không có tử tôn có thể phát hiện, những này trong bóng tối bố trí liền sẽ tại 100 năm về sau tự động mở ra. Tiếp lấy, Triệu Thăng bỏ ra thời gian 2 năm, tại trúc chiếu sơn mạch cùng Cửu Yêu đại lục các nơi phân biệt bố trí xuống nhiều chỗ hang bảo tàng phủ, sớm là chuyển thế làm chuẩn bị. Triệu Thăng tuy nói còn không biết đời sau sẽ chuyển sinh ở thế giới nào, nhưng làm nhiều một chút chuẩn bị luôn luôn không sai. Khi minh đêm quý sắp tiến đến, một đạo độn quang sát mặt biển, nhanh như điện chớp bay vào hắc ám mênh mông không bờ trong biển, qua trong giây lát biến mất không thấy gì nữa. 3 ngày sau đó, khoảng cách đại lục cách xa 3 vạn dặm một tòa vắng vẻ hoang vu đảo nhỏ phụ cận, Triệu Thăng một lần nữa hiện thân đi ra. Tái nhập ưu địa, hắn cảm khái rất nhiều. Nhớ năm đó săn giết Hàn Hoang giao lúc, hắn là bực nào hăng hái, vốn cho rằng Nguyên Anh lôi kiếp tất cả nằm trong lòng bàn tay, độ sâu còn có ngàn năm tiêu dao. Ai ngờ người tính không bằng trời tính, thế sự vô thường. Ngắn ngủi không đến 100 năm, hắn vậy mà vẫn lạc tại tức. Nhìn qua tĩnh mịch nặng nề mặt biển, Triệu Thăng than nhẹ một tiếng sau, thân thể rơi nhanh vào biển mặt, lóe lên không thấy. Một lát sau, một tòa bị hàn băng phong ấn đáy biển trong động băng, đột nhiên nổ lên một đoàn quang hoa. Chương 503, đời thứ 7, trời sinh đạo chủng, 1, chương 503, đời thứ 7, trời sinh đạo chủng, 1, chợt quét sạch hoa tảng ra, Triệu Thăng đã đứng tại băng động trung tâm tòa kia băng tinh sơn hạ. Băng sơn chỗ sâu nhất, viên địa băng phách vẫn không ngừng dập dờn ra một vòng lại một vòng hàn quang sáng rực gợn sóng, thời khắc phóng thích ra vô cùng vô tận hàn ý, nơi này là hắn cố ý tuyển định chỗ tọa hóa. Mục đích chủ yếu có hai, một thì là vì bảo tồn thi thể, thứ hai lại là vì thí nghiệm cái nào đó ý nghĩ to gan. Tại quan sát một lát sau, Triệu Thăng chậm rãi đưa tay phải ra, đặt tại trên băng bích. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim ô chân hỏa phun lên lòng bàn tay, trước mắt băng bích lập tức lặng yên không tiếng động hòa tan thành thủy, trong nháy mắt dùng ra một cái độc lớn. Triệu Thăng cất bước đi vào trong động, kim ô chân hỏa không ngừng hướng về phía trước liếm láp băng động trở nên càng ngày càng sâu. Rất nhanh, trăm trượng băng sơn bị đốt xuyên. Triệu Thăng đi vào băng sơn chỗ sâu nhất, băng phách liền tại đỉnh đầu hắn cao một thước địa phương. Hắn ngẩng đầu nhìn băng phách một chút, sau đó chậm rãi quanh chân ngồi xuống, há mồm phun một cái, một sợi thủy quang bắn ra, chợt mà hóa thành một cái xanh biếc cổ sơ giỏ trúc. Nhất không cái sọt đống nhiên tuôn ra một mảnh thanh quang, từ trong giỏ trúc phun ra một viên trắng bệnh đu mịch cốt châu phía trên lượn lờ lấy từng tia hắc diễm. Triệu Thăng tâm niệm vừa động, nhất không cái sọt đông một tiếng chìm vào mặt băng, trong nháy mắt vùi sâu vào thật sâu dưới tầng băng. Ngay sau đó, hắn há mồm khẽ hấp, cốt châu thiểm điện bay tới, ứng thanh rơi vào trong miệng, bị nó ngậm tại dưới lưỡi. Giờ phút này, trong đan điền đoàn kia kim ô chân hỏa biến hóa thành một vòng đại nhật, chậm rãi hòa tan vào hạo dương kính bên trong. Trong chốc lát, hạo dương kính nở rộ ngàn vạn kim quang, một đạo màu vàng diễm trụ từ đan điền nghịch sông mà ra, dọc theo ngũ tạng lục phủ sông vào ngực huyệt đan trung bên trong. Cùng lúc đó, cốt châu bên trên cũng bắn ra một đạo quang trụ màu đen, từ trên xuống dưới cũng sông vào huyệt đan trung. Một âm một dương, nhất sinh nhất tử. Hai đại đối lập thiên địa chân hỏa vừa mới giao hội, liền muốn ầm vang bạo tạc. Đúng lúc này, Triệu Thăng tử phủ bên trong, Nguyên Anh pháp thể đột nhiên lóe lên một cái rồi biến mất, lại hiện thân nữa lúc đã xuất hiện tại huyệt đan trung bên trong. Nhất niệm lên, Nguyên Anh pháp thể ầm vang băng tán, hóa thành mảng lớn sáng chói ánh xanh rực rỡ. Ánh xanh rực rỡ bao phủ thật hiếu, một đoàn tối tăm mở mịt kỳ dị ánh sáng đột nhiên chuyển hóa mà ra, trong nháy mắt ngưng tụ thành một viên quang cầu màu xám. Quang cầu màu xám trên dưới hai bên kết nối với hai đạo diễm trụ, đặt thành một loại vi diệu cân bằng. Triệu Thăng bên ngoài thân lặng yên bị tín một tầng gợn sóng ánh sáng xám. Lúc này, hắn đột nhiên hài lòng cười cười, tiếp lấy từ từ nhắm mắt lại, toàn thân khí tức dần dần yếu ớt xuống dưới. Tính danh Triệu Thanh Dương, Triệu Thăng thọ nguyên 236 cảnh giới Nguyên Anh tiền kỳ, nghề nghiệp tứ giai luyện đan sư, tam giai phụ sư, tam giai luyện khí sư, nhị giai trận pháp sư, thể chất kim hỏa song linh căn, địa cấp man cổ chiến thể, địa cấp thiên phú tiên linh thị giới tản, kỹ năng công pháp kim ô phần thiên quyết viên mãn, tinh thần thiên tâm quyết đại thành, thái thanh cửu dương công, tiểu thành thuật vọng khí đại thành, luyện thể bất hủ kim thân đại thành, chân không thoái nhạc công biên mãn, thiên nhân tứ tướng bán bộ đại thành, bách nghệ đạo pháp phụ lục, luyện đan luyện khí ngự thuật. Đời thứ 6 kết thúc, kết toán bên trong mênh mông trong hư vô, một sợi thần quang trong nháy mắt chiếu phá hỗn độn, tiếp theo từ trong quang mang đi ra một đạo trưởng thân ngọc lập thân ảnh. Bách thế thư nổi lên, hạ xuống ngàn vạn ánh xanh rực rỡ, từng tấm ngọc trang nhanh chóng xoay tròn, cuối cùng dừng ở tờ thứ 6 trên trang sách. Trong chốc lát, vô số hình ảnh cùng ký ức từ trong lòng chạy xuôi mà qua, Triệu Thăng thần sắc hơi có vẻ tiếc nuối. Ngay vào lúc này, một đạo to lớn trong sáng thanh âm bỗng nhiên vang vọng hỗn độn, kết toán hoàn thành, đời thứ 6 cuối cùng đánh giá là giáp hạ. Đánh giá ban thưởng một đạo địa cấp quyền kế thừa có thể chia tách nhưng từ thể chất, kỹ năng, thiên phú, nghề nghiệp bên trong tuyển chọn kế thừa, xin mời lựa chọn. Triệu Thăng mặt lộ dãy rủa, suy tư thời gian rất lâu, mới mở miệng nói lựa chọn kế thừa kim hỏa song linh căn thể chất. Kế thừa bên trong địa cấp linh căn thể chất đã kế thừa. Ai, hắn cũng không có cách nào, cá cùng tay gấu không có khả năng đều chiếm được. Địa cấp quyền kế thừa chỉ có một cái, hắn mặc dù mọi loại không bỏ, phi thường đau lòng, nhưng cũng chỉ có thể từ bỏ tiên linh thị giới cùng man cổ chiến thể hai loại. Đốt. Tại một tiếng chuông khánh giống như thanh âm sau, thanh âm kia lại quần quật mà lên chúc mừng đặt thành lấy hạ nhân tạo ra liền. Thành tựu như sau một, thu lấy một đầu bản ngã tâm ma, huyền 2, thành công phóng ra thế giới tá lót, huyền 3, vượt giới cổ tộc bắt đầu, huyền 4, tấn thăng nguyên anh, nam, vượt qua 3 lần sát kiếp, thành tựu ban thưởng 2 địa phương tam huyền trung 5 lần ngẫu nhiên ban thưởng nhắc nhở cao giai ban thưởng có thể chia tách thành 3 lần đê giai ban thưởng. Nhưng từ thể chất, kỹ năng, thiên phú, nghề nghiệp bên trong ngẫu nhiên rút ra, cũng có thể thay thế là tăng lên năng lực đẳng cấp, xin mời lựa chọn. Triệu Thăng nghe xong, hơi suy nghĩ một chút, mở miệng thử dò xét nói huyền cấp ban thưởng có thể hợp thành một hạng địa cấp ban thưởng. Có thể. Triệu Thăng trong lòng đại hỉ, lập tức ra lệnh lựa chọn hợp thành. Đốt. Hợp thành bên trong. Hợp thành thành công. Lúc này, Triệu Thăng há mồm muốn nói, chợt dừng lại. Hắn bây giờ có được 3 cái địa cấp lập tức ban thưởng, có thể hợp thành một hạng thiên cấp ban thưởng, cũng có thể không hợp thành. Ai? Triệu Thăng 10 phần buồn rầu, nhất thời có chút lưỡng nan. Đúng vào lúc này, hắn chợt nhớ tới một chuyện, thế là dò hỏi Bách Thế Thư, ta nhớ được kiếp trước, ta đã từng giữ lại qua 2 hạng huyền cấp quyền hạn. Đã xác nhận, ở kiếp trước vẫn bảo lưu lấy một hạng huyền cấp quyền kế thừa cùng một hạng huyền cấp lập tức ban thưởng. Cái này đúng nha. Triệu Thăng gật gật đầu, lộ ra mỉm cười. Tới trước cái huyền cấp lập tức rút ra, liền từ thiên phú bên trong rút ra đi. Trong chốc lát, thứ 7 trên trang sách vô số kể quang cầu màu trắng hiện lại biến mất. Rất nhanh, bên trong một cái quang cầu cấp tốc bành trướng, lập tức bạo liệt ra, tán thành vô số điểm sáng. Rút ra bên trong chúc mừng rút ra huyền cấp thiên phú di hình hoán ảnh. Di hình hoán ảnh tầm mắt bên trong, bất luận cái gì bóng ma chỗ đều là ngươi điểm dừng chân, phát động số lần một ngày 3 lần. Tốt. Triệu Thăng nhìn thấy thiên phú này, không khỏi tinh thần đại chấn, quả quyết nói ra tiêu hao một hạng địa cấp ban thưởng, lựa chọn tấn thăng di hình hoán ảnh thiên phú tấn thăng bên trong chúc mừng thiên phú tấn thăng làm pha sóng Nazi. Vừa dứt lời, đại lượng huyền diệu tin tức từ Triệu Thăng trong đầu chạy qua. Một lát sau, trong hỗn độn liên tiếp vang lên một tiếng lại một tiếng chỉ lệnh, giữ lại huyền cấp quyền kế thừa. Giữ lại một hạng địa cấp lập tức ban thưởng. Tiêu hao một hạng địa cấp lập tức rút ra, lựa chọn rút ra thể chất rút ra bên trong. Chúc mừng ký chủ cốt chúng địa cấp thể chất đoạn thể trọng sinh. Thiên đạo lịch kỷ thứ 7 1145 năm, lớn chú ý thiên triều, Hồ Phong quận. Nhân sinh miểu miểu, thiên ý minh ngông. Quỷ đạo vui này, khi nhân sinh cửa chương 504, đời thứ 7, trời sinh đạo chủng, 2, chương 504, đời thứ 7, trời sinh đạo chủng, 2, hô hô. Thiên đạo quý sinh, quỷ đạo quý cuối cùng, ngày, hô trải qua trong đường, trải qua đường đường chủ nô trưởng dung chính tràn đầy phấn khởi giảng thuật thiên đạo độ nhân kinh tinh nghĩa. Nhưng mà một trận lại một trận tiếng ngáy luôn luôn đánh gãy hăng hái của hắn. Nô trưởng Dung đột ngột ngừng nói, mặt mo kéo đến rất dài, lạnh lùng nhìn về phía thanh âm đến chỗ. Chúng đạo đồng cũng cười trên nỗi đau của người khác phân phó nghiêng đầu đi, nhìn về phía hàng thứ nhất ở giữa nhất vị trí, một cái sọ nào sáng bóng lựu lựu, dáng người nhỏ gầy hoa bảo hài đồng nằm nhõng trên mặt bàn đang ngủ say. Kỳ hỉ, tam bảo hắn tại sao lại tại công đường đi ngủ? Hẳn là miếu tự đại nhân lại vụng trộm mở cho hắn tiểu táo. Hừ, quá không công bằng. Xuyệt, tam bảo thế nhưng là đại nhân tâm can bà bối, cùng chúng ta đám này ký danh đạo đồng cũng không đồng dạng người ta tinh quý đâu. Yên lặng. Một tiếng truyền ra, trải qua đường đống nhiên tĩnh. Nô trưởng Dung lắc đầu, không để ý tới phía dưới nơm nớp lo sợ các đạo đồng, con ngón đúng ra, một đạo lưu quang bay ra, đúng lúc đánh vào viên kia ánh sáng lựu lựu trên sọ não. Đông. Một tiếng mõ thanh âm nổ vang, gục xuống bàn hài đồng mánh ngồi dậy, thủy nhãn mông lung. Nhưng rất nhanh, đứa nhỏ này ánh mắt một rõ ràng, tiếp theo trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc sau, biến trở về một mặt u mê bộ dáng. Tam bảo, cho ta có một lần thiên đạo độ nhân kinh toàn thiên. Nô trưởng Dung xuất ra sư trưởng uy nghiêm, ngữ khí nghiêm túc dị thường. Ách thiên đạo có đi, quỷ đạo vô thường nhân sinh miểu miểu, thiên ý minh ngông. Quỷ đạo vui này, khi nhân sinh cửa chén trà nhỏ đằng sau, thiên đạo độ nhân kinh toàn thiên 2.399 chữ lại bị đứa nhỏ này một chữ không kém cong đi ra. Nô trưởng Dung nghe xong trầm mặc một chút, tiếp lấy gật gật đầu, ngữ khí bình đạm phân phó nói đọc được không sai, nhớ ngươi một công, ngồi xuống đi. Ở bên cạnh chúng đạo đồng kinh ngạc nghi ngờ nhìn soi mói, Triệu Thăng thoải mái ngồi trở lại chỗ ngồi. Tam bảo hắn giống như biến thành người khác, vậy mà lại còn kinh văn. A, Tam bảo không phải ăn chữ thành đam mê sao? Vì sao đang giận, chẳng lẽ hắn trước tiên là đang giả ngu sao? Nếu là như vậy, kẻ này tương lai tất nhiên trở ngại chúng ta con đường. Tâm dễ, sau khi tan học ngữ như vậy một đoạn ngắn nhạc đệm qua đi, nô trường dùng tiếp tục giảng thuật độ người trải qua đủ loại huyền diệu tinh nghĩa. Chúng đạo đồng rất nhanh thu hồi ánh mắt, tập trung tinh thần nghe kinh chủ giảng trải qua. Đối với sơ đạp đạo môn bọn hắn mà nói, một vị luyện khí hậu kỳ trải qua chủ tự mình ra mặt thụ đã là vô cùng khó được sự tình. Bất quá tại Triệu Thăng nghe tới, nô trường dung giảng giải thực sự nông cạn cực kỳ, còn không bằng chính hắn đọc thẩm kinh văn một lần, nó chân ý tự hiện. Phóng tầm mắt nhìn tới, trải qua đường cổ kính, vậy đen phòng gỗ lương hoành lập, mặt đất dùng khối lớn lót gạch xanh thành, từng dãy bản gỗ tử đàn án bày ra đến hoành bình dọc theo, bốn phía trên tường treo một bức thần đạo bức tranh, trung ương pháp đài trùng quanh đứng thẳng tám mặt cao 3 thước cơ kinh, trong góc mỗi nơi đứng một tôn tím lư hương, gợn sóng hương khí từ lô lô chim chim bay ra, nghe ngóng làm cho người thần thanh khí sảng. Nghe gợn sóng hương, Triệu Thăng rất mau thả giống rồi linh, đại lượng liên quan tới một thế này ký ức hình ảnh nhao nhao tràn vào trong đầu. Thiên đạo giáo lớn chú ý thiên triều an hồn miếu bảo sân sư tôn cô nhi đạo thị thần. Trong nháy mắt, Triệu Thăng trong lòng bánh giật mình, đây là chuyện gì xảy ra? Ta một thế này vậy mà chuyển sinh đến u thần giới. Giờ khắc này, ánh mắt của hắn tản mát, trong nháy mắt miên man bất định, đột nhiên nghĩ đến vô số loại khả năng, trong đó hơn phân nửa đều khuynh hướng bi quan. Có lẽ lưỡng giới đại chiến nhất định có tộc nhân bị lược đoạt đến giới này, mà nhất hiểm ác cục diện không đối, trước hết biết rõ thế này về khoảng cách một thế bao nhiêu năm đã trôi qua. Nghĩ tới đây, Triệu Thăng ánh mắt lạnh lẽo, tay nhỏ lặng lẽ nắm chặt, trên mi tâm sen hồng hỏa diễm văn càng phát ra tiên diễm chói mắt. Nửa canh giờ thoáng qua một cái, trải qua chủ nô trưởng dung đột nhiên ngưng nói, cuốn lên trên mặt bàn ngọc trang, đang 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 đi xuống trải qua đài, cũng không quay đầu lại nên ngang rời đi. Ta lớp, trải qua trong nội đường lập tức một trận ồn ào náo động, chúng đạo đồng nhau nhau đứng dậy đùa giỡn, kết bạn chạy ra đại đường. Đây là một vị mặt phấn môi đỏ tiểu tử đắc đắc chạy đến Triệu Thăng trước bàn, cười đùa nói bảo sư minh, ta gần nhất lấy được một đôi sừng tê quắc, hung hăng rất. Ngươi có hứng thú đến một tay sao? Sừng tê quắc tiên tính tàn bạo hung hãn, là tốt nhất đấu. Tại An Hồn Miếu bên trong, một đám đạo đồng ở giữa lưu hành lấy một loại tên là sừng tê đấu đỏ sức đùa giỡn, ta bảo lúc trước đối với cái này đỏ sức đùa giỡn phi thường si mê, cũng hết sức tốt được. Vì thế, bồi thường không ít linh thạch bảo đan. Bất quá, lúc này ai cũng không biết Tam Bảo đã từ trong ra ngoài đổi một người. Triệu Thăng gợn sóng nhìn tiểu tử này một chút, thần sắc lạnh đạm từ chối nói không đi. Nói xong, đứng dậy nhanh chân đi ra trải qua đường. Tam Bảo sư minh, Tam Bảo tiểu tử kia thấy thế, vội vàng đuổi theo. Ai ngờ vừa mới chuyển qua một đạo tường viện, hắn trong tầm mắt thình lình đã mất đi dê béo lớn thân ảnh. Đáng giận. Mặt phấn tiểu tử một tiếng xỉ bả. Đây là một vị thiếu niên mi thanh mục tú từ phía sau đi tới, đột nhiên trầm giọng nói Tam Bảo, đến bây giờ hết thảy thiếu bao nhiêu linh thạch? Tăng thêm lợi tức cũng mới 100 khối linh thạch, còn chưa đủ giao số. Đại ca, Tam Bảo cái này si hàng, hôm nay làm sao đổi tính tình? Thường ngày cũng không phải dạng này. Ngươi nói hắn có phải hay không phát hiện, im ngay. Triệu Thăng đi qua hành lang rất dài, lại liên tục xuyên qua tam trọng ngói đỏ hoàng tường sân nhỏ, hành đầu ghé qua cùng miếu đường phòng vũ ở giữa, hắn bên tai thỉnh thoảng truyền đến từng đợt tụng kinh siêu độ thanh âm. Ven đường gặp người, vừa thấy được hắn, nhao nhao mười phần cung kính quỳ lạy hành lễ. Đối mặt như thế đại lễ thăm viếng, Triệu Thăng phảng phất sớm đã thích ứng, chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, liền từ trong những người này ở giữa đi qua. Từ xưa đến nay, vũ trong thần giới trời sinh quý chủng mà nói có thể nói thâm căn cố đế, đồng thời như thế xâm nhập lòng người. Lấy đạo trùng huyết mạch phân chia nhân chủng đẳng cấp vậy mà thành một kiện chuyện tiên kinh địa nghĩa. Triệu Thăng là kim hỏa song linh căn trời sinh đạo trùng, tiên thiên vị cách ở ước vạn phạm nhân phía trên, mà tại An Hồn Miếu, Triệu Thăng cũng là chỉ có 7 vị ghi vào đạo điểm sách ngọc đạo đồng một trong, thân phận độ cao, gần với miếu tự bảo sơn, trải qua chủ nô trưởng dùng, tiêu chủ phan nhất phong các loại giải rác mấy người. Nhưng mà, khi Triệu Thăng đi đến nhà ở của mình lúc trước, một vị thân hình cao lớn, diện mục lạnh lùng trung niên nhân chính chờ ở nơi đó. Người này một thân làm xanh đạo bào, luận quần áo chất liệu kém xa Triệu Thăng áo bào lộng lẫy, có thể trên thân người này tản ra nồng đậm túc sát chi khí, tự có một phen nghiêm nghị uy thế. Bảo sư minh, miếu tự đại nhân cho mời. Thấy một lần Triệu Thăng, trung niên nhân lập tức đi lên trước, nhẹ nhàng nói ra. Thử, dẫn đường. Triệu Thăng miệt thị đối phương một chút, một mặt vinh báo tự đắc chán ghét bộ dáng. Từ nhỏ đến lớn, Tam Bảo đã nghe qua quá nhiều a du linh hót, ngày bình thường luôn luôn thụ đám người cực lực truy phủng cùng định đoạt, đến mức dưỡng thành một bộ cao ngạo tự đại tính tình. Chương 505, công bằng không. Một, chương 505, công bằng không. Một, phàm là không có linh căn người bình thường, hắn một mực không để trong mắt. Cho dù người này là An Hồn Miếu có vài hộ miếu võ tông, cũng không chút nào ngoại lệ. Trung niên nhân không cảm thấy kinh ngạc, quay đầu liền đi. Tại sau lưng của hắn, Triệu Thăng thần sắc đột nhiên trở nên bình tĩnh như nước. Hắn cất bước đi theo, đồng thời đáy mắt hiện hiện một sợi dị sắc. An Hồn Miếu chiếm diện tích rộng rãi, chừng hơn ngàn mẫu nhiều, chủ thể quần thể kiến trúc liên miên không ngừng chiếm Khánh Dương Sơn toàn bộ dương diện. Hai người một trước một sau, xuyên qua hơn phân nửa chỗ miếu, đi vào hậu sơn một chỗ yên tĩnh khoảng không vách núi trước. Vách núi lặng yên không tiếng động vỡ ra, lộ ra một cái hai người cao bao nhiêu cửa hang. Trung niên nhân có chút những người, làm ra một cái xin mời động tác sư minh, đại nhân liền tại bên trong, mời đến. Triệu Thăng nghe vậy bước chân dừng lại, tiếp lấy một lần nữa bước chân, mặt không thay đổi đi vào trong động. Vừa mới tiến động, cửa hang cửa đá lập tức đóng lại, hai bên trên vách động một chiếc lại một chiếc đèn trường mình bỗng nhiên sáng lên, phóng thích ra thâm thẳm màu vàng sáng ánh lửa. Triệu Thăng phảng phất nghĩ đến chuyện không tốt, trong mắt hiện lên một tia chán ghét. Nhưng hắn bước chân không ngừng, dọc theo thông đạo hướng chỗ sâu đi đến. Đi qua xa mười mấy trượng, từng đợt thút thít thanh âm rên rỉ ẩn ẩn truyền vào bên tai. Mấy bước qua đi, vách động hai bên tình lình nhiều từng mặt do to bằng cánh tay trẻ con sắt thép trụ đúc thành hàng rào sắt, hàng rào phía sau là từng gian sú khí vân tiên nhà tù. Nhà tù âm u, trong góc gần ẩn nằm từng bộ dị dạng quái trạng thân thể. Ven đường đi qua, chỉ gặp từng đôi hoặc khô gầy, hoặc lông dài, hoặc trải rộng lân phiến cánh tay từ trong hàng rào ở giữa rũ ra. Tiêu khóc, tiếng cầu xin tha thứ, bên hai không dứt. Triệu Thăng giống như đã tới qua nhiều lần, hắn bất vì sở động bước chân không hề loạn lên chút nào, nhắm mắt làm ngơ từ giữa thông đạo đi qua. Không bao lâu, hắn đi vào một tòa sáng tỏ rộng rãi thạch thất trung ương xây lấy một tòa hình chữ nhật thạch đài, trên bệ đá nằm một bộ chiều cao khoảng 5 thước tuổi trẻ thân thể, trong không khí tràn ngập cổ quái mùi thơm, cùng gợn sóng huyết tinh cùng mùi hôi. Cái này khiến Triệu Thăng cảm giác có chút kiềm chế. Lúc này, tại thạch đài bên cạnh, một cái đưa lưng về phía thân ảnh của hắn ngay tại bận rộn cái gì, trong tay nắm lá liêu đao nhọn lóe ra sắc bén lấy quang. Từ mặt sau nhìn cái này, nhân thân mặc đạo bào màu vàng nóng, chân phát mang mũ, hai tóc mai tóc xanh, dưới hàm rủ xuống một sợi râu dài. Nhìn có chút tiên phong đạo cốt. Đúng lúc này, một đạo trong sáng ôn nhuận thanh âm ở thạch thất bên trong vang lên tới. "Sư tôn, ngài gọi ta?" "Ân, tới liền tranh thủ thời gian tới." Bảo Sơn cũng không quay đầu lại hô. Triệu Thăng mấy bước tiến lên, trông thấy trên đài mở ngực mổ bụng thân thể, lông mày khẽ nhếch. Vươn tay ra, lấy máu. Bảo Sơn mười phần dứt khoát ra lệnh. "Là, sư tôn." Triệu Thăng nghe vậy, thuần thục kéo lên ống tay áo, rũa ra một đoạn bạch bạch nộn nộn cánh tay. Một giây sau, huyết quang nổ hiện. Xuy, một cỗ máu tươi từ cổ tay vết cắt bắn ra như trụ, suy suy xối đến một viên so với thường nhân lớn hai vòng trái tim mặt ngoài. Máu tươi trong nháy mắt bị trái tim hấp thu đi vào. Triệu Thăng một mặt bình tĩnh đứng tại thạch đài bên cạnh, tay phải vươn ra, duy trì treo trên bầu trời động tác không thay đổi. Nhưng trên cổ tay, cái kia đạo dài ba tấc vết đao thế mà mắt trần có thể thấy nhanh chóng khép lại. Thời gian trong nháy mắt, trường dài ba tấc vết thương đã khép lại hoàn tất, thình lình khôi phục thành trắng non bóng loáng da thịt. Suy kéo, một sợi đao quang xẹt qua, máu tươi lần nữa như trụ bắn ra, thẳng đến xối đầy toàn bộ trái tim. Máu tươi rất nhanh lại dung nhập trái tim. Phanh, phanh phanh phanh. Một giây sau, chỉ gặp nguyên bản yên lặng trái tim thình lình phồng lên co lại một lần, tiếp lấy mạnh hữu lực phanh phanh phồng lên co lại không ngừng. Bảo Sơn thấy vậy, mắt lộ ra vẻ mừng như điên, đội vàng cấp người hợp ngực bế bụng, phất tay kim khâu cùng bay, khâu lại vết thương tốc độ dị thường nhanh chóng, thủ pháp thuần thục cực kỳ. Một bên, Triệu Thăng lặng lẽ thu cánh tay về, an tĩnh nhìn xem nhà mình sư tôn thi thuật. Ngắn ngủi 30 hơi thở, trên bệ đá nằm tiểu tử choai choai trên ngực bụng đã bị vá lại một đầu dài một thước thô to khâu lại miệng. Bảo Sơn hai tay liên kết pháp quyết, giữa không trung một mảnh thúy vân ngưng tụ mà ra, hạ xuống từng tia linh vũ. Linh vũ nhỏ xuống đến miệng vết thương, hóa thành từng sợi thúy quang làm dịu vừa khâu lại tốt xẻo miệng. Đùng, một cái búng tay qua đi, sau một khắc liền gặp trên thi thể tiểu tử đống nhiên run lên, tiếp lấy có chút động đậy đứng lên, trên mặt dần dần hiện hiện một tia vết sắc. Bảo Sơn mặt mũi tràn đầy cuồng nhiệt nhìn xem chính mình tác phẩm mới vô cùng hài lòng cười ha ha một tiếng. Lúc này mới quay đầu nhìn về phía mình bảo bối hái đồ. Triệu Thăng cũng nhìn được một tấm quang minh lẫm liệt, hồng quang đầy mặt gương mặt. Ách, Triệu Thăng trong lòng run lên, thần sắc bận điệu hóa thành cung kính mà mộ nhu chi sắc, vui vẻ chúc mừng nói, chúc mừng sư tôn. Ha ha. Bảo Nhi, lần này nếu là không có máu tươi của ngươi đổ vào, viên này hổ yêu trái tim cũng không dễ dàng như vậy thành công còn sống à? Bảo Sơn cười, vỗ vô đổ Nhi xỏ não, thì tay móc ra một bình trần hỏa đan, nhét vào Triệu Thăng trong tay. Cầm lấy đi. Các loại sử dụng hết lại cùng Vi sư đòi hỏi. Mặt khác, trên người ngươi linh thạch có đủ hay không hoa? Không đủ, Vi sư nơi này còn có. Bảo Sơn một mặt cương triệu nhìn xem nhà mình đổ Nhi, ân cần dò hỏi. Ách. Dựa theo nguyên thân nhất quán liệu tính, Triệu Thăng lập tức ánh mắt sáng lên, ôm chặt lấy Bảo Sơn đuổi, tội nghiệp cầu đạo sư tôn. Đồ nhi trên người linh thạch sớm mất, ngài lại cho ta một chút thôi. 100 không chê ít, 200 cũng chê ít. Ân, vi sư chỉ có 50, ngươi có muốn hay không? 50 cũng được, đương nhiên muốn rồi. Triệu Thăng rối ra trắng non tay nhỏ, giả trang ra một bộ mừng thầm bộ dáng. Bảo Sơn nhẹ nhàng vỗ sọ não của hắn, đành phải tại móc ra một cái túi nhỏ, đưa đến Triệu Thăng trên tay. Triệu Thăng giả bộ như không kịp chờ đợi bộ dáng, để lộ túi, bên hai lại nghe được Bảo Nhi, vi sư chuyển thụ cho ngươi Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kinh ghi nhớ sao? Ân, đây là một vấn đề. Triệu Thăng trong lòng run lên, náo hải trong nháy mắt hiện lên vô số hình ảnh. Một giây sau, hắn có chủ ý sư tôn, Đỗ Nhi ghi nhớ. Lương ta cho ngài nghe trời sinh vạn vật lấy nuôi người, người không một vật lấy báo ngày hồng liên hoa nở 3000 thế, nghiệp hỏa vĩnh nhiệt tịnh thế ở giữa. Triệu Thăng mặc dù đọc được gặp đèn, nhưng lạ thường lại một chữ không kém. Bảo Sơn nghe xong phất dâu cười một tiếng, tán dương không sai, Bảo Nhi quả nhiên tiến rất xa. Triệu Thăng ngại ngùng cười một tiếng, đơn thuần tựa như một cái không thông thế sự tiểu hải tử. Bảo Sơn tiếp lấy lại hỏi liên quan tới hồng liên nghiệp hỏa kinh mấy vấn đề, Triệu Thăng cực lực giấu giốt, do dự nửa ngày, mới mười phần ngây thơ trả lời một mạch, trong đó hơn phân nửa vấn đề miễn cưỡng đáp đến lưu loát, mặt khác vấn đề thì nói đến dám chó không tê. Bảo Sơn tâm tình cao hứng, khó được kiên nhẫn đến cho Đỗ Nhi giải đáp nghi hoặc, đồng thời tinh tế giảng hồng liên trải qua ba tầng trước tinh diệu chỗ. Triệu Thăng mặt ngoài nghe được mười phần chăm chú. Chương 506, công bằng không. 2, chương 506, công bằng không. 2, nhưng trên thực tế, sớm đã hồn du thiên ngoại. Một người trúc cơ tu sĩ tại Nguyên Anh lão tổ trước mặt giảng đạo. Đây quả thực là trước cửa lỗ ban buồng lịch đại phủ, phi thường buồn cười. Nô. Một khắc đồng hồ sau, trên bệ đá đông nhiên truyền đến một tiếng rên rỉ. Tiểu tử choai choai kia ôm đầu, từ từ mở to mắt, thấy được Triệu Thăng sư đồ hai người. Hắn không khỏi mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, là to đây là nơi nào? Các ngươi là ai cha, mẹ, các ngươi tại, a. Bảo Sơn một đầu ngón tay điểm ở đây người mi tâm, lập tức đem hắn kích choáng đi qua. Tiếp lấy, Tô Nhẹ Đạm biết phân phó nói đem hắn giải vào ớt hào ở giữa, cho hắn bên trên một bộ ngũ liên công. Là, sư tôn. Triệu Thăng thuần thục đem người này kéo xuống thạch đài, một thanh kháng trên bờ bay, đi lại nhẹ nhàng đi ra ngoài. Hán bộ thân thể này trời sinh thần lực, chỉ sợ trên thân cũng chạy có một tia man cổ chiến thể huyết mạch. Nếu không, một cái 7, 8 tuổi tiểu hài như thế nào có được người trưởng thành khí lực? Van cầu ngươi, thả ta ra ngoài đi. Tiểu hài, nhà ta là có tiền, chỉ cần ngươi thả ta, cha ta đưa cho ngươi bạc, ngươi một đời một thế xài không hết. A a, đây là nơi nào? Tay của ta đi nơi nào? Cái này đây là tay khỉ, không phải ta. Có ai không, cứu mạng nha. Đi tại trên lối đi nhỏ, hai bên trong hàng rào truyền ra các loại cứu mạng tiếng gọi ầm ĩ. Triệu Thăng một đường nhắm mắt làm ngơ, đi đến lối đi nhỏ cuối cùng, tìm tới một gian không nhà tù, mở cửa đi vào. Nhà tù trống rỗng, mặt đất dùng phiến đá trải thành, trong góc bày biện một cái bồn cầu, tận cùng bên trong nhất là một tấm giường đá. Triệu Thăng đem người ném tới trên giường đá, chính diện dọn xong. Tiếp lấy, cầm lên một bộ khóa sắt vòng, tạch tạch giam ở người này cổ cùng cổ tay trên cổ chân, thân thể bày thành một chữ to hình. Phanh. Triệu Thăng đi ra ngoài, tiện tay đóng cửa khóa lại sau, quay người rời đi. Các loại đi đến một chỗ không người trong góc hẻo lánh, hắn nhìn hai bên một chút, lặng lẽ cắn nát ngón tay, gạt ra một giọt máu tươi nhỏ giọt trên mặt đất. Trong nháy mắt, trên đầu ngón tay vết thương đã khép lại. Làm xong cái này, Triệu Thăng liền cùng người không việc gì mở dạng, quay lại thạch thất, hướng bảo sân phục mệnh. Đêm khuya, minh sao ban đêm to như buồn bạc, giống như ánh trăng treo trên cao trung tiền, hướng vùng tiên địa này hạ xuống thanh lãnh trắng bệnh phát sáng. Khánh Dương Sơn bên trên, liên miên nhà cửa lâm vào yên lặng, chỉ có thần đường đại điện các loại trọng yếu địa phương ngày đêm không tắt đốt đèn trường minh, chiếu sáng phụ cận hắc ám, cũng xua đuổi tẩu âm trong bóng tối lén lút. An Hồn Miếu chính đông có một mảnh chiếm diện tích không nhỏ đẹp đẽ dãy sân nhỏ, tại mảnh sân nhỏ này trung ương nhất, một tòa tráng lệ trong tiểu viện, Triệu Thăng xếp bằng ở thoải mái dễ chịu trên giường, một mặt nghiêm chỉnh lâm vào trầm tư. Tam bảo ký ức phi thường quả đạm, cơ hồ không có cái gì tin tức hữu dụng. Đứa nhỏ này từ nhỏ tại An Hồn Miếu lý trưởng lớn, cơ hồ không có từng đi xa nhà. Đừng nói đối với u thần giới cho dù là dưới núi Phi Long Thành, hắn cũng biết chi rất ít, vẹn vẹn biết một chút thưởng thức. Lớn chú ý hướng hết lòng tin theo Thiên đạo giáo, này hướng lên trên đến hoàng tộc thế gia xuống đến lê dân bách tính đều là thành kính tín đồ, tuyệt đại đa số người đều sẽ bái tổ sùng thần, hướng chùa miếu cung phụng tiền hương hỏa. Lớn nhìn Trung Quốc 38 tiết kiệm 108 phủ đều là tín đất, cương vực bên trong chùa miếu đông đảo, có bát phương thần vực, 100.000 thần linh miếu mà nói. Thiên đạo giáo lấy ngày làm tên, sát phong thiên địa thần linh, dưới trướng lệ thuộc trực tiếp chùa miếu siêu thoát thế tục, vô luận địa vị cùng thực lực đều xa xa áp đảo nơi đó quan phủ cùng thế gia phía trên. Mà An Hồn Miếu giáo chính là Thiên đạo giáo lệ thuộc trực tiếp một phương quận cấp thần miếu, trong miếu có trúc cơ cảnh miếu tự một người, luyện khí cảnh đạo sĩ chí ít 50-60 vị, Triệu Thăng cũng là một trong số đó, mặc dù hắn mới luyện khí một tầng. Cứ việc tô tỉnh bất quá một ngày, nhưng hắn đã phát hiện An Hồn Miếu bên trong đông đảo bí mật. Bảo Sân là một vị dã tâm bừng bừng hạng người, người này tâm cao khí ngạo, dưới mắt không còn ai, đáng tiếc linh căn tư chất không cao, chỉ là tứ linh căn chi thể. Cho nên miễn cưỡng tấn thăng trúc cơ đằng sau, hắn rất nhanh gặp phải tọa hóa nguy cơ tử vong. Đây là Triệu Thăng phát hiện cái thứ hai đại bí mật. Chuyển thế cùng ngày, Triệu Thăng rất nhanh phát hiện chính mình nhìn thấy mỗi một tu thiên giả, thế mà đều tu luyện huyết hồn kinh. Điểm này để hắn hơi kinh ngạc. Bảo Sân che giấu quá tốt, trong miếu những người khác không có phát hiện hắn quất cảnh, nhưng khi Triệu Thăng nhìn thấy hắn lần đầu tiên lúc, một chút nhìn ra Bảo Sân thai hoàng ẩm. Đừng quên, Triệu Thăng từng có hai đời tu luyện huyết hồn kinh kinh nghiệm, lấy nguyên anh cấp bậc nhãn lực, xem thấu điểm ấy ngụy trang mười phần nhẹ nhõm. Hồi tưởng mấy năm gần đây Bảo Sân làm rất nhiều người thể thí nghiệm, Triệu Thăng hơi suy nghĩ, trong nháy mắt hiểu hắn tại sao lại làm ra những này cử động điên cuồng. Không thể không nói, Bảo Sân là một cái dám nghĩ dám làm, thông minh lại cuồng vọng tự đại tiên điên. Ngoại nhân khả năng rất khó lý giải ý nghĩ của hắn, bất quá Triệu Thăng liếc mắt một cái thấy ngay hắn tối trung cực mục đích. Bao nhiêu hóa thần chân quân đều không thể làm được sự tình, chỉ là một kẻ trúc cơ lại cũng dám khiêu chiến đại đạo thiên lý. Xem thấu hết thảy sau, Triệu Thăng nhất định phải cho mình sư tôn điểm cái lai. Like. Bất quá tăng thêm ta cố này siêu càng chi thần, nguyện vọng của hắn có lẽ có một chút như vậy hy vọng thành công. Triệu Thăng loạn loạn tự nói lấy, thân thể bỗng nhiên hóa thành hư vô, từ trên giường biến mất. Hậu sơn mật động, từng tiếng rên rỉ trầm thấp thỉnh thoảng tại trống trải trên lối đi nhỏ vang lên. Đúng lúc này, sơn động cái nào đó vắng vẻ góc tối không người, hắc ám khẽ run lên, tiếp theo từ bên trong đi ra một cái thấp bé gầy yếu tiểu hài. Triệu Thăng nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, thân hình lóe lên, lướt vào cuối gian thạch thất kia bên trong. Vòng qua vết máu loang lổ thạch đài, hắn thuần thục đi đến thạch thất phía tây một loạt hòm thuốc trước. Trên hòm thuốc bày đặt chi chít hộp thuốc bên trong chứa lấy mấy ngàn chủng khác biệt linh dược. Triệu Thăng quan sát một hồi, bước nhanh đi lên trước, rút ra từng cái hộp thuốc, lén lút mân mê đứng lên. Một hồi sau, hộp thuốc từng cái bị khôi phục nguyên dạng. Triệu Thăng trong ngực phình lên đột nhiên mỉm cười, tiếp theo một cái chớp mắt thân hình hắn hóa thành hư vô, từ trong thạch thất biến mất. Lần nữa hiện thân lúc, người đã xuất hiện tại trên giường. Từ một phương diện khác mà nói, pha sóng Nazi có thể nói là một loại thần cấp thiên phú. Nhưng bởi vì thụ tự thân tinh thần lực cùng cường độ nhục thân song trọng hạn chế, Triệu Thăng phát động pha sóng Nazi khoảng cách có hạn, xa nhất không cao hơn 10 dặm. Bất quá, đầy đủ làm một ít lén lút sự tình. Về đến phòng, hắn không có lập tức nằm ngủ, mà là lấy ra trộm được các loại linh dược, phối trí mấy loại thuốc bột cùng độc phân sau, mới đi ngủ thật say. Sau 3 ngày, một đường tiếu lễ khóa qua đi, chúng đạo đồng gắn vui mừng đùa giỡn một đoàn. Lúc này, cửa ra vào truyền đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Một người mặc đạo bào màu trắng, đỉnh đầu buộc tóc đạo phó vội vã từ bên ngoài chạy vào. Chương 507, công bằng không. 3, chương 507, công bằng không. 3, sư minh, miếu tự đại nhân làm cho tất cả mọi người đi an hồn điện tập hợp. Bất thình lình tin tức làm cho tất cả mọi người đều sờ không tới đầu não, nhưng là nếu là miếu tự mở miệng, bọn hắn đương nhiên muốn tuân theo. Rất nhanh, Khánh Dương Sơn đỉnh núi An Hồn Điện bên trong, tất cả đạo đồng đều đến đông đủ. Triệu Thăng bén nhạy đã nhận ra một chút, trừ bọn hắn đám này tiểu hài, còn có một số hộ miếu võ tông cùng ngọn lửa cư sĩ bên ngoài, trải qua chủ, thiếu chủ, người tiếp khách các loại người chủ sự không gây một người trình diện. Ân, chẳng lẽ Bảo Sân lại muốn làm yêu? Triệu Thăng bị đám tiểu đồng bọn vây quanh, trong lòng không vô ác ý phỏng đoán đạo. Hắn là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, nhà mình sư tôn thế nhưng là muốn vừa ra làm vừa ra mặt hàng. Lúc này, một đạo thon dài bóng người từ hắc ám nhanh chân đi ra đến, trừ Triệu Thăng bên ngoài, tất cả đạo đồng đều là theo bản năng rủ xuống đầu, Phật ngực hành lễ tham kiến đại nhân. Vị này chính là An Hồn Miếu ngày, Bảo Sơn thượng sư. Khục. Một tiếng ho khan làm cho tất cả mọi người toàn thân siết chặt. Tối hôm qua, Phi Long Thành truyền tin vào đến, nói là gần nhất yêu quỷ làm loạn, náo ra không ít nhân mạng, bản tọa mười phần đau lòng. Trong miệng nói chính là đau lòng, nhưng hắn trên mặt kia lại không gì sánh được đạm mạc. Gia hỏa này không đi làm quan, đơn giản uổng công há miệng mặt. Triệu Thăng âm thầm tích cô một lần. An Hồn Miếu làm Hồ Phong quận lớn nhất một tòa rừng cây, trong miếu đệ tử có nghĩa vụ chém yêu diệt quỷ, còn thế gian một cái an bình. Cho nên tất cả đạo đồng đại khí không dám thở, yên lặng nghe Bảo Sơn thở mạnh. Cho nên bản tọa quyết định, phái các ngươi xuống núi giải quyết yêu quỷ chi họa. Các ngươi có thể tự do tổ kèm đi, cũng có thể triệu hoán hộ miếu võ tông theo hộ. Nhưng không dùng được biện pháp gì, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày trở về phục mệnh. Phàm công cao giả, bản tọa không tiếc ban thưởng. Các ngươi nghe rõ chưa? Cần tuân đại nhân pháp chỉ. Đám người trả lời dị thường thuần thục, phàm phất đã từng luyện tập qua nhiều lần bình thường. Triệu Thăng nghe xong, đi qua ký ức hiện hiện, nghĩ lại ở giữa minh bạch việc này thực chất. Chứ yêu diệt quỷ chỉ là nguy trang, xuống núi lịch lãm cũng là giả, bất quá là vì tốt hơn thu lấy cung phụng cùng hiếu kính thôi. An Hồn Miếu bên trong có đạo đồng gần trăm vị, trong đó chỉ có 7 người nhập tịch ở trong danh sách, mặt khác đồng tử đều là xuất thân Hồ Phong quận thế gia nhà giàu. Bọn hắn sau khi thành niên, kết cục tốt nhất là tại An Hồn Miếu ngủ tạm, trở thành một tên lửa công cư sĩ. Sở dĩ như vậy, nguyên nhân liếc qua thấy ngay. Triệu Thăng làm miếu tự đệ tử thân truyền, hiển nhiên là tương lai núi dựa lớn một trong. Bởi vậy Bảo Sơn vừa đi, bên cạnh hắn liền vây đầy đạo đồng. Bảo sư minh, ngài cùng ta cùng nhau xuống núi thôi. Gần nhà ta nhất mời đến một vị hoàng gia ngự chủ, hắn làm đồ ăn ăn rất ngon đấy. Phi, lăn đi một bên. Bảo sư minh kém ngươi điểm này cơm canh sao? Nhà ta vừa được một phương bảo ngọc, còn xin sư minh vị lâm thưởng thức. Sư minh, tộc ta một cặp tịnh đế liên, vóc người phấn điêu ngọc mổ lại dịu dàng ngoan ngoan đáng yêu. Sư minh nếu có hứng thú, không ngại tiến về một thưởng. Nếu là thấy, nhận lấy đến. Nhà ta nguyện đưa lên 10 ấm tinh huyết, chỉ cần bảo sư minh ngủ lại đến nhà ta trang viên. Còn có ta nghe được bên thai gì rầm, Triệu Thăng khuôn mặt nhỏ đột nhiên kéo dựng xuống tới, lạnh lùng mở miệng ý miệng. Lời này vừa ra, mọi người đều kinh. Trong đại điện lại khác thường an tĩnh lại, tất cả mọi người ánh mắt chuyển hướng Triệu Thăng bên này. Trong đó có mấy đạo ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một tia ác ý. Triệu Thăng đảo qua đám người khuôn mặt, đem từng tấm định nọ, lôi đời láo cá khuôn mặt nhỏ thu vào đáy mắt. Duy chỉ có ít một chút hài đồng ngây thơ. Triệu Thăng âm thầm than nhẹ, sau đó trên mặt thay đổi biểu tình dương dương đắc ý, cao giọng nói nghe ta nói, từng nhà đi thôi. Lần này không có đi lần tiếp theo lại đi không phải tốt. Các ngươi nói, ta công bằng không? Công bằng. Chỉ một thoáng, chúng đạo đồng tề âm thanh reo hò đạo. Sáng sớm hôm sau, ánh bình minh vừa ló dạng. An Hồn Miếu cửa miếu đột nhiên mở rộng, một cỗ lại một cỗ xa hoa phủ văn phi xa từ sau cửa nối đuôi nhau mà ra. Hơn phân nửa đội xe dọc theo rộng lớn trực tiếp quan đạo, cuốn lên trận trận bụi đất, tứ tán phi nhanh chạy về phía các phương, nhưng có 4 chiếc phi xa lại dừng sát ở chân núi, lặng lặng chờ đợi. Chờ đoàn xe lái rời thần miếu sau nửa canh giờ, một chiếc xe toa điêu long hỏa hổ, mũi xe miểu vân phủ văn phi xa mới san san lái ra cửa lớn, kéo xe rõ ràng là hai đầu chiều cao 1,8 trượng, toàn thân ngân bạch điếu tình trán trắng hổ. Hai đầu bạch hổ uy phong lẫm liệt, mãnh ngửa mặt lên trời một tiếng hổ khiếu, bốn chảo đạp đất, đạp gió mà đi. Dưới thân đống nhiên mang theo một trận cuồng phong. Trong nháy mắt, bạch hổ kéo lấy phi xa phi nước đại dưới núi, một lát không ngừng dọc theo quan đạo bay về phía trước chạy. Chiếc này phù văn phi xa cách mặt đất 3 thước tựa như một trận mây khói, theo gió phi nhanh. Dưới núi cái kia 4 chiếc phi xa không nói tiếng nào theo thật sát, nhưng mà lại bị dần dần đến càng kéo càng xa. Bạch hổ đạp gió lao vụt, trong buồng xe hân hương chim chim, Triệu Thăng lười biếng nằm nghiêng tại trên giường êm, ngáp không ngớt, mệt mỏi muốn ngủ. Buồng xe một góc, về cách một mặt nghiêm túc, thân thể ngay ngắn ngồi tại sườn tọa bên trên, khóe mắt quét mắt ngồi không thành hình Triệu Thăng. Trên mặt lộ ra một tia hung ác nó không tranh thần sắc. Về cách là An Hồn Miếu trừ ma đường chính pháp tu, một vị luyện khí trung kỳ đạo sĩ, hắn mới là chuyến này chân chính phụ trách trừ yêu diệt ma người. Triệu Thăng bất quá là đi ra tìm vàng, thuận tiện thu lấy một chút các tộc hiếu kính. Quy sư minh, vương lòng một chút rồi, không cần luôn luôn tâm lấy một gương mặt mò, coi chừng tìm không thấy đạo lữ yêu. Triệu Thăng rủi rủi mắt ra, đột nhiên mở miệng treo chọc nói: Tam Bảo, ngươi như còn như vậy hồ nháo xuống dưới, sau khi lớn lên tất nhiên chẳng làm nên trò trống gì. Bảo sân sư ba thực sự quá mức cương triều ngươi, nhiều lần dung túng ngươi tùy ý làm vậy, quả thực là lãng phí cái này một thân tư chất thượng đẳng. Hồ đồ a. Về cách lời tuy lạnh lẽo cứng rắn, nhưng thần sắc lại một bộ đau lòng nhức óc bộ dáng. Khi hỉ, quy sư minh ngươi chỉ toàn mù quan tâm. Tiểu gia ta thông minh hơn người, nộ tính tuyệt đỉnh, căn bản không cần dùng nhiều công. Chỉ là chút cơ cảnh giới mà thôi, tiểu gia là dễ như trở bàn tay. Đạo đường đám kia tiểu thí hài dù cho không ngủ không nghỉ ngày đêm khổ luyện, cũng so ra kém tiểu gia một đầu ngón tay. Triệu Thăng hứng hờ nói. Hắn thực sự nói thật, nhưng về cách một chữ cũng không tin. Hừ, cuồng vọng tự đại, về sau ngươi có làn đến mùi đau khổ. Về cách lạnh xuống mặt đến, quát lớn. Triệu Thăng phảng phất không nghe thấy bình thường, vẫn mặt mũi tràn đầy cười đùa tí tưởng. Về cách gặp tình hình này, dứt khoát nhắm mắt bật công, không để ý bùn nhão này đỡ không nổi tưởng lưỡi hàng. Buồng xe không khí lập tức yên tĩnh lại. Triệu Thăng thu liêm ý cười, ngồi thẳng thân thể, tiện tay xốc lên buồng xe màn cửa. Theo màn cửa bị triệt hồi, bên ngoài mảng lớn kim hoàng ruộng lúa mạch đột nhiên đập vào mi mắt. Phi xa phi nhanh, ven đường phong cảnh cực tốc hướng phía sau lao đi. Chương 508, nhân mạng như cỏ rác, 1, chương 508, nhân mạng như cỏ rác, 1, ven đường thấy, ruộng lúa mạch vô biên vô hạn, kéo dài đến tầm mắt cuối cùng, đồng ruộng bên đường ẩn ẩn có thể thấy được từng đầu mương nước. Gió thổi mạnh lãng, lúa mì nằm thấp, lộ ra đồng ruộng từng cái người mặc áo gai, đầu đội mũ rơm nông dân. Triệu Thăng ánh mắt lưu chuyển, khẽ gật đầu cười một tiếng, điền trung nông dân phần lớn sắc mặt hồng nhuận phấn phớt, gương mặt có thịt, hiển nhiên ngày bình thường cơm canh không thiếu có thể chắc bụng. Không bao lâu, ruộng lúa mạch ở giữa lần lượt nhiều hơn không ít thái điền cùng dược điền thân ảnh. Hai mặt trời dần dần thăng lên cao thiên, ánh nắng cực nóng, thiêu nướng đại địa. Ven đường bên trong, từng cái rách dưới ô chọc nông trường cùng thôn trại bị phi xa vung ở sau lưng, Triệu Thăng trong tầm mắt ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một tòa tường gạch vây lập ổ bảo. Buổi chiều vừa qua khỏi, bạch hổ phi xa đã chạy hơn 500 dặm xa. Triệu Thăng con mắt sáng ngời có thần nhìn qua bên ngoài, lúc này phong cảnh phía ngoài cùng vừa mới bắt đầu một trời một vực. Đạo bên cạnh ruộng lúa mạch bên trong lúa mì nhỏ gầy lại thưa thớt, trong ruộng bùn đất làm cho cứng vỡ vụn ra, tại điền trung làm việc nông dân từng cái xanh xao vàng gọn, hữu khí vô lực, trên mặt chết lặng, cơ hồ không có một điểm sinh khí. Đột nhiên, Triệu Thăng chỉ vào bên ngoài, mở miệng hỏi quy sư mình, mảnh ruộng này hơn làm miếu sinh sao? Vì sao quản lý như thế không dụng tâm? Về cách nhìn thoáng qua bên ngoài, ngữ khí bình đạm trong miếu ruộng giới vừa rồi đi qua. Mảnh ruộng này không phải trong miếu sản nghiệp, mà là Ngô gia. A, khó trách trong ruộng làm việc từng cái gầy vô cùng, nguyên lai là Ngô bãi bỉ nhà tá điển. Triệu Thăng mỉm cười đạo: "Ta bảo tiểu tử ngươi miệng không có ngăn cản, chẳng lẽ không sợ trải qua chủ nghe không cao hứng, cố ý trách phạt cùng ngươi sao?" Về cách nhíu mày, dùng trách cứ ngữ khí nói ra: "Hi hi, nơi này chỉ có hai chúng ta, sư minh sẽ đi hướng trải qua phương châm chính tiểu báo cáo sao?" Triệu Thăng hỏi lại, để về cách á khẩu không trả lời được. Về cách thế nhưng là bảo sân tâm phúc, căn bản không có khả năng đầu hàng địch tự bảo. An hồn miếu bên trong đỉnh núi không ít, trong đó tự nhiên là lấy miếu tự bảo sân cầm đầu đỉnh núi lớn nhất, thứ yếu mới là trải qua chủ Ngô Trường Dung một đám người. Ngô Trường Dung đám người này là Hồ Phong quận bản địa gia tộc bề ngoài đảm đương, cũng là nó lợi ích đại biểu. Mà bảo sân lại là phủ miếu đặc biệt cử đi xuống từ bên ngoài đến Cường Long, hai đại đỉnh núi vụng trộm đương nhiên không thể thiếu tranh quyền đoạt lợi. Nhưng bởi vì bảo sân là trúc cơ cảnh cao nhân, thực lực cường hãn không nói, người cũng lòng dạ hiểm độc, hết lần này tới lần khác lại có đại nghĩa nơi tay, cho nên chỉ dựa vào lực lượng một người liền đè xuống tất cả dị nghị, chỉ đến bản địa thế gian ngoan ngoãn. Phải biết An Hồn Miếu là một quận vua không ngai trong miếu sản nghiệp đông đảo lại quy mô cực lớn, hàng năm sản xuất lợi nhuận chi phong phú, ngoại nhân tuyệt khó tưởng tượng. Chỉ nhắc tới một chút, từ sáng sớm ra cửa miếu một mực chạy đến giữa trưa, lộ trình chừng cách xa 500 dặm, ven đường chỗ trải qua ruộng đồng, sơn lâm cùng hồ sông vậy mà tất cả đều là An Hồn Miếu địa sản. Vẹn vẹn điền sản ruộng đất một hạng, trong miếu điền sách bên trên đồng ruộng số liền vượt qua mấy triệu mẫu, ruộng tốt diện tích chiếm Hồ Phong quận gần một nửa nhiều. Nhưng mà, điền sản ruộng đất cũng chỉ là An Hồn Miếu sản nghiệp bên trong cũng không xuất chúng một hạng, bất luận cái gì cùng đến tu tiên có liên quan linh điền cùng linh quáng sản xuất mới là lợi nhuận chủ lực. Ngươi có thể tưởng tượng trong này liên quan đến lợi nhuận đến cỡ nào phong phú. Phi xa tốc độ cực nhanh, một lát sau, mấy chục dặm lộ trình đã qua. Lúc này, một tòa người ở đông đúc, ngựa xe như nước, tường thành cao ngất cổ đại thành trì bỗng nhiên hiện tại Triệu Thăng trước mắt. Bất quá, phi xa một khắc không ngừng, nhanh chóng vượt thành mà qua, dọc theo quan đạo tiếp tục bay về phương xa. Khi hai mặt trời bên trong tiểu nhật rơi xuống, sắc trời hơi tối, ánh nắng không còn như vậy cực nóng thời điểm. Hai đầu bạch hổ miệng lớn thở hổn hển, trong miệng phun từng luồng nóng hổi xương trắng, rất nhanh đã ngừng lại lao vụt, cuối cùng dừng ở một tòa gạch xanh ngói đỏ, cổ kính, đình đài lầu các san sát khổng lồ trang viên trước. Triệu Thăng cùng về cách hai người vừa xuống xe, một đám quần áo hoa lệ, tướng mạo không tầm thường trung lão niên nhân nhao nhao chen chúc tiến lên. Sau một lúc lâu, bốn chiếc phi xa mới từ phương xa vội vã chạy tới nơi này. Bốn cái không lớn không nhỏ thiếu niên từ trên xe nhảy xuống, sau lưng tất cả đi theo một vị trung niên. Bọn hắn liên thanh phàn nàn cũng không dám xách, chỉ lấy khuôn mặt tươi cười tương đối, sau đó nhao nhao vây quanh Triệu Thăng đi vào trong trang viên. Vào đêm, trang viên chỗ sâu một tòa cao rộng lớn trong lâu, đèn đuốc sáng trưng, sáo trúc từng tiếng truyền ra, yến hội trước trên đất trống từng cái hiểu điệu mỹ nhân dáng dấp hiểu điệu, giọng hát động lòng người, bữa tiệc không khí nhiệt liệt, đám người khuôn mặt tươi cười ân cần, tán dương lấy lòng không ngừng bên tai, yến hội nghiễm nhiên đến cao trào. Ngồi tại chủ tịch bên trên không thể nghi ngờ là Triệu Thăng cùng về cách hai người, còn lại bốn vị đạo đồng cùng hộ pháp võ tông bèn bèn thứ tự chỗ ngồi ghế. Triệu Thăng không hăng hài lắm, tay phải nâng quai hàm hai mắt vô thần, đối với người bên ngoài lấy lòng lời nói hờ hững lạnh lẽo tâm tính thiện lương giống sớm không còn nơi này. Lúc này, thứ tịch bên trong một cái mặt tròn đạo đồng bụng trộm sông nhà này chủ nhân ngáy mắt, hai tay lặng lẽ làm mấy cái thủ thế. Châu thị gia chủ thấy vậy, bừng tỉnh đại ngộ, đội vàng vỗ tay một cái, trong bữa tiệc ca múa lập tức dừng lại, lại phất phất tay, vũ nương bọn họ mã thượng thi lễ lặng yên không tiếng động lui xuống. Châu thị gia chủ mặt lộ ý cười, sông Triệu Thăng cất cao giọng nói nông thôn rượu quả đạm, ca múa đơn sơ, vạn vọng bảo thiếu sư hải hàm. Lão hủ biết được thiếu sư vị Lâm Bản Trang, cố ý chuẩn bị một trận thi đọ sức đùa giỡn, nhờ vào đó bắt chúng quân cười một tiếng. Nói chuyện đọ sức đùa giỡn, mọi người tới hào hứng, một cái mập mạp thiếu niên nói đồng nhất thời đứng dậy, hô to nếu là đọ sức đùa giỡn, nhất định phải có tặng thưởng mới đã nghiền. Không phải vậy ai hiếm phải xem nha. Đúng đúng, phương sư đệ nói rất hay. Không bằng liền để Châu lão gia chủ làm nhạc cái, trước hết để cho đọ sức đùa giỡn xong phương ra sân, chúng ta lại xuống tiền đặt cược như thế nào? Tam bảo sư minh, ngài ý như thế nào? Một hồi trước ngài từ ta nơi đó thắng không ít, lần này ta cần phải cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Triệu Thăng buông xuống tay phải, nhìn một chút ghế gặp đông đảo không đồng ý vị ánh mắt, đột nhiên nét miệng cười một tiếng, tốt. Bản đạo gia từ trước đến nay gặp cược tất lên, bây giờ tất nhiên đại sát tứ phương, thắng cái tận hứng. Châu lão đầu, ngươi mau để cho người già sân nha. Châu lão gia chủ thấy thế, nhẹ nhàng vỗ tay một cái, từng đội áo xanh hạ nhân nối đuôi nhau mà ra, thuần thục triệt hạ thực rượu, dâng lên nước trà điểm tâm. Cùng lúc đó, theo một trận xiềng xích lao nhà tiếng vang, ngoài lầu tuần tự tiến đến hai nhóm người. Trong đó một đám người đẩy một cái cổ mang cái cùm bằng gỗ, hai tay gấp chói phía sau, hai chân mang theo một bộ xích sắt thô to thiếu niên gầy yếu. Một cái khác giúp người thì giơ lên một bộ hoẹ một quan tài, trong quan tài chuyển ra chói hai cào âm thanh. Chương 509, nhân mạng như cỏ rác, 2, chương 509, nhân mạng như cỏ rác, 2, thấy một lần địa bộ này, Triệu Thăng trong lòng nhưng. Tiếp xuống đỏ sức đùa giỡn chính là tại lớn cố chiều 10 phần lưu hành sát người từ đấu. Từ đấu kết quả không phải người bị cương thi nuốt ăn, chính là cương thi bị người xé nát. Khi nắp quan tài bị xúc lên, một bộ cao chín thước, toàn thân mọc đầy lông trắng cương thi thẳng tắp từ trong quan tài đứng lên, hai mắt đỏ như máu tràn ngập vẻ oán hận. Thi này là một bộ lông trắng hành thi, ngạnh thực lực tuyệt không như tại nhất lưu võ công giỏi tay. Một vị mặt phấn tiểu tử thấy thế, không khỏi cười ha 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 ha. Cái này nói rõ lấy là cho tiểu gia bọn họ đưa tiền thôi. Mau mau, tiền đánh cược là bao nhiêu? Ta tất ép hoạt thi một phương. Những người khác thấy cảnh này, cũng nao nao gật đầu, hết sức hài lòng châu ra người cảm kích biết điều. Triệu Thăng hơi nhướng mày tức tủng, lúc này thật to lắc đầu, không tốt, thật không tốt. Tiểu gia muốn nhìn chính là thế lực ngang nhau, vừa đối mặt liền bị xé nát hạ chẳng có gì đáng xem, đổi một người đi. Cái này châu gia chủ vi hơi trầm ngâm, mắt thấy liếc thấy nhà mình tộc tôn sử qua tới ánh mắt, trong lòng nhất thời nhất định, Mã Thượng cười gật gật đầu, nhấc tay nhẹ nhàng vỗ. Thiếu niên gầy yếu mắt thấy bị liền bị mang xuống. Nhưng mà lúc này, hắn đột nhiên dùng sức giằng co, mặt mũi tràn đầy lo lắng, trong miệng phát ra o o thanh âm. "Ân." Triệu Thăng mắt sáng lên, phân phó nói gỡ xuống miệng của hắn nhét, nghe một chút hắn nói cái gì. Không cần chờ lão gia phân phó, bên cạnh có người lập tức thuận theo gỡ xuống nhét vào mồm hạch. Thiếu niên gầy yếu ho khan mấy lần, một mặt quật cường hướng về phía châu gia người, gấp hô các ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Nói là để ta đánh một trận cuối cùng mặc kệ kết quả như thế nào, đều sẽ miễn đi ta nhà thiếu lãi nặng nợ. Nếu là ta thắng, còn có 100 lượng bạc như cầm. Ta muội tử vẫn chờ ta đi chuộc về đâu. Các ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Ta có thể đánh, ta có thể đánh a. Ha ha, thú vị ai. Một cái tiện chủng vậy mà như thế có tình có nghĩa. Không bằng liền để hắn lên trận tốt, miễn cho người ta nói chúng ta nói chuyện không tính toán gì hết. Lời này có lý. Nhưng không biết bảo sư minh ý như thế nào. Mắt thấy đám người nhìn lại, Triệu Thăng trên mặt lộ ra một tia phỉ lên, không nhịn được nói các ngươi xong chưa. Tiểu gia lời nói không dùng được có phải hay không? Không phải liền là 100 lượng bạc thôi, tiểu gia hôm nay cao hứng, thưởng. Nói, hắn hướng trong lực sờ mó, chợt rút cái không. Nhưng một giây sau, Triệu Thăng mặt mũi tràn đầy ngạo sắc, túm ra một thanh phủ lục giấy vàng, cố ý khoe khoang nói, tiểu gia trong tay không có bạc, nhưng phủ lục có là, một tấm 100 lượng, chỉ hạn hôm nay, quá hạn không đổi, ai muốn? Ta muốn. Ta muốn. Ta cũng muốn. Mắt thấy đám người nô nức tấp nập nhất tay, Châu lão gia chủ một bên ra hiệu tộc nhân không cần tham gia náo nhiệt, một bên ho một tiếng, thấp giọng nói khụ khụ, lão hủ cũng nghĩ thay đổi mấy tấm, nhưng không phải dùng 100 lượng, mà là lấy thị trường giá cả, cam đoan không để cho bảo thiếu sư ăn thiệt thòi. Triệu Thăng sẽ tiện tay đem phù lục một vẫn, giải đầy hơn phân nửa cái trên mặt bàn. Hắn huệ bại tựa lưng vào ghế ngồi, không để ý nói ra lão đầu tử rất có nhãn lực giá ngươi xem đó mà làm đem. Nhưng không cần thua lỗ tiểu tử kia. Tiểu gia liền nhìn hắn thuận mắt. Thiếu sư yên tâm, lão hủ tiết kiệm. Nói xong, Châu lão gia chủ hướng phía dưới mọi người nháy mắt. Hạ nhân vội vàng khuôn mặt tươi cười tiến lên, lôi kéo thiếu niên đi ra phía ngoài. Cái kia thiếu niên gầy yếu rất cơ linh thấy vậy rõ ràng hình là không rên một tiếng, nhưng đi ra cửa bên ngoài một khắc, hắn mánh quay đầu nhìn Triệu Thăng một chút. Triệu Thăng một mặt hứng hở, phản phất không thèm để ý chút nào người này nhìn chăm chú. Trải qua lần này khúc nhạc dạo ngắn, Châu gia lại phái tới một vị hình thể điêu luyện, cầm trong tay song đào trung niên nhân. Đám người rất nhanh bên dưới thích cờ bạc chú, một trận sát người tử đấu lập tức bộc phát. Trung niên nhân thân thủ mạnh mẽ, một thân nội khí chí ít có 30 năm hỏa hầu, kinh nghiệm thực chiến 10 phần phong phú. Đối mặt không sợ chết lông trắng hành thi, người này cuốn trận bút đầu, cũng không tới liều mạng. Chiến thuật của hắn hoàn toàn chính xác, làm sao quan chiến nhân vật chính là mấy cái không có tính nhẫn mại trẻ vị thành niên. Vừa lâm vào du đấu thời điểm, liền bị không ngừng nổi dỗ dành thúc dục. Mà tại Châu gia chủ ám chỉ bên dưới, trung niên nhân không thể không từ bỏ trước đó chiến pháp, chủ động cùng hành thi mặt đối mặt chém giết. Chỉ một thoáng, máu tươi bay loạn, thi giống đau khiếu, trung niên nhân rất nhanh mình đẩy thương tích, vết thương nổi lên màu đen, hắc khí ẩn ẩn hiện lên khuôn mặt, rõ ràng thi độc đâm sâu vào. Khi hành thi bị chém đứt một đầu cánh tay sau, cầm đao trung niên nhân đông nhiên mềm nhũn ngã trên mặt đất, kết cục nghiễm nhiên là người tử thi thương. Kế tiếp, nhanh kế tiếp. Chúng đạo đồng thấy vậy không chỉ có không sợ, ngược lại hưng phấn đỏ bừng cả khuôn mặt, đội vàng mà kích động đến lớn tiếng thúc giục. Sau đó, lại có 3 người liên tục ra sân, nhưng bọn hắn đều bị hoạt thi xé xác đập vỡ vụn. Thẳng đến có một vị hơn 20 châu gia dòng chính thiếu gia ra sân, hoạt thi mới bị chém xuống một kiếm đầu lâu. Các thiếu niên thắng được đầy buồn đầy bát, mà châu gia lại ngay cả lông mày cũng không nhăn một chút, tại chỗ bồi thanh toán tiền đặt cược. Đương nhiên, trận này đọ sức đùa giỡn từ đầu đến cuối đều không có chân chính bên thua. Những cái kia chân chính người thua xưa nay không bị trong đường đám người để ở trong mắt. Hai mặt trời mới lên, ánh bình minh đầy trời. Châu thị trang biên cửa lớn chậm rãi rộng mở, Châu gia gia chủ cùng một đám người vây quanh Triệu Thăng cùng về cách hai người đi ra. Ngao ngao. Theo từng tiếng hổ khiếu nổ vang, hai đầu bạch hổ kéo lấy phù văn phi xa từ đằng xa chạy như bay đến, trong nháy mắt dừng ở Triệu Thăng bọn người trước mặt. Châu gia chủ, xin dừng bước. Về cách thấy thế, quay đầu hướng Châu gia chủ xoa ngực thi lễ một cái. Chỉ là lễ mọn, còn xin hai vị đại nhân vui vẻ nhận. Châu lão gia chủ vẻ mặt tươi cười, đưa tay một ra hiệu, liền gặp một bên bọn hạ nhân lập tức đi lên trước, dâng lên hai cái gỗ lim điêu hộ. Căn bản không cần khách sáo, Triệu Thăng khẽ gật đầu, tự có Sa Phu tiến lên nhận lấy cái này hai phần lễ mọn. Sắp chia tay lễ vật là Hồ Phong quận thậm chí toàn bộ lớn cố triều từ xưa lưu truyền xuống truyền thống. Đương nhiên khách nhân thân phận khác biệt, chỗ thu chi lễ độ dày cũng rất có phân biệt. Lúc này, Vệ Cách bỗng nhiên nhìn về phía Triệu Thăng, khuyên tam bảo, ngươi thực sự muốn đi theo đi sao? Không bằng lưu tại trong trang viên muộn nghịch hơn mấy ngày. Ba ngày sau, sư minh lại đến tiếp các ngươi như thế nào? Sư minh ngươi không cần dài dòng. Hôm nay nói toạc ngày đi, tiểu gia ta cũng muốn gặp biết một chút, chính pháp tu là như thế nào hàng yêu trừ ma. Triệu Thăng một mặt vẻ tò mò, ngữ khí cũng mười phần kiên định nói ra. Bảo sư minh, ngươi đừng đi a. Nếu không bọn ta cũng cùng ngươi cùng nhau đi đi. Có tùy hành đạo đồng con ngươi đảo một vòng, đột nhiên cầu khẩn nói. Đúng vậy a. Châu gia trang viên có ăn có uống, lại có rất nhiều chơi vui chơi bừa. Bảo sư minh làm gì tự mình đến cái kia ô hế khắp nơi trên đất thấp hèn địa giới. Sư minh ngài đi đâu, bên ta hưng liền theo đi chỗ nào. Chương 510, dân phong thuần phát cùng thu quỷ, 1, chương 510, dân phong thuần phát cùng thu quỷ, 1, thử, đừng nói nữa. Triệu Thăng nghe đến đó, mặt mũi tràn đầy không nhịn được quát lạnh nói tiểu gia lúc này đi định, mấy người các ngươi ai cũng đừng quên, đều ở nơi này hảo hảo đợi. Đừng cho ta gây chuyện, cũng đừng chọc ra cái sọ lớn. Không phải vậy về núi sau, tiểu gia có các ngươi để mắt. Nói xong, Triệu Thăng nhìn về phía một cái mặt tròn thiếu niên, phân phó nói Châu Kỳ, nơi này là nhà ngươi, ngươi thay ta đem mấy cái này nhìn kỹ. Ngày sau có chỗ tốt của ngươi. Bảo sư huynh yên tâm, ta nhất định chiêu đãi mấy vị sư đệ. Thiếu niên mặt tròn vội vàng vỗ ngực bảo đảm nói. Ừ, bên ta hưng so Châu Kỳ ngươi sớm lên núi một năm, hẳn là sư huynh. Bên cạnh mập mạp người cao thiếu niên nghe xong, lập tức hét lên. Triệu Thăng không để ý tới cái này hai khối hàng, trực tiếp quay người nhảy lên phi xa, tiến vào buồng xe nằm nghiêng bên dưới. Vệ Cách thấy thế lắc đầu, lần nữa xông Châu ra đám người gật gật đầu, cũng lách mình tiến vào trong xe. Ngao. Theo Sa Phu một tiếng hô lên, hai đầu bạch hổ mãnh vọt ra ngoài, phù văn phi xa cấp tốc hướng phương xa phi đi. Đợi đến chạy ra hơn 10 dặm đằng sau, trong buồng xe Triệu Thăng mới mở ra cái kia gỗ lim điêu hộ. Lọt vào trong tầm mắt thấy, một loạt lớn chừng quả trứng gà, màu ngọc bạch linh thạch hạ phẩm chỉnh chỉnh tề tề bày ra tại trên hồng trụ, tản ra gợn sóng huỳnh quang. Ha ha, tăng thêm ta, tổng cộng 20 mai linh thạch, Châu gia lúc này cũng coi như bỏ tiền vốn. Vệ Cách cũng xốc lên nắp hộp, xem xét đồ vật bên trong sau, trên mặt hiện hiện một tia cười. Ân, còn có cái kia trồng phụ lục, Châu gia cũng ra 36 khối linh thạch toàn diện mua xuống, giá cả so giá thị trường còn cao hai thành. Quy sư minh, các loại linh thạch đưa đến trên núi sau, chúng ta chia 28 như thế nào? A, ta bảo ngươi lúc này làm sao đổi tính tình? Thế mà bỏ được cho sư minh chia hoa hồng. Vệ Cách nghe xong, biểu lộ hết sức ngạc nhiên. Triệu Thăng khép lại cái nắp, biểu lộ dửng dưng nói sư minh, ta đã không phải 3 tuổi tiểu hài nên biết được quy củ đã sớm đã hiểu. Từ xưa đến nay, ăn một mình là không có kết cục tốt. Ta bảo, ngươi tuổi còn nhỏ liền có bực này giác ngộ. Sư minh rất xem trọng ngươi, về sau đại nhân y bắt phải nhờ vào ngươi. Vệ Cách nghe vậy mỉm cười, nửa thật nửa giả nói. Sư minh quá khen, ta tam bảo. Ngay tại hai người ở trên đường nói chuyện với nhau thời khắc, 30 dặm lộ trình đảo mắt mà qua. Phù Văn Phi xa tại người dẫn đường chỉ dẫn bên dưới, nhanh chóng xông vào một cái rách dưới trong điện trang. Các ngươi trang đầu lưu tam đen đâu? Tranh thủ thời gian kêu đến nên đón quý nhân. Hôm nay An Hồn Miếu hai vị pháp sư đại nhân chuyên tới để cho các ngươi trừ yêu diệt ma tới. Còn không nhanh đi gọi người, nếu là chậm trễ quý nhân, ta gọi các ngươi ăn no rồi ôm lấy đi. Dẫn đường chính là một vị Châu gia quản sự, hắn vừa nhảy xuống phi xa, liền một mặt vênh báo tự đắc sông đạo bên cạnh sợ hãi rụt rè dân trong thôn trang, yêu tam uống bốn đạo. Có cơ linh vội vàng bung ra nhà tử hướng trong trang chạy tới, còn lại một đám người giống như chim cút, phốc phốc quỳ gối đạo bên cạnh, đầu cũng không dám nhấc. Triệu Thăng từ buồng xe xuống tới, liếc nhìn cảnh tượng này, nhíu mày, nhưng thoáng qua tức thì, nhìn khắp bốn phía, thấy đều là từng cái thấp bé chật chội nhà lá, ngoài phòng phần lớn dùng nhánh cây đơn giản làm thành một vòng hàng rào bên trong phần lớn thả rông lấy 2-3 con lông đen gà, nhìn qua gầy vô cùng. Trang tử con đường cũng bùn chật hẹp, ổ gà lởm chởm, trên mặt đất nước bẩn chảy ngang, trang nhân lại nhiều mặt vàng người gầy, hơn phân nửa phơi bày lồng ngực, nửa người dưới dùng vải bố túi ngăn bọc lấy, các tiểu thí hải thì từng cái lưu điểu, làn da đen tỏa sáng. Đại nhân, nơi đây chính là Lưu gia trang. Gần nhất cái này trang trước trang đầu một nhà gia trẻ đều bị lệ quỷ lấy mạng, chết láo thảm. Châu gia quản sự thừa dịp lỗ hổng hướng Triệu Thăng hai người, nói lên gần nhất cái này cái quặp lệ quỷ lấy mạng dị sự. Triệu Thăng nhìn xem bốn phía, cũng không mở miệng, mà về cách thì cẩn thận rất nhiều, không ngừng hỏi thăm quản sự. Không bao lâu, 4-5 cái trang hán tử trong trang hướng bên này chạy tới, dẫn đầu là một người có mái tóc hoa râm mặt vàng lao hán. Đi tới gần, lao hán một đám người phụ phụ lập tức quỳ xuống, trong miệng hô hào cung nên quý nhân chậm trễ tha thứ bất kính vân vân, thoại thuật thuần thục cực kỳ. Đợi đến Triệu Thăng phát hạ nói đến, mấy cái này trang hán mới từ trên mặt đất bò lên, cái eo lại cong đến lợi hại, phảng phất rất sợ cao hơn tiểu quý nhân đi. Lưu Tam Đem, ngươi mau đem ca của ngươi cả nhà là thế nào chết thảm cho quý nhân nói một chút. Tuyệt đối không nên kéo hoảng, không phải vậy ngươi cái này lâm thời trang đầu cũng đừng làm. Ai, Châu quản sự ngài yên tâm. Ta nhất định dụng tâm, nhất định dụng tâm. Nói, mặt vàng lao hán cười rạng rỡ nhìn về phía Triệu Thăng hai người. Chờ đến ánh mắt ra hiệu sau, sống lưng của hắn bỗng nhiên bên dưới áp chế một nửa, một mặt bi thống nói sự tình còn phải muốn từ nửa tháng trước nói lên nửa chén trà nhỏ đằng sau. Mặt vàng lao hán ngừng miệng, rất là thấp thỏm nhìn qua Triệu Thăng cùng về cách hai người, nhưng hắn lực chú ý tuyệt đại bộ phận đặt ở người mặc đạo bào về rời khỏi người bên trên. Về phần Triệu Thăng thôi, một cái 8 tuổi tiểu hoa nhi, cho dù thân phận cao quý, nhưng tổng không bằng một vị khác pháp sư đại nhân pháp lực cao cường. Vệ Cách nghe xong lông mày buông lỏng, có vẻ như nhẹ nhõm mở miệng nói, quái phá quỷ vật hẳn là vừa sinh ra không lâu, dù cho lại hung lệ, cũng bất quá đoán quỷ chi lưu. Ta vốn cho rằng là một đầu nhiều năm lão quỷ, nguyên lai là một đầu mới quỷ. Sư đệ, việc này dịch nhĩ. Triệu Thăng vẫn không có mở ra miệng, lúc này lại mặt lạnh quát, các ngươi trang đầu đáng chết. Mặt vàng lão hàn dáng tươi cười lập tức cứng ở trên mặt, vội vàng hốt hoảng giải thích, quý nhân, bọn ta hoan buồn à. Bọn ta mảnh này từ xưa chính là quy củ này. Mới bà nương qua cửa, nhất định phải để trang đầu từng đầu canh. Đến lúc này là vì kiểm tra bà nương trộm không có trộm hơn người, thứ hai lại là vì thu thập phượng ủy. Ta đại ca nào biết được bà nương kia như vậy cương liệt, qua cửa cùng ngày liền lên sâu, sau khi chết còn hóa thành lệ quỷ lấy mạng. Đáng thương ta cái kia lão tẩu tử cùng hai cái đại chất tử nha. Bọn hắn căn bản không có làm nhiệt, hết lần này tới lần khác cũng một khối bị tắc mệnh đi. Mặt vàng lao hang càng nói càng cảm thấy bị khuất, nói xong lời cuối cùng không khỏi nước mắt tuôn đầy mặt, ngay cả người bên cạnh cũng đi theo mất rồi nước mắt. Bọn ta trang đầu là người trượng nghĩa, khác trang tử máu thuế đều thu đến 3 năm sau, bọn ta lúc này mới chỉ có 2 năm. Liền ngay cả lợi tức cũng so khác trang tử thấp hơn vài ly, trang chủ người trượng nghĩa lấy a. Có to gan lặng lẽ sở giúp một câu khang. Về cách đống nhiên hừ lạnh một tiếng, chung quanh lập tức quỷ đi xuống một mảng lớn. Sư đệ, phượng ủy là bản giáo chỉ định trưng thu một loại bảo huyết, vật này tiêm sinh còn chết, có đông đảo huyền diệu công dụng. Về cách gợn sóng giải thích một câu. Triệu Thăng ánh mắt lóe lên, ngữ khí 10 phần lạnh đạm đứng lên, mang ta đi nhìn xem hiện trường. Lưu gia trang diện tích không lớn, chỉ có trên dưới 100 hộ. Trang tử chỉ có một con đường đất liên thông trong ngoài, mà đường đất cuối một tòa gạch xanh đại viện chính là nơi xảy ra chuyện. Chương 511, dân phong thuần pháp cùng thu quỷ, 2, chương 511, dân phong thuần pháp cùng thu quỷ, 2, ngôi viện này có 10 gian lớn nhà ngói, chính bắc hướng nam 5 gian là chỗ của người ở, bên trái 2 gian là gia súc phòng, bên phải 2 gian là phòng bếp cùng gian tạp vật, còn có một gian dùng đá xanh lũy tưởng thì là kho lương. Lúc này, giữa sân trên đất trống đặt lấy 4 miệng thật mỏng gỗ thông quan tài, trên quan tài rơi đầy cánh đen rồi đen, ô ương ương liên miên. Đến cửa viện, mặt khác trang người nhất thời dừng bước không tiến. Thần sắc tràn ngập sợ hãi cùng bối rối, mặt vàng lao hán lại vượt lên trước chạy tới, hai tay lung tung vung đẩy, xua đuổi đi rồi đen. Triệu Thăng nhìn qua phòng chính cửa ra vào đầy đất màu đen vết máu, trên mặt như có điều suy nghĩ. Về cách nhanh chân đi đến quan tài trước, ống tay áo vung lên, nắp quan tài lập tức bị hất tung ở mặt đất. Sư đệ, ngươi đến xem. Triệu Thăng ứng thanh đi lên trước, nhìn xuống trong quan tài, chỉ gặp thi thể làn da trắng bệnh, trải rộng thi băng, trên mặt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi, nhưng toàn thân không có một chút vết thương. Đang nhìn mặt khác tam thi, cũng là bộ dáng như vậy. Về cách thấy cảnh này, không khỏi âm thầm gật đầu, nghĩ thầm thi thể thối thành dạng này, sư đệ lại mặt không đổi sắc, xem ra tất cả mọi người xem thường hắn. Tam bảo không giống mặt ngoài nhẹ như vậy phù cuồng vọng. Ân, người này hồn phách quả nhiên bị quỷ vật thôn phệ đi, trên thân không có vết thương, máu lại chảy đầy đất. Sư minh, con quỷ vật kia không đơn giản a, sợ là có cách không hút máu chi năng. Quỷ vật tiên phú thiên kỳ bách quái, hút máu mà thôi, cũng không hiếm lạ. Bất quá, con quỷ vật này vừa xuất thế liền có thể liên sát 4 người, tuyệt đối không thể lại để cho nó làm giữ xuống dưới, không phải vậy trên dưới 100 năm sau tất thành một mối họa lớn. Vệ Ly Hoàn nhìn bốn phía, thần sắc dị thường lạnh lùng. Kỳ quái, nữ thi đi đâu rồi? Triệu Thăng thấp giọng tự nói một câu sau, nhìn về phía mặt vàng lao hán, hỏi, cái kia treo cổ nữ thi bây giờ dừng ở địa phương nào? Mang bọn ta đi xem một chút. Về cách ngay vậy, ánh mắt cũng chuyển hướng người này. Bẩm bẩm đại nhân, thi trước thi thể cái trong đêm đột nhiên từ trong viện mất tích. Mặt vàng lao hán lại quỳ đi xuống, thanh âm nói chuyện run run rẩy rẩy, tựa hồ mười phần sợ sệt đại nhân trách tội xuống. A, chẳng lẽ xuống được thi? Về cách nghe xong sắc mặt vui mừng, mã thượng hai tay vung lên, đầu ngón tay nhiều một tờ giấy vàng phụ lục. Trong miệng hắn nói lẩm bẩm, tiếp theo kiếm chỉ vừa ra, trên phụ lục đột nhiên giấy lên một đám lửa, đem nó đốt thành cho bụi, đồng thời một vòng gợn sóng kim quang cực tốc huyết tán ra đến, bao phủ cả viện. Một giây sau, bốn cái trong quan tài dâng lên bốn cỗ khí xám, tại kim quang bên dưới rất là dễ thấy. Về cách nhìn đến, trong mày, kỳ quái, nơi đây vậy mà không có bộ nữ thi kia thi khí. Triệu Thăng lại nói sư minh, nữ thi chạy tới chỗ nào hoặc là bị cái gì cao nhân trộm đi, cũng không trọng yếu. Quan trọng chính là trước trừ bỏ đầu kia bán quỷ, để tránh nó lại tai họa người khác. Sư đệ ân, sư đệ nói có lý, sư minh ta nóng lòng không đợi được, vừa rồi lấy cùng nhau. Nói đi, về cách ống tay áo khẽ động, to bằng một bàn tay bình sứ màu đen rơi vào trong tay. Hắn nói lẩm bẩm, vận chuyển linh lực rót vào trong bình sứ, chỉ gặp chỗ miệng bình nở rộ đạo đạo bạch quang, tiếp theo từ trong bình chui ra một cái cao ba thước màu xanh đen bóng dáng. Bóng người toàn thân tản ra gợn sóng hương hỏa vị, từng đợt khí tức âm lãnh từ nó thể nội tuôn ra, trong viện nhiệt độ lập tức nhanh chóng hạ xuống, giống như xương lạnh đột nhiên rơi xuống. Đại nhật giữa trời, quỷ này thế mà không sợ ánh nắng thiêu đốt. Triệu Thăng xem xét, lập tức ý thức được con quỷ vật này là kinh thiên đạo giáo bí pháp từng tế luyện linh quỷ, thiên đạo vô thượng, vạn quỷ cúi đầu. Linh quỷ truy tung, đi. Về cách một tiếng nôn nóng quát, liền gặp đầu này linh quỷ ở trong viện nhanh chóng bơi một vòng sau, đột nhiên hóa thành một sợi khói đen, bay ra ngoài viện. Sư đệ, ngươi lưu tại nơi này, đừng động. Vội vàng quẳng xuống một câu sau, về cách đột nhiên như là mũi tên vọt ra ngoài. Triệu Thăng mới bước đi ra ngoài viện, chỉ cùng nhìn thấy về cách đi xa bóng lưng. Vẹn vẹn mấy cái thân hình lấp lóe, người khác trong nháy mắt biến mất tại vài dặm bên ngoài thổ khâu phía sau. Thổ khâu nơi đó bụi cỏ hoang sinh, trong bụi cỏ ẩn ẩn hở ra mấy cái đống đất, tựa hồ là vài tòa phân mộ. Triệu Thăng mắt thấy đuổi không kịp, thế là dừng bước lại. Đột nhiên, hắn quay đầu lại, ánh mắt như điện đe dọa nhìn mặt vàng lao hán, lạnh lùng chất vấn nói: người là thế nào chết? Quý nhân, ta oan uổng a. Người thật sự là treo cổ chết, ta thật không biết thi thể làm sao không có. Ta cũng buồn bực đâu. Mặt vàng lao hán một mặt ủy khuất oan uổng. Xem ra không ăn chút đau khổ, người là không nói thật. Triệu Thăng cười lạnh, hai bước đi lên trước, một đầu ngón tay hung hăng đâm tại lao hán ngực bụng miệt đàn trung phía dưới nửa tấc chỗ. Ngao. Mặt vàng lao hán bị đâm một cái, mặt mo trắng xanh, lập tức phát ra một tiếng không giống người rú thảm, thân thể cuộn thành một đoàn đau đến lăn lộn đầy đất. Ngắn ngủi hai cái hô hấp, người này mồ hôi trời mưa, ướt đẫm y phục, toàn thân kịch liệt co quắp, như muốn ngất đi. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác từ đầu đến cuối hôn mê không được, ngược lại càng đau càng thanh tỉnh, giống như tại trong địa ngục dày vò. Lại qua mười mấy hơi thở, xem chừng hỏa hầu không sai biệt lắm. Triệu Thăng một cước đá vào lao hán phong thần trên huyệt, giải khai ám thủ. Nói, người là thế nào chết? Thi thể lại là đi đâu rồi? Không nói thật, tiểu gia để cho ngươi sống không bằng chết. Hắn thấy, nếu bản địa từ xưa liền có sơ dạ quyền bực này hoang đường sự tình, cái kia tân lương tử hẳn là sẽ không là trên loại chuyện này treo cổ tự sát. Trong đó tất có kỳ quặc. Đại nhân, nhỏ giao phó tiểu nhân nhất định giao phó. Tiểu tức phụ kia thật sự là treo cổ chết, nhưng ta cái kia đáng chết trang đầu quen có ngược người ham mê. Ngày đó sát thực chơi quá mức tiểu tức phụ không chịu nổi tra tấn, mới nhất thời nghĩ quẩn, treo cổ. Thi thể đâu? Triệu Thăng thanh âm lạnh lùng như băng. Thi thể. Ta đối với lao thiên gia thể, thi thể thật không phải bọn ta ẩn nấp rồi, thật là một đêm công phu liền không có. Bọn ta cũng sợ sệt rất. Đúng lúc này, một mực yên lặng không lên tiếng Châu gia quản sự đột nhiên một cước đá ngã lăn mặt vàng lao hán, tức hồn hển lớn tiếng quát lớn lấy các ngươi đáng chết. Châu gia lương thiện nhân nghĩa thanh danh đều bị các ngươi đám này tiện chủng bại phôi. Bản địa dân phong thuần phác, bách tính thuần thiện, không nghĩ tới sẽ xuất hiện bực này chuyện ác. Các ngươi lưu gia trang rất tốt, ai chờ ta trở về sau bẩm cao lao gia, chắc chắn trị các ngươi tội. Nói đi, Châu quản sự biểu lộ cấp biến, định nọ sông Triệu Thăng cười nói đại nhân ngài bất giận, tuyệt đối không cần bởi vì một đám vô tri ngu xuẩn mà động giận. Triệu Thăng căn bản không để ý người này, ánh mắt của hắn bỗng nhiên chuyển hướng thổ khâu bên kia, đôi mắt dị thường sâu thẳm, bình tĩnh như nước. Lúc này, về cách vừa vận chuyển qua thổ khâu, thần sắc mừng rỡ hướng bên này lướt gấp tới, trên tay nâng một cái đen kịt lọ sứ, sư đệ, thật sự là chuyến đi này không tệ. Đầu này nữ quỷ bẩm chất cực dai, thế luyện đằng sau lại là một đầu khó được thượng đẳng linh quỷ. Về cách vừa trở về, liền đáp ý đối với Triệu Thăng nói ra: "Sư minh, ta mệt mỏi, tiết kiệm sự tình, xin ngài chỉ điểm." Nhìn thấy sư đệ có chút mất hết cả hứng, về cách âm thầm lắc đầu, quả nhiên lộ ra nguyên hình. Tiểu hài tử hào hứng đến nhanh, đi lại càng nhanh hơn. Vậy mà một chút không chú ý một đầu thượng đẳng linh quỷ chỗ tốt. Cũng tốt. Chúng ta cái này khởi hành đi tới một nhà. Chương 512, Cửu Trọng Thiên, 1, chương 512, Cửu Trọng Thiên, 1, Thiên đạo lịch kỷ thứ 7 1145 năm, ngày mùng ngày 7 tháng 5 hôm nay là An Hồn Miếu đại khai sơn môn, nên đón bắt phương tốt tin leo núi bái thần này. Sáng sớm, chân trời vừa dâng lên một tia ngân bạch sắc, Khánh Dương Sơn dưới chân đã đậu đầy đủ loại xe ngựa xa hoa, từng vị áo gấm lao ra các phu nhân tại hạ nhân nâng đỡ, xuống xe ngựa, cũng đi đến trước sơn môn yên lặng chờ đợi. Khi hai mặt trời nhảy ra đường chân trời thời điểm, đỉnh núi đột nhiên truyền ra một tiếng lại một tiếng trang nghiêm nặng nề tiếng chuông. Chân núi quý nhân các lao ra tùy theo bắt đầu dọc theo ngọc thạch bậc thang, từ từ hướng về trên núi leo lên, đi qua ngàn bước bậc thềm ngọc sau, mới bị sớm đã giữ ở ngoài cửa đạo nhân tiếp khách bọn họ đón vào cửa miếu. Hai mặt trời dần dần thăng nhập cao thiên, lúc này một cỗ lại một cỗ phù văn phi xa lục tục ngoe từ bốn phương tám hướng thắng lợi trở về. Trước sân môn, Triệu Thăng từ trong buồng xe nhảy xuống, nhìn qua rộn rộn ràng ràng khách hành hương, âm thầm niết miệng. Tùy theo bạch hổ hét dài một tiếng, phù văn xe nhanh chóng đi xa. Ngay vào lúc này, một tiếng ngạc nhiên la lên truyền tới từ phía bên cạnh bảo sư minh, ngươi có thể tính trở về. Để cho chúng ta các loại thật vất vả a. Triệu Thăng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái mặt phấn tiểu tử một lửu khói chạy đến trước mắt hắn, mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Tương thả, ngươi trước kia có quan tâm như vậy qua tiểu gia sao? Triệu Thăng biểu lộ rất là khinh thường, tiểu tử này quỷ tâm tư đều nhanh viết đến trên mặt, cũng liền tiền thân tiểu tử ngốc kia coi là người ta là hắn chơi vui bạn. Ai nha, hôm nay là tuần ngày nghỉ, không bằng đi ta trong viện đùa giỡn một chút. Có rất nhiều sư minh đệ cũng ở đây. Bảo sư minh hẳn là không muốn hồi bốn sao? Mặt phấn tiểu tử nháy mắt ra hiệu dụ dỗ nói. Lúc này, một bên về cách nhìn không được đống nhiên mở miệng nói tam bảo, công khóa của ngươi đã đến trễ ba ngày. Ai, bài tập sự tình sau này hay nói. Thật vất vả nửa tháng mới thả một ngày gió. Tiểu gia muốn đại sát tứ phương. Sư minh ngươi về trước đi, chúng ta đi chơi. Triệu Thăng một mặt không dằn nổi đi theo mặt phấn tiểu tử leo lên xe ngựa, tựa như một cái si mê đánh bạc ma cờ bạc. Mặt phấn tiểu tử vì sao mà đến? Triệu Thăng trong lòng sáng như gương. Nếu đám người này cho hắn tiết sáo, cũng đừng trách hắn cả gốc lẫn lãi thắng trở về. Nhìn qua cấp tốc đi xa xe ngựa, về cách lắc đầu, trong lòng lần nữa điều thấp đối với tam bảo cách nhìn. Khánh Dương Sơn hai mươi mấy dặm bên ngoài giữa rừng núi có một tòa dựa vào núi, ở cạnh sông Tiểu Trang Viên. Hôm nay, một chiếc xe ngựa thật nhanh xông vào trang viên cửa lớn, cuối cùng dừng ở một tòa thủy tạ một lâu trước đó. Triệu Thăng hai người nhảy xuống xe ngựa, hào hứng đi vào trong thủy tạ mặt. Vừa tiến vào trong lầu, gặp được một đám hồ bằng cầu hữu, Triệu Thăng ánh mắt lóe lên một cái, đột nhiên tùy tiện cười ha ha, nơi này quả nhiên tới không ít bại tướng dưới tay. Tiểu gia hôm nay nên phát tài. Bảo sư đệ, hôm nay ai thua ai thắng còn chưa nhất định đâu, cũng không nên khẩu suất của ngôn a. Lại nói ngươi mang đủ vốn tiền sao? Một vị tướng mạo thiếu niên thanh tú cười một tiếng, cố ý mở miệng khiêu khích. Người này tên là Ngô Tình Thần, là Ngô trưởng dung tộc tôn, cũng là An Hồn Miếu bảy vị nhập tịch đạo đồng một trong. Nói đến, người này cùng Triệu Thăng tiền thân quan hệ đi rất gần, nhưng cũng hố hắn hố thảm nhất, là Tam Bảo thỏa thỏa chủ nợ lớn. Triệu Thăng khẽ miệng nhếch lên, vỗ vỗ căng phòng eo túi, buông xuống hào ngôn nói, tiểu gia có hơn 100 linh thạch, nhiều đến đầy đủ thắng chết các ngươi. Hôm nay không cần hoàng kim, trực tiếp linh thạch cất bước. Ai dám cùng? Ta dám. Ta cũng tới. Ha ha, không phải liền là linh thạch thôi. Hai ngày này cũng là làm không ít trở về, dứt khoát cùng Bảo sư Minh đánh cược một lần. Đám người nhao nhao nô nước tấp nập tham gia, làm chủ nhà từng thả cùng Ngô Tỉnh Thân hai người lại nhìn nhau cười một tiếng, Tam Bảo ngu xuẩn này quả nhiên nhẹ nhõm nhập cốc. Sau đó, một tòa đài cược đã đặt tới trong lầu ở giữa, trên đài cược bày đầy đủ loại dụng cụ đánh bạc. Bảo sư Minh, hôm nay đánh cược gì? Đấu thú, hoa bài, xuất sắc, hay là chơi chút trò mới? Triệu Thăng ánh mắt tại đông đảo dụng cụ đánh bạc thượng lưu qua, cuối cùng đứng tại trên hộp xuất sắc. Hắn bung tay lên, hào khí vượt mây nói hôm nay chơi điểm đơn giản thông khoái, liền cược lớn nhỏ tốt. Tốt, liền cược lớn nhỏ. Đám người ầm vang đồng ý. Đông 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 phanh. Mua định rời tay. Ép lớn hay là ép nhỏ? Ép nhỏ. Ta ép lớn. Nhỏ. Triệu Thăng nhìn cũng không nhìn một chút, tiện tay ném ra một khối linh thạch, lăn xuống đến lớn một bên, tiểu ra trước nóng người, ép một thanh lớn. Đám người bên dưới xong tiền đặt cược, từng thả xốp lên hộp xúc sắc, hô lớn nói 4 5 6, 15 điểm lớn. Ha ha, khởi đầu tốt đẹp, tiểu gia hôm nay vận may vào đầu a. Triệu Thăng 10 phần đắc ý thu hồi hai khối linh thạch, biểu lộ dị thường tùy tiện. Một ván qua thôi, đánh cược tiếp tục. Đông 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 phanh. Mua định rời tay. Ép lớn hay là ép nhỏ? Thanh này Triệu Thăng hay là ép lớn, nhưng mà mở, 1 2 3 chút ít. Mắt thấy linh thạch bị lấy đi, Triệu Thăng trừng mắt, tức giận đến hô ta không tin, ván tiếp theo ta vẫn là ép lớn. Đánh cược một mực không ngừng kéo dài. Trong thời gian này Triệu Thăng thắng thiếu thua nhiều. Hơn nửa canh giờ sau, Triệu Thăng trên tay chỉ còn lại có chừng 20 khỏa linh thạch. Lúc này, hắn giống như thua gấp mắt, mỗi thanh đặt cược linh thạch số lượng càng lúc càng lớn. Mở, 233 điểm, 8 điểm nhỏ. Bảo sư đệ, ngài lại thua. Rốt cục tại một ván đằng sau, hơn 100 khối linh thạch toàn thua ra ngoài. Triệu Thăng đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt tràn ngập tơ máu, rất giống một cái thua đỏ mắt dần cờ bạc. Bảo sư đệ, ngươi đã không có linh thạch. Không bằng chúng ta trận đánh cược này liền kết thúc đi. Nô Tỉnh Tân hảo ý nhắc nhở. Không được. Hôm nay tiểu gia không nói kết thúc, ai cũng chia ra môn này. Triệu Thăng thở phì phò quát. Thế nhưng là ngươi đã không có linh thạch, hẳn là lại muốn mượn điểm linh thạch gỡ vốn sao? Làm sao? Chẳng lẽ không được sao? Triệu Thăng ánh mắt hung ác, mặt mũi tràn đầy kiệt ngạo nhìn xem Nô Tỉnh Thân. Thế nhưng là trước ngươi đã có 108 khỏa linh thạch đi nợ. Có câu nói là có vay có trả, lại mượn không khó. Không bằng sư đệ trước đổi trả hết nợ trước đó sổ sách, lại đến mượn như thế nào? Hừ, bất quá chừng 100 khỏa linh thạch hạ phẩm mà thôi. Tiểu gia là ghi nợ không trả người sao? Ngươi nhìn thứ này có thể chống đỡ bao nhiêu linh thạch? Triệu Thăng ra vẻ khinh thường, tiện tay từ bên hông lấy xuống một viên lục mang tình trạng kim bài, ném tới trên chiếu bạc. Nô Tỉnh Thân nhìn thấy kim bài này, nhịp tim nhanh nhanh một mảng lớn. Kim bài này thế nhưng là một kiện cực phẩm pháp khí hộ thân, là năm đó Miếu tự ban thưởng cho ngu xuẩn này. Không nghĩ tới hắn chủ tính đã lâu mục tiêu, thế mà tùy tiện đưa đến trước mặt. Chương 513, Cựu Trọng Thiên 2, chương 513, Cựu Trọng Thiên 2, thấy đối phương do dự, Triệu Thăng cố ý tăng thêm một mùi lửa, không nhịn được thúc giục nói mau nói, có thể chống đỡ bao nhiêu linh thạch? Nếu là không được lời nói, tiểu gia liền không vừa. Có thể chống đỡ, có thể chống đỡ. Nô Tỉnh Thân nghe vậy trong lòng quýnh lên, liền vội vàng gật đầu nói, ngay sau đó, hắn bổ sung một câu, nhưng nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ 1000 linh thạch. 1000 liền 1000. Triệu Thăng đáp ứng rất sảng khoái. Nô Tỉnh Thân vui mừng quá đỗi, đang muốn cầm lấy hộp xúc sắc, lại không ngại một bàn tay vượt lên trước đặt tại trên hộp xúc sắc. Chấm đã, chúng ta bây giờ thay cái cách chơi. Nô sư đệ, còn có các ngươi, có dám theo hay không tiểu gia chơi một ván trước Cựu Trọng Thiên? Triệu Thăng tay phải ấn tại trên hộp xúc sắc, thần sắc dị thường ngoan lệ, từng chữ từng câu nói. Lời này vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Cái gọi là Cựu Trọng Thiên có nhất trọng thiên đường, nhất trọng địa ngục danh xưng. Đây là một loại đặc thù cược xúc sắc cách chơi, đánh cược tổng cộng chia làm 9 cục, ván đầu tiên tiền đặt cược nếu như là một lời nói, ván thứ 2 tiền đặt cược thì là 2, sau một ván đều phía trước một ván trên cơ sở gấp bội, thẳng đến 9 cục kết thúc mới thôi, ở giữa không có khả năng gián đoạn, nếu không trực tiếp phán toàn thua. Mắt thấy Triệu Thăng cược đỏ mắt, từng thả có chút lùi bước, không khỏi nhìn về phía Ngô Tỉnh Thân, những người khác cũng nhao nhao nhìn về phía đại ca. Không hề nghi ngờ, Ngô Tỉnh Thân mới là làm cục chủ mưu, những người khác chỉ là ban nhàn, thuận tiện từ Tam Bảo trong tay làm điểm linh thạch tiêu xài một chút. Ngô Tỉnh Thân, ngươi có dám theo hay không tiểu gia cược? Ha ha. Ngô Tỉnh Thân đột nhiên cởi mở cười một tiếng, cũng làm ra một bộ hào khí bộ dáng, thoải mái đáp ứng nếu Tam Bảo có hào hứng này, bản nhân liền cùng ngươi đối đầu một ván Cựu Trọng Thiên, liền lấy một viên linh thạch cất bước. Nhưng ở đánh cược bắt đầu trước hết lập xuống huyết khế. Hai người chúng ta ai cũng không có khả năng đổi ý. Quá không phóng khoáng ván đầu tiên trực tiếp bên trên 4 khỏa linh thạch đi. Tốt, liền lấy 4 khỏa linh thạch bắt đầu. Nô Tỉnh Thân một lời đáp ứng đạo. Cầm lá bùa đến. Triệu Thăng lập tức hô. Không bao lâu, hai tấm trên lá bùa viết đầy khế ước phù văn, song phương tất cả đè xuống huyết thủ ấn, đồng thời dùng tay quay nhìn trời lập xuống không được đổi ý tâm thế. Tiếp lấy, đại cược bị thanh không, Triệu Thăng cùng Nô Tỉnh Thân hai người phân loại hai bên, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Dựa theo Cựu Trọng Thiên quy củ, song phương tất cả chấp nhất xúc sắc, lẫn nhau lắc xúc sắc sâu độc sau, tất cả đoán đúng phương điểm số, ai đoán điểm số tinh chuẩn nhất, ai thắng. Song phương nếu là thế hòa không phân thắng bại, liền lại lắc một lần, thẳng đến phân ra thắng bại. Ván đầu tiên, Tiền đặt cược là 4 khỏa linh thạch. Triệu Thăng cầm lấy hộp xúc sắc, tùy tiện hơi lung lay một chút, liền đè vào trên mặt bàn. Nô sư đệ, ngươi đoán đi. Ba vị trí đầu cục tiền đặt cược quá nhỏ, căn bản không cần tốn công tốn sức. Nô tỉnh thân dung một hồi sau, cũng buông xuống hộp xúc sắc. Ta đoán sư đệ xúc sắc bên trong điểm số là 556 điểm lớn. Ngươi làm 134 chút ít. Nói xong, Triệu Thăng lười nhác giả bộ, trực tiếp lật ra hộp xúc sắc, quả nhiên là 556 điểm lớn. Bên cạnh mọi người vây xem thấy thế, lập tức lớn tiếng kinh hô lên. Tứ tứ 5 điểm lớn, sư đệ ngươi thua. Nô tỉnh thân một mặt nắm chắc thắng lợi trong tay cười nói. Mới ván đầu tiên mà thôi, lại đến. Triệu Thăng không thèm để ý chút nào nói. Ván thứ 2 cùng thứ 3 4 cục đồng đều đã Triệu Thăng thất bại chấm dứt, mà lại tay cầm đều bị đối phương đoán đúng điểm số. Cực đến thứ 5 cục, thắng bại đã hết sức rõ ràng, Triệu Thăng là thua định. Nhưng mà, Triệu Thăng lại cùng trước đó tưởng như hai người, không chỉ có không hấp tấp, ngược lại thần sắc càng phát ra nhẹ nhõm. Thấy cảnh này sau, Nô Tỉnh Thân không biết thế nào trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút, sinh ra mấy phần dự cảm bất tường. Bất quá thứ 5 cục hay là lấy hắn thắng lợi mà kết thúc. Nô Tỉnh Thân thở dài một hơi, trên mặt một lần nữa hiện hiện nụ cười nhẹ nhõm. Thứ 6 cục, tiền đặt cược 128 khỏa linh thạch. Lúc này, Triệu Thăng ánh mắt biến đổi, trở nên nghiêm túc, lúc trước làm nhiều như vậy cửa hàng, hiện tại đến cùng Nô Tỉnh Thân tính toán tổng nợ. Một vị nguyên anh đại lão bắt đầu chăm chú vậy cái này trận đánh cược kết cục còn phải nói gì nữa sao? Thứ 6 cục, Nô Tỉnh Thân đoán sai một chút số, mà Triệu Thăng giống như đoán trúng một lần, nhỏ thắng một trận. Nhìn thấy chính mình đoán sai, Ngô Tỉnh Thân trái tim mãnh nhảy một cái, nhưng rất nhanh cưỡng ép bình tĩnh trở lại. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Nhưng mà, thứ 7 cục, thứ 8 cục, thậm chí cuối cùng thứ 9 cục, Ngô Tỉnh Thân sắc mặt một trận so một trận trắng bệnh, cuối cùng hai tay đều run rẩy. Thứ 9 cục thoáng qua một cái, trong lầu lặng ngắt như tờ, đám người nhao nhao dùng gặp quỷ ánh mắt nhìn xem mất hết cả hứng Triệu Thăng, phản phất không nhận ra hắn giống như. Ta thắng tổng cộng 1.920 khỏa linh thạch. Giảm đi ta thiếu sổ sách, lại giảm đi trên bàn những này, Ngô sư đệ ứng cho ta 1.412 khỏa linh thạch, số lẻ cũng không muốn rồi. Tính làm 1.400 tốt. Nói đến đây, Triệu Thăng thu hồi lục mang kim bài, thiện tay ước lượng trong tay huyết khế, treo chọc nói sư đệ dự định lúc nào đem linh thạch đưa tới nhà. Nô Tỉnh Thân sắc mặt tái nhợt, nhìn xem tấm kia huyết hồng đạo khế, trong lòng khó chịu như muốn thổ huyết. Hắn có lòng muốn đổi ý, nhưng huyết khế một lập, cho dù là hóa thần chân quân cũng khó khiên trái với lời thề đạo phạt. Cái này khoản này số lượng quá lớn, xin cho ta xoay sở một chút thời gian. Nô Tỉnh Thân ra mặt đỏ dì máu, ấp úng cầu xin. Hôm nay hắn xem như mất hết thể diện, té ngã cam lớn. 1.400 khỏa linh thạch tiền nợ đánh bạc. Dù cho Ngô thị gia tộc một hơi lấy ra trả nợ, cũng muốn thịt đau tới mấy năm. Ngô Tỉnh Thân tuy là Ngô gia ít có linh căn dòng chính, nhưng cũng muốn bởi vì chuyện này bị trùng điệp trách phạt, thậm chí không thể không rời khỏi kế thừa danh sách. Tùy tiện, cho ngươi thời gian một năm đã đủ rồi. Triệu Thăng hứng hờ nói. Đủ đủ. Ngô Tỉnh Thân môi nói một chữ, trong lòng đều đang chảy máu. Triệu Thăng chậm rãi quét sạch trên bàn linh thạch, sau đó nhìn về phía những người khác, cười hì hì hỏi, tiểu gia còn không có tận hứng, ai lại đến chơi với ta hơn mấy đêm? Tương Thả, nếu không ngươi đến. Tương Thả nghe xong, toàn thân run lên. Như thiểm điện trốn đám người phía sau, liều mạng lắc đầu cự tuyệt không, không. Ta không đến, ta không tới. Những người khác cũng là nhanh chóng rời khỏi thật xa, xa xa né tránh Triệu Thăng ánh mắt. Đến lúc này, ai nếu không biết Tam Bảo tiểu tử này một mực tại giả heo ăn thịt hổ, chính là một cái đại đồ đần. Ai, không có tí sức lực nào. Triệu Thăng bất đắc dĩ thở dài, lại tiếp lấy cường điệu nói về sau ai muốn cùng ta đánh cược, tiểu gia phụng bồi tới cùng. Nô sư đệ, hoan nên ngươi lại đến gỡ bốn. Chương 514, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, 1, chương 514, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, 1, nói đi, Triệu Thăng nên ngang đi ra thủy tạng, nên ngang rời đi. Về núi 2 ngày sau, Triệu Thăng lại bị Bảo Sơn gọi đến phía sau núi bí động. Tại bên trong tòa nhà đá kia, Bảo Sơn khó được biểu dương Triệu Thăng một lần, nói hắn là sư phó tranh giành một hơi. Vì 2 ngày trước sự tình, Ngô Trường Dung đều chủ động tìm tới cửa, tư thái khó được thả rất thấp. Sư tôn, chẳng lẽ Ngô Trường Dung vừa mở kim khẩu, cái này 1.400 khối linh thạch cũng không muốn rồi. Triệu Thăng nghi ngờ nói. Yên tâm. Một viên linh thạch cũng sẽ không thiếu. Bảo Sơn một bên kiểm tra trên bệ đá vật thí nghiệm tình trạng cơ thể, một bên chăm chú đáp lại nói: "Vậy lúc nào thì?" "Nửa tháng sau, ngươi tìm đến vi sư đưa ngươi một kiện bảo bối. Về phần linh thạch tôi, vi sư trước chứng dụng. Dù sao tiểu tử ngươi tạm thời cũng không dùng được nhiều linh thạch như vậy." Triệu Thăng nghe xong, khuôn mặt nhỏ một khổ, viết đầy không tình nguyện. Kỳ thật hắn là trang, Triệu Thăng sớm biết sẽ xuất hiện loại tình huống này. Bảo Sơn quanh năm làm nhân thể thí nghiệm, tốn hao quá nhiều, trong túi thiếu linh thạch thiếu lợi hại. Gặp được khoản này tiền của phi nghĩa, hắn như thế nào buông tha? Ân, nhanh vươn tay ra. Lúc này Bảo Sơn đột nhiên gấp giọng thúc giục. Cùng lúc đó, trên bệ đá tiểu thanh niên cũng phát ra một tiếng thê lương hổ gầm. Triệu Thăng thấy thế, rũa ra tay nhỏ. Một giây sau huyết quang nổ hiện, máu tươi nhỏ xuống đến viên kia hôi bại biến thành màu đen hổ yêu trên trái tim. Nhưng giờ phút này đã chậm một bước. Hổ yêu trái tim mãnh nhiên nổ bể ra đến, ô hế nùng huyết tung tóe đầy thạch đài. Vị kia tiểu thanh niên tại chỗ một mệnh ô hô. Đáng giận, mới kiên trì không đến 7 ngày, không ngờ thất bại. Đến cùng là lạ ở chỗ nào, chẳng lẽ nhân yêu khí quan thật không có khả năng lâu dài dung hợp sao? Bảo Sơn thần sắc dị thường âm lãnh, phất tay thả ra một mảnh hỏa diễm xích hồng, tướng đài bên trên thi thể cùng đùng huyết đốt cháy sạch sẽ. Triệu Thăng thu cánh tay về, trên mặt không có chút nào vẻ động dung. Lấy phàm nhân chi thể dung hợp yêu thú khí quan, nhờ vào đó tấn thăng siêu phàm. Nếu là dễ dàng như vậy liền để hắn làm thành, cái kia trăm ngàn năm qua vô số thiên tiêu nhân kiệt, há không tất cả đều là một đám ngu xuẩn. Thời gian tại trong lúc lơ đãng dần dần trôi qua, nhoáng một cái 8 năm trôi qua. Hậu Sơn trấn ma điện, địa hồn trong vỏ âm khí âm u, chống trải tĩnh mịch, bốn phía trên vách đá đục mở chi chít lỗ thủng, mỗi một phe trong lỗ thủng đều để đó một cái đen như mực vỏ đàn, miệng vỏ cùng thân vỏ bên trên dán đầy lớn chừng bàn tay bùa vàng đỏ đục. Ô ô, vô số phong quỷ đàn không ngừng chấn động dãy rủa, trong vỏ ẩn ẩn phát ra từng đợt quỷ khóc sói gào, không ngừng tại trong động quật quần quần, trong không khí âm sát phun trào, nồng đậm đến cơ hồ hóa hình mà ra, mặt đất nổi lên từng tầng âm u băng sương, hàn ý thấu xương. Mà giờ khắc này, trên mặt đất hồn đàn trung ương lại có một vòng hơn trượng lớn xích hồng sắc quang diễm, tựa như liên hoa bình thường mở ra. Lửa này âm nhu tĩnh mịch, lại tản ra gợn sóng khí tức thần thánh, mà tại liên hoa trung ương ngồi xếp bằng một vị thân hình vĩ nạn thanh niên oai hùng. Từ từ, bốn phía âm sắc cùng nghiệp hỏa vừa mới tiếp xúc, liền phát ra tư tư tiếng vang, trong nháy mắt bị thôn phệ luyện hóa, thành tẩm bộ linh hỏa nhiên liệu. Không biết bao lâu trôi qua, theo một tiếng thật dài thổ khí âm thanh tại trong động quật vang lên, trên đất xích hồng quang diễm nhanh chóng co vào, lóe lên bay lên giữa không trung, ngưng tụ thành một đóa sinh động như thật sen hồng, như thiểm điện chui vào Triệu Thăng mi tâm, hóa thành một vòng hồng liên hỏa diễm văn. Triệu Thăng toàn thân da thịt dần dần khôi phục trắng non chi sắc, hai mắt mở ra, hai sợi thần quang đột nhiên xuyên thủng bóng tối bốn phía, trong không khí quỷ khóc thanh âm lập tức im bặt mà dừng. Tâm niệm vừa động, Bách Thế Thư từ trong hồn hải hiện hiện, tiếp lấy trang sách lật ra, một đạo tin tức lặng yên tràn vào trong đầu, tính danh Tam Bảo Triệu Thăng thọ nguyên 16, 106 cảnh giới luyện khí viên mãn nghề nghiệp nhị giai luyện đan sư, nhị giai phụ sư, nhất giai luyện khí sư, thể chất, kim hỏa song linh căn, địa cấp đoạn thể trọng sinh, địa cấp, thiên phú, pha sóng Nazi, địa cấp, kỹ năng, công pháp Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kinh, thuần thục tinh thần thiên tâm quyết. Tiểu thành, thiên nhân tư tướng, tiểu thành, kim ô phần thiên quyết, tinh hồng, bách nghệ đạo pháp, phụ lục, luyện đan, luyện khí 16 tuổi mới luyện khí viên mãn, tiến độ tu luyện này tạm được đi. Khánh Dương Sơn cuối cùng chỉ là nhất giai linh địa, nồng độ linh khí cuối cùng thấp một chút. Triệu Thăng tự mình lẩm bẩm, vươn người đứng dậy. Tiếp lấy, đi đến động quật cái khác thang đá, liên quan giai mà lên, bách giai thạch thê bước qua, thân ảnh của hắn cấp tốc tự động quật đỉnh chóp biến mất. Trấn Ma Điện có hai đại kiến trúc đặc thủ, Địa Hồn Đàn cùng Khóa Thi Giếng. Địa Hồn Đàn là phong ấn quỷ vật chi địa, Khóa Thi Giếng thì là trấn áp cương thi địa phương. Hai nơi này đều là an hồn miếu bên trong Hậu Sơn cấm địa, từ trước đến nay không đối ngoại người mở ra, chỉ cung miếu bên trong tu chúng tu luyện chi dụng. Khóa Thi Giếng tạm thời không đề cập tới, Địa Hồn Đàn tổng cộng phân thượng trung hạ 3 tầng, mỗi một tầng phong ấn quỷ vật đạo hạnh cũng không giống nhau, càng hướng xuống quỷ vật đạo hạnh càng sâu, làm hại nhân gian liền càng lợi hại. Triệu Thăng luyện khí đã đạt viên mãn chi cảnh, bình thường đều tại tầng thứ 2 tu luyện, nơi này phong ấn tất cả đều là một chút lão quỷ trăm tuổi, phần lớn thuộc về hung quỷ lệ quỷ chi lưu. Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kinh tu luyện hết sức đặc thù, người tu luyện thông qua không ngừng tịnh hóa quỷ khí âm sát tẩm bổ ra một đóa nghiệp hỏa hồng liên, lại thông qua nghiệp hỏa luyện hóa thiên địa linh khí, tu luyện ra một loại đặc thù hỏa linh lực. Có thể nói, bất luận cái gì tu luyện qua Hồng Liên Nghiệp Hỏa Kinh tu tiên giả đều có thể nói là hết thảy quỷ vật âm hồn khắc tinh. Triệu Thăng loại người này được xưng là Hồng Liên hành giả, từ xưa đến nay liền đến là Thiên Đạo giáo trừ ma đường chủ lực, từ trước đến nay lấy trừ ma chu quỷ làm nhiệm vụ của mình. Gia địa hồn đàn, một vị dáng người cồng kềnh thanh niên mặt tròn lập tức tiến lên đón đến, hô to kêu nhỏ lên đại sư minh, không xong, chúng ta mua bán không làm tiếp được. Triệu Thăng quát tay, ngừng tiếng nói, trầm giọng hỏi, Châu Kỳ tiểu tử ngươi vội cái gì, trước tiên đem sự tình nói rõ. Châu Kỳ nuốt nước miếng một cái, cẩn thận từng ly từng tí nói ra chúng ta làm cái kia chợ đen không khéo bị thân biện cái kia đòi nợ quỷ phát hiện, hắn đang muốn hướng đều viện thượng cáo, lần này có thể gặp. Đại sư minh ngài nhanh cầm cái chủ ý đi, ta ngược lại thật ra chuyện gì xấu đâu, không phải liền là chợ đen thôi, để hắn cứ việc đi cao tốt. Chợ đen không có, lại lập một cái chính là. Chương 515, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay 2. Chương 515, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay 2. Nhìn thấy đại sư minh một mặt không để ý bộ dáng, Châu Kỳ trong lòng nhất an, nhưng vẫn nhịn không được lo lắng nói thế nhưng là đều viện bên kia nếu là cầm chặt lấy chợ đen không thả, nếu như tra được chúng ta làm sao bây giờ. Triệu Thăng cười cười, dường dưng đạo ngươi nghe chưa từng nghe qua pháp không trách chúng bốn chữ, mà lại có sư tồn tại, vị này giả đều viện không động được chúng ta. 8 năm ở giữa, an hồn miếu bên trong người cùng sự tình bất chi bất giác phát sinh rất nhiều chuyển biến. Năm gần đây, bảo sân miếu tự vị trí càng phát ra vững như bàn thạch, mà Triệu Thăng cũng dần dần thành trong miếu đông đảo đạo sĩ tuổi trẻ trong lòng không thể chất vấn đại sư mình. Về phấn Ngô tỉnh thân chi lưu, Triệu Thăng hơi thi triển thủ đoạn, ba lượng hội hợp đấu xuống tới, đám người liền bị bại rối tinh rối mù, lại cho bọn hắn một chút ngon ngọt nếm thử, ân uy tỉnh thi phía dưới tất cả đạo đồng nhau nhau vui lòng phục tùng quy hàng. Thế là, Triệu Thăng vùi đầu khổ tu, thực lực phi tốc tăng lên đồng thời, cũng thư thư phục phục qua 7 cái năm tháng. Bất quá tại 1 năm trước, một vị không hàng xuống giả đều viện đột nhiên nhiễu loạn an hồn miếu tưởng hòa đoàn kết tốt đẹp thế cục. Người này pháp danh Nguyên Lương, thế tục thân họ, thân biện là hắn một cái tôn nhi, cùng hắn lấy một khối chuyển tới an hồn miếu đến. Nguyên Lương trước kia là Thương Nam phủ phủ miếu một vị trúc cơ cảnh điển đầu, về sau bởi vì tuổi già sức yếu không thể không theo điển đầu trước bên trên lui ra đến. Lúc đầu, người này hẳn là trốn vào Nguyên lão viện tu thân dưỡng tính, nào biết Nguyên Lương nhân lão tâm không giả, quyền dục chi tâm rất dữ, chủ động đưa ra số lớn hối lộ, may mắn được quận miếu đô viện chức vị, cuối cùng bị hạ phái đến an hồn miếu nơi này. Nguyên Lương đến một lần, liền chủ động lôi kéo mặt khác hai vị đều già cùng một chút không cam lòng dưới người dã tâm chúng, ý đồ cùng miếu tự bảo sân phân quyền chống lại. Thiên đạo giáo trừ tổng đàn bên ngoài, trong giáo đạo miếu đẳng cấp chia làm quốc miếu, tiết kiệm miếu, phủ miếu, quận miếu, huyện miếu cấp 5. Mỗi tòa đạo miếu chức vị đều cơ bản giống nhau, miếu tự là một miếu đứng đầu, quản lý toàn miếu lớn nhỏ sự vật, miếu tự phía dưới thì là 3 đều 5 chủ, 5 chủ phía dưới theo đạo miếu quy mô lớn nhỏ lại có thể đặt riêng 9 đầu, 13 con, nhiều nhất 18 con các loại chức vị. 3 đều tức là điều viện, đều xem xét, đều kho. 3 đều vốn là vinh dự chức vị cũng không thường trực, thường thường dùng cho an bài một chút đức cao vọng trọng tiền bối về hưu bình dưỡng. 5 chủ thì chia làm trải qua chủ, thiếu chủ, điện chủ, hóa chủ, hòa viện chủ. Ngũ đại miếu chủ đều là chấp trưởng một phương quyền hành, trong đó trải qua chủ trưởng nắm kinh văn giáo nghĩa, chính là 5 chủ đứng đầu, thực quyền địa vị gần với miếu tự. Nghe được đại sư huynh nói như vậy, Châu Kỳ rốt cục trầm tĩnh lại, có thể cũng đều thì thầm nói, chúng ta thật vất vả đuổi đi đám kia bà cốt thầy cúng, lúc này mới nắm trong tay chợ đen không mấy năm, liền bị thân biện tiểu tử kia hỏng chuyện tốt. Khoản nợ này phải cùng hắn hảo hảo tính toán. Triệu Thăng nhếch miệng lên, khẽ cười nói yên tâm. Nguyên Dương không tra thì đã, tra một cái tất nhiên biết hắn thọc một cái tổ ong bỏ vẽ. Trong chợ đen có thể không chỉ có chúng ta lợi ích, trong miếu trên dưới ai không ăn chợ đen chia hoa hồng. Nói câu không dễ nghe, toàn bộ hầu ngọn núi quận to to nhỏ nhỏ gia tộc thế lực, cái nào không có ở trong chợ đen làm qua mua bán, cái nào không có dính dầu qua tay, có là người so với chúng ta còn gấp. Tiểu tử ngươi thao cái gì tâm nha? Ha ha, hay là đại sư minh nhìn tối qua, ta là tâm phục khẩu phục. Châu Kỳ nghe xong chuyện buồn làm vui, vui cùng cái bản đầu đã giống như. Triệu Thăng ngoài miệng lời tuy nói như vậy, nhưng hắn trong lòng có một số việc cũng không có nói cho Châu Kỳ. Chợ đen bị tra, thậm chí bị phá hủy một chút không trọng yếu, trọng yếu là trong chợ đen giao dịch. Có một số việc không để tại trên cái cân sừng, đại khái chỉ có lông núng nhẹ, chỉ khi nào lên cái cân là sẽ đẻ chết người. Sợ là sợ, đều viện Nguyên Dương tra ra một chút manh mối đến, sau đó làm theo ý chàng, bắt lấy bảo sân nhược điểm. Những năm này, trong miếu tích lũy được thâm hộ thế nhưng là một bút kinh người số lượng. Triệu Thăng chỉ là trộm đạo vận chuyển một ít linh thạch linh tài, sư tôn của hắn bảo sân mới là lớn nhất con chuột lớn. Mấy năm qua, vì để sớm ngày thí nghiệm thành công, bảo sân đầu nhập đi vào linh vật tài nguyên, chuyển đổi thành linh thạch ít nhất mấy trăm ngàn. Hầu ngọn núi quận cương vực bất quá 1.300 dặm, nhân khẩu mới 8 triệu, quận bên trong sản vật không phong, độ phì của đất bần cùng, được xưng tụng là quả dân tiểu quận. Hàng năm an hồn miếu nhất định phải hướng thượng cấp phủ miếu nộp lên trên hạng ngạch linh thuế, lại thêm trong miếu to to nhỏ nhỏ con chuột lớn trộm đào góc tường. An hồn miếu không lỗ không mới là lạ. Bình thường sự tình căn bản là không có cách dung chuyển bảo sân vị trí, nhưng nếu là thâm hụt số lượng bị lộ ra cái kia hậu quả khó mà lường được. Xem ra có một số việc nhất định phải sớm tính toán. Triệu Thăng trong lòng nghĩ như vậy lấy, thân hình trong chốc lát hóa thành hư vô. Sau đó, thân ảnh của hắn không ngừng tại trong miếu bảo khố trải qua kho phòng thu chi các loại nhiều chỗ trọng địa xuất hiện, bắt đầu cẩn thận sửa đổi sổ sách, đền bù sơ hở cùng quét dọn đủ loại dấu vết. Chuyển thế 8 năm, Triệu Thăng đối với đại cố triều tình huống cũng coi là có đại thể hiểu rõ. Không cần nghi ngờ, Thiên đạo giáo mới là duy ngã độc tôn thiên hạ đệ nhất thế lực lớn, tại đại cố triều cương vực phạm vi bên trong bất luận cái gì linh địa đều là Thiên đạo giáo địa bàn, căn bản không có thế lực khác sinh tồn không gian. Trải qua ngàn vạn năm phát triển, Thiên đạo giáo cấp 5 đạo miếu hệ thống đã hình không gì sánh được vững chắc, giữa lẫn nhau trên dưới đẳng cấp phi thường rõ ràng cũng khác biệt. Có xét thấy vùng thế giới này đặc thù tình thế, Triệu Thăng cũng chậm chậm từ bỏ thoát ly Thiên đạo giáo ý nghĩ, dù sao lương tựa công môn tốt tu hành chính là vạn cổ không phá đạo lý. Mặt khác hắn sở dĩ làm như vậy, còn có trọng yếu một chút. 8 năm qua, Triệu Thăng lật khắp trong miếu cổ tịch sách ngọc, thế mà không tìm được bất luận cái gì một chút liên quan tới Thiên trụ giới cùng lượng giới đại chiến tin tức. Cái này rất không thích hợp. Phải biết Thiên đạo giáo trước đây giáo tông chính là một vị dị tộc xuất thân, người này cũng là Triệu Thăng một vị người quen. Tại U thần giới, nguyên bản bị si di tộc thế mà đổi tên đổi họ thành đại danh đỉnh đỉnh Tu La tộc. Hiện nay, Tu La bộ tộc đã trở thành Thiên đạo giáo hộ đạo chủ tộc, toàn tộc ngàn năm qua cùng vệ Thiên đạo giáo tộc đàn, tộc nhân thường thường thân ở hộ đạo lực sĩ trước, có thể nói vị ti quan trọng. Chương 516, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, 3, chương 516, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, 3, vị kia quỷ si giáo tông đã tọa hóa ngàn năm, tân giáo tông kế nhiệm đến nay đã có 1163 năm, Thiên đạo lịch cũng lật đến kỳ thứ 7. Nói cách khác lưỡng giới đại chiến cách này chí ít vượt qua 1163 năm. Về phần đến cùng hướng phía trước đẩy bao nhiêu năm, Triệu Thăng vẫn là không hiểu ra sao. Đương nhiên, vắt ngang ở trong lòng vô số bí ẩn, có thể lưu lại chờ về sau đến giải. Bây giờ một trận đột nhập lên nguy cơ đã hướng Triệu Thăng đánh tới. Vẹn vẹn qua đường ngày, ở vào Khánh Dương Sơn tây bắc 40 dặm trong ngoài vô danh chân núi chợ đen, quả nhiên bị quyền dục hơn tâm nguyên ương bóc trần. Người này gan lớn tâm đen, cũng thực vượt ra khỏi Triệu Thăng đám người dự đoán. Người này thế mà sớm đã bí mật hướng phủ miếu đánh tiểu báo cáo, thông qua nó kháo sơn phủ miếu một vị địa chủ, sớm mượn tới một nhóm tinh anh tuần sát sứ. Cái gọi là thân biện bạch trần chợ đen, bất quá là trên mặt nổi ngụy trang. Nguyên Ương tự mình dẫn đội đánh bất ngờ chợ đen, chẳng những nhất cử bắt được song số lớn tham dự chợ đen giao dịch người, cũng tự nhiên thu được một nhóm sổ sách. Bị bắt người không thiếu hầu ngọn núi quận các đại gia tộc người, cũng không thiếu an hồn miếu người một nhà. Nhưng khi ngày, Nguyên Ương mà ngay cả cửa miếu đều không trở về, liền không quan tâm mang theo tù phạm trực buôn phủ miếu chỗ. Chiêu này ngoan lệ cực kỳ, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Triệu Thăng cũng có chút tính sai, không nghĩ tới người ta trực tiếp tới một cái vỏ đã mẹ không sợ rơi. Trong này nếu là không có cao nhân âm thầm chỉ điểm mới là lạ. Nguyên Ương trước kia nếu là có như vậy cổ tay, cũng sẽ không bèn bèn dừng bước tại điền đầu trước. Bởi vì chuyện xảy ra đột ngột, đám người phần lớn luôn cuống tay chân. Triệu Thăng càng ẩn ẩn phát giác được bảo sân có giết người diệt khẩu dấu hiệu, nhưng còn không có chính thức áp dụng, liền bị Triệu Thăng khổ tâm thuyết phục xuống dưới. Người không động thủ còn tốt, phủ miếu bên kia nói không chừng tra không ra cái gì. Nhưng nếu là thật động thủ, đơn giản cùng không đánh đã khai một dạng, đồ đần đều biết trong này vấn đề lớn. Những năm này, bởi vì đồ nhi đủ loại xuất chúng biểu hiện, Bảo Sơn đã sớm đem Triệu Thăng coi là tâm phúc, trừ bí ẩn nhất sự tình bên ngoài, sự tình khác đều không có giấu giếm Triệu Thăng. Tam Bảo, ngươi tới bắt cái chủ ý. Vi sư có chút lòng rối loạn. Trong một gian mật thất, Bảo Sơn biểu lộ không gì sánh được căm trầm, sống Triệu Thăng hỏi. Triệu Thăng tại trước mắt hắn, đi hai bước, bỗng nhiên lắc đầu, trầm giọng nói việc này một động không bằng một tĩnh. Âm thầm đầu cơ trục lợi linh vật tài nguyên loại sự tình này quá bình thường, chỉ cần không tra bao năm qua thâm hụt, chúng ta có là biện pháp lấp liếm cho qua, cùng lắm thì giao ra mấy cái dê thế tội thôi. Nghe đến đó, Bảo Sơn thần sắc hơi nguội, có thể câu tiếp theo lại làm cho sắc mặt hắn đại biến. Nhưng liền sợ Nguyên Ương người này sẽ không từ bỏ thôi. Hắn sử xuất bực này phạm vào kỵ hủy thủ đoạn, tất nhiên đã tồn tại không thành công thì thành nhân tâm tư. Sư tôn, đến dùng tới lao quan hệ thời điểm. Ngay tại phủ miếu bên kia kinh doanh mấy chục năm, cũng nên đám kia thao thiết ra một phần lực. Bảo Sơn cười khổ, hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói ta lão ân chủ đã tọa hóa 3 năm, mặt khác lão quan hệ cũng không bằng vị điện chủ kia cứng rắn đông. Bằng không cái kia đáng chết Nguyên Ương có thể nào không hàng xuống tới. Hắn là nhìn chuẩn vi sư không có chỗ dựa. Lần này có chút khó làm. Sư tôn, ngài nhất định phải chuẩn bị trọng lễ, lập tức chạy tới phủ miếu, thừa dịp cái gì đều không có điều tra ra, trước một bước trên dưới chuẩn bị một phen, làm hết sức mà thôi. Triệu Thăng bóp cổ tay thở dài nói, ai, đây chính là một con số lớn. Nhưng hôm nay miếu khố lý đã trống không có thể chết đói chuột, cho dù là thu không đủ chi, cũng sớm ứng phó 3 năm nhiều. Vi sư trong tay cũng không có hai loại đem ra được bà bối. Đỗ Nhi, vi sư biết thân ngươi nhà tương đối khá, không bằng mượn trước ra một món linh thạch đến. Chờ qua một kiếp này, vi sư tự nhiên sẽ trả lại ngươi. Triệu Thăng nghe chút lời này, biểu hiện trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng đã đối với Bảo Sơn phán quyết tử hình. Lấy hắn đối với Bảo Sơn hiểu rõ, gia hỏa này không phải muốn chạy trốn, chính là muốn đối với mình độc thủ. Chỉ là, thế cục không đến khó mà vãn hồi một bước, Bảo Sơn cũng sẽ không lựa chọn sớm phát động. Dù sao nhân thể thí nghiệm chưa chân chính thành công, còn không thể cam đoan cốt tủy cùng ghép tim sau còn sống tỷ lệ. Sư tôn nói chỗ nào nói, ta sư đồ hai người vốn là một thể, cần gì xách một cái tử có thể thay thế cho nhau. Cái này nạp không ấn bên trong có ta mấy năm nay tới tất cả tích xúc, chuyển đổi thành linh thạch chí ít và số. Sư tôn cứ việc cầm đi, trước lắng lại việc này lại nói. Triệu Thăng thoải mái lấy xuống bên hông nạp không ấn, đưa tới Bảo Sơn trên tay. Đồ Nhi có lòng, vi sư rất là vui mừng. Bảo Sơn trên mặt miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, nhưng đôi mắt chỗ sâu lại hiện lên một tia hàn quang. Sau một lúc lâu, Triệu Thăng một mặt bình tĩnh từ Bảo Sơn động phủ đi tới, vung tay áo hất lên, một thanh pháp kiếm từ đáy tay áo đống nhiên thoát ra, bay lên giữa không trung, nhẹ nhàng nhảy một cái, Triệu Thăng người đã rơi vào pháp kiếm phía trên, theo linh lực do bảo, pháp kiếm quang hoa tăng gọn, chở hắn hướng dưới núi gấp bay mà đi, rất nhanh biến mất tại trong bóng đêm mịt mờ. Một lát sau, cánh Dương Sơn hơn 20 dặm bên ngoài một tòa trang viên, một đạo kiếm quang đống nhiên từ trên trời giáng xuống, rơi vào trong trang viên. Kiếm quang tản ra, Triệu Thăng phất tay thu hồi pháp kiếm, hướng một tòa 3 tầng lầu gỗ đi đến. Còn chưa đi vào cửa, chỉ thấy một đám người hô lạp từ bên trong chạy ra, thấy một lần Triệu Thăng lộ diện, mọi người không khỏi vui mừng quá đỗi, nhao nhao miệng nói đại sư minh. Triệu Thăng nhìn thấy các sư đệ sư muội tụ tập nơi này, trong lòng không chút nào ngoài ý muốn. Chỗ này trang viên vốn là đám người thông thường tụ hội chi địa, hiện nay ra loại đại sự này, bọn hắn tự nhiên sẽ lại tới đây chờ đợi Triệu Thăng hiện thân, cho cái biện pháp giải quyết. Nô sư đệ, Phương sư đệ, Trương sư muội các ngươi tạm thời an tâm. Chợ đen bị phát hiện cũng không có gì lớn, lại tìm một nơi trùng kiến chính là, mà lại sư tôn đã tự mình ra mặt xử lý việc này. Chỉ cần chúng ta không tự loạn trận cước, Nguyên Ương tên này không thành được đại sự. Triệu Thăng bị đám người chen chúc ở giữa, 10 phần tự tin trấn an nói. Có đại sư minh câu nói này, chúng ta liền yên tâm. Đáng hận anh em nhà họ Nhâm không trượng nghĩa, thấy một lần sự tình cũng ổn, quay người liền đầu phục nguyên thân tiểu tử kia. Triệu Thăng ánh mắt quét qua, quả nhiên thấy đám người bên trong thiếu đi mấy vị sinh động bóng người. Hắn dừng dưng cười một tiếng, thua tay nói người có trí riêng thôi. Chỉ là anh em nhà họ Nhâm lão gia tử thân ở đều kho trước, cho nên người ta có lựa chọn nào khác. Mặt khác cỏ đầu tường lại không thể buông tha, nhất định phải giết một người răn trăm người. Nếu không lòng người tản, việc buôn bán của chúng ta liền khó thực hiện. Chương 517, người được cái gì? 1. Chương 517, người được cái gì? 1. Đại sư Minh nói có lý. Những cái này tên khốn kiếp nhất định phải hung hăng trừng phạt. Không phải vậy A Miêu A Cẩu đều muốn khi dễ bên trên đầu chúng ta tới. Có đầu đơn giản lập tức thả ra ngân thoại. Nhưng mà cũng có đầu góc thanh tỉnh tỉ như Ngô Tình Thần, lúc này tràn đầy lo lắng đưa ra chất vấn thế nhưng là đại sư Minh. Đều viện cử động lần này không khác cùng chúng ta không nể mặt mũi. Hắn hưng sư động chúng như vậy, miếu tự đại nhân thật có thể nhẹ nhõm bãi bình việc này sao? Đang khi nói chuyện, đám người vây quanh Triệu Thăng đi vào trong lâu. Triệu Thăng được nghe lời này, không có lập tức đáp lại, mà là đi đến trung ương trên ghế dựa lớn, chậm rãi ngồi xuống. Khí thế của hắn uy nghiêm, thân mục như điện, ngẩng đầu hướng đám người nhìn lại, ánh mắt chiếu tới, đám người tất cả đều cúi đầu nghe theo. Ha ha, mỗi người các ngươi đều là ta tỉ mỉ chọn lựa ra, mỗi người phía sau không phải một huyện chi hào cường chính là một quận chi vọng tộc, lại thêm có sư tôn ta chỗ dựa. Toàn quận thế gia đều đứng tại chúng ta bên này, Nguyên Ương bọn người lấy cái gì cùng chúng ta chơi? Hồ Phong quận hôm nay, ai cũng phản không được, ta nói. Triệu Thăng một phen, nói ba khí lộ bên, lập tức bỏ đi đám người tâm thần bất định bất an nội tâm. Trong lầu ngưng trọng không khí lập tức tiêu tán, trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Ha ha, có ngài câu nói này, ta cũng tốt trở về cùng nhà ta đám kia lão bất tử giao nộp. Lại nói, chúng ta lúc nào đem chợ đen trùng kiến a? Đúng đúng, chợ đen nhất định phải mau chóng đứng lên, không có nó, cũng liền không có linh thạch. Chúng ta tốc độ tu luyện coi như rất xuống ngàn trượng. Ta còn thiếu bo lớn tinh huyết châu đâu. Tinh huyết tính bằng bản tính cái giám a. Không có luyện huyết phù cùng dung huyết phù, ta nhìn ngươi như thế nào dùng tinh luyện tinh huyết. Đừng bởi vì chợ đen bị phá hủy, hù chạy quá phòng đại sư. Nếu là như thế, coi như không xong. Phương Hưng vô đuổi, cao giọng kêu ầm lên. Phương sư minh, ngươi không cần nói chuyện giật gân. Quá phòng đại sư tuyệt sẽ không ẩn trốn chạy đi. Hắc hắc, ngươi dám cam đoan việc này sẽ không phát sinh sao? Phải biết đại sư xuất thủ có thể không chỉ là linh đan diệu dược, còn có luyện huyết phù, huyết linh đan các loại thiên đạo giáo mật bất truyền ra ngoài đồ chơi. Người kiểu này tồn tại nếu là bị phủ miếu các cao tầng biết tất nhiên sẽ nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Ha ha, đạo miếu pháp quy lại sâm nghiêm, vậy phải có người tuân thủ mới được. Bây giờ lòng người không cổ, trong miếu trong trong ngoài ngoài liền cùng cái sàng nát giống như tất cả đều là mắt lỗ thủng. Trên đời này có ai sẽ tử thủ pháp quy giới luật? Quá phòng đại sư chưa hẳn không phải một vị đại nhân nào đó áo di lê. Xuyệt, tự mình biết liền tốt, sao phải nói đi ra đâu? Mắt thấy đám người càng nói càng ngoài lâu, Triệu Thăng lại không ngăn cản. Dù sao bọn hắn thật đúng là đoán đúng, quá phòng đại sư đúng là hắn chủ động đẩy lên người trước một cái áo di lê. Nhờ vào chợ đen hoàn cảnh đặc thù, Triệu Thăng mấy năm này dĩ thái phòng đại sư thân phận, kiếm lời đầy buồn đầy bát. Vừa mới lên giao nộp cho bảo sân chỉ là hắn trên mặt nổi thân ra, vụ trộm còn cất giấu tiếp cận 100.000 linh thạch giá trị đông đảo đan dược, linh tài các loại bảo vật. Bất quá đây cũng là Hồ Phong quận hạn mức cao nhất lại nhiều xuất thủ, thị trường liền muốn báo hỏa. Vì duy trì marketing đói khát cùng cảm giác thần bí, Triệu Thăng cũng cố ý giảm xuống giao dịch tần suất cùng lượng giao dịch. Đây vốn là một bút tế thủy trường lưu sinh ý, ai ngờ hiện tại xảy ra lớn như vậy biến cố. Đừng nhìn Triệu Thăng vừa mới nói như vậy bá khí, nhưng hắn trong lòng đối với Bảo Sân mười phần không coi trọng. Vị này tiện nghi sư phụ thực sự quá tham lam, tựa như hắn luôn luôn nói một câu nói, ăn một mình là không có kết cục tốt. Chợ đen là lợi nhuận phong phú không sai, nhưng Triệu Thăng các loại bọn tiểu bối này bèn bèn kiếm lời ba dưa hai táo, liền ngay cả quận bên trong các đại gia tộc cũng mới trả sát ba thành lợi, đầu to đều bị Bảo Sân nuốt đi, cho nên nguyên ương đến một lần, đều kho cùng đều xem xét hai vị lao tiền bối liền âm thầm đầu phục đi qua. Bảo Sân có lẽ chưa bao giờ tỉnh lại qua chính mình. Không, hắn chỉ để ý mình liệu có thể thành công thoát thai hoán cốt, không thèm để ý chút nào những người khác ý nghĩ. Sau nửa canh giờ, một đám người từ trong lầu nối đuôi nhau mà ra, tiếp lấy nhau nhau ai đi đường ấy. Trải qua vừa rồi một trận hội nghị, Triệu Thăng tạm thời ổn định lòng người. Nhưng xu thế tương lai đi về phương nào, quyền quyết định cũng không lại bọn hắn đám này tiểu bối trên tay, mà muốn nhìn phủ miếu thái độ đối với chuyện này, muốn nhìn Bảo Sân có thể hay không ngăn cơn sóng dữ, càng phải nhìn Hồ Phong quận một đám thế lực có thể hay không kiên định ủng hộ Bảo Sân. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Khánh Dương sân hạ, mũi xe tụ tập, người người nhốn náo. Hôm nay rõ ràng không phải mở rộng sơn môn ngày, nhưng từng vị đại nhân vật liên tiếp hiện thân, đều là leo núi bái thần mà đến, lý do cũng là thiên kỳ bách quái. Chi khách đạo nhân sớm đã nhận được ám chỉ, cho nên không chút nào hoảng, hết thảy đón vào tinh thất, đưa lên linh trà. Triệu Thăng rất nhanh đến mức biết tin tức, nhưng hắn phảng phất không nghe thấy một dạng, không có làm bất cứ phân phó nào, tự mình đi vào địa hồn đàn bên trong, bắt đầu mỗi ngày khổ tu. Những người này tự có Bảo Sân ra mặt ứng phó, không cần hắn xuất đầu lộ diện. Hai mặt trời dần dần thăng lên trung thiên, ánh nắng cực nóng. Quận bên trong các đại thế gia người nói chuyện cũng riêng phần mình giấu trong lòng tâm sự, lục tục xuống núi rời đi xế chiều hôm đó, Bảo Sân liên tục bí mật triệu kiến điện chủ, hóa chủ, viện chủ, phòng đầu, ruộng hạng nhất một đám tâm phúc, một mặt là vì trấn an lòng người, một mặt cũng âm thầm làm ra đông đảo an bài, là ứng phó cấp trên sắp đến thẩm tra. Ban đêm hôm ấy, Bảo Sân tiện bí mật hạ Khánh Dương Sơn, thẳng đến Linh Xuyên Miếu mà đi. Linh Xuyên Miếu chính là Thương Nam phủ phủ miếu. Khánh Dương Sơn đỉnh đại điện, Triệu Thăng đứng tại lâu tích một góc đầu sư tử phía trên, ngắm nhìn xa xa Bảo Sân, ánh mắt sâu thẳm. Trong chốc lát, cả người hắn hóa thành hư vô, từ đầu sư tử bên trên biến mất không thấy gì nữa. Hậu sơn bí động, không khí khẽ run lên, Triệu Thăng trong nháy mắt từ trong bóng tối đi ra. Sơn động trống rỗng, âm u đầy tử khí, hàng rào cùng nhà tù đã đều bị hủy. Triệu Thăng gặp tình hình này, khóe miệng thấm ra một tia cười lạnh, thân hình thoát một cái, trong nháy mắt từ nơi đây na di ra ngoài. Hai ngày sau, An Hồn Miếu lòng người lưu động, Bảo Sân chưa về, nhưng một thì tin tức xấu cũng đã trước truyền trở về. Đều viện vận chuyển phạm nhân trên đường đột nhiên bị đánh lén, hơn phân nửa bị bắt người chết tại chỗ, nhưng mà người đánh lén lại bình yên vô sự thoát thân bỏ chạy. Chương 518, người được cái gì? 2, chương 518, người được cái gì? 2, hơn phân nửa nghe được này tin tức hạ người, trong lòng ý niệm đầu tiên chính là miếu tự bảo dẫn xuất thủ, mục đích là giết người diệt khẩu. Nhưng mà, Triệu Thăng nhưng không khỏi âm thầm cảm thán Bảo Sân xong. Nguyên lương hoặc là bày ra đây hết thảy hấp thủ phía sau màn cổ tay quả thực không gì sánh được cao minh. Chiêu này vu oan hãm hại cộng thêm một thạch nhiều chim thủ đoạn, làm cho Triệu Thăng cũng phải phách đán tán dương. Bảo Sân rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng giết người diệt khẩu bô địa không phải bị người giam ở hắn trên trán. Càng xảo diệu hơn chính là, người phải chết lại đều là Hồ Phong quận các đại gia tộc quản sự người. Tục ngữ nói chết không đối chứng. Chiêu này trực tiếp đem các đại gia tộc đặt một cái vi diệu hoàn cảnh. Nếu là chủ động vi hàng tới, Nguyên Dương một phương chắc chắn sẽ bất kể hiểm khích lúc trước rộng lượng tiếp nhận. Nếu là ngu xuẩn mất khôn lời nói, vẹn vẹn một cái giết người diệt khẩu động cơ, liền có thể nhẹ nhõm đem một đám hiểu đời gia tộc chỉnh chết đi xuống lại. Bảo Sân thất thế lại trước, mà Nguyên Dương lại rõ ràng có núi dựa lớn chỗ dựa. Cho nên tin tức xấu này quyết tán ra sau, Hồ Phong quận tình thế liền đột nhiên không bị khống chế, các đại gia tộc thái độ đống nhiên trở nên mập mờ không rõ. Cùng lúc đó, trong miếu hướng gió cũng cấp tốc chuyển biến, Triệu Thăng bên người sư đệ sư muội phần phật chạy 1/3, toàn chạy đến nguyên thân bên kia đi. Mà năm chủ 13 con bên trong cũng có hơn phân nửa cải biến lập trường, ẩn ẩn cùng Bảo Sân phân rõ giới hạn. Đối với cái này, Châu Kỳ, Phương Hưng các loại Triệu Thăng đáng tin tiểu đệ phi thường phẫn nộ, nhao nhao la hét đi hành hung đám kia phản đồ. Ngược lại là Triệu Thăng nhìn thoáng được, thế là ra mặt thuyết phục bọn hắn không nên bạo động. Tục ngữ nói đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Mọi người bởi vì danh lợi mà tụ, tự nhiên cũng sẽ theo danh lợi mà đi. Cũng chính là hiện tại thế cục chưa hoàn toàn sáng tỏ, Bảo Sơn còn có đánh cược một lần lực. Nếu không, Triệu Thăng đám này đáng tin tiểu đệ cũng sẽ đầu nhập vào đi qua. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, người trong miếu tâm càng phát ra lưu động, Triệu Thăng bên người tiểu đệ cũng từng ngày giảm bớt. Trong lúc đó Bảo Sơn mặc dù truyền về nhiều đạo truyền âm phủ, trong phủ tất cả đều là một tốt hai thật là tốt đẹp tin tức tốt. Nhưng mà chỉ muốn hắn không có về sơn môn một ngày, lòng người từ đầu đến cuối không có khả năng yên ổn. Thẳng đến nửa tháng sau, Bảo Sơn diễn ra một màn vương giả trở về, lập tức thay đổi an hồn miếu lòng người nổ gió. Cũng không có qua một ngày, gần trăm vị áo đen tuần vệ ngang nhiên xâm nhập an hồn miếu, dẫn đội là phủ miếu tuần tra viện một vị phó viện chủ cùng hai vị trúc cơ khách khanh. Đi theo một khối trở về, còn có một vị râu tóc bạc trắng lao giả mặt mũi hiền lành. Người này chính là Nguyên Lương. Chớ nhìn hắn tướng mạo rất hiền hòa, nhưng quả thực bụng dạ độc ác. Phó viện chủ lần này đến, trên mặt nổi là vì duy trì trật tự chợ đen phạm pháp giao dịch. Thế nhưng là vừa mới tiến miếu, áo đen tuần vệ liền không chút khách khí phong tỏa khu phòng, phòng thu chi, trấn ma điện các loại trọng yếu nơi trốn. Bảo Sơn rất nhanh bị phó viện chủ chiêu đi tự thoại, mà Nguyên Lương thì dị thường sinh động, trụ sở của hắn trong lúc nhất thời tiếng người huyên áo, trong miếu đám người liên tục không ngừng đến nhà bái phòng. Triệu Thăng bên người lập tức quặng quẽ xuống tới, cơ hồ không có người. Bất quá, hắn sớm đoán được sẽ có một ngày này, cho nên cũng không kỳ lạ, một mực đóng cửa không ra. Ba ngày thoáng một cái đã qua, màn đêm buông xuống. An hồn miếu cấp tốc yên tĩnh lại, không khí trở nên ngột ngạt mà nặng nề, hồn nhiên không có ngày xưa sinh khí. Vào đêm, Bảo Sơn hoán Triệu Thăng đi qua. Tại trong một gian mật thất, Triệu Thăng gặp lại sư tôn thời điểm, lại phát hiện Bảo Sơn thần sắc lạnh lùng, dị thường âm trầm ngồi tại trên thạch tháp. Thấy một lần đồ đệ đến, Bảo Sơn liền bất tình lình mở miệng nói tam bảo, vi sư những năm này đợi ngươi thế nào? Triệu Thăng nghe vậy trong lòng run lên, lập tức mặt mũi tràn đầy cung kính trả lời sư tôn đợi ta ân trọng như núi, đồ nhi muôn vàn khó khăn hồi báo. Bảo Sơn đối với hắn trả lời hết sức hài lòng, thế là lại truy vấn ta nếu là muốn đi, ngươi có theo ta hay không đi? Sư tôn đi chỗ nào, đồ nhi tự nhiên đi cùng chỗ nào? Triệu Thăng thốt ra. Nhưng vừa mới dứt lời, Triệu Thăng liền nhịn không được biến sắc, cũng đội hỏi sư tôn, sự tình thật không cách nào vãn hồi. Phù miếu cử động lần này không sợ hỏng quy củ. Bọn hắn hẳn là muốn đuổi tận giết tuyệt. Triệu Thăng trong lời nói cái gọi là quy củ trên thực tế là một chút không ra gì quy tắc ngầm tại đạo miếu hệ thống bên trong, đối với quyền lực đấu tranh kẻ thất bại, chỉ cần nhận thua, lựa chọn chủ động về hưu binh dưỡng, kẻ thù chính trị thường thường cũng sẽ không đuổi tận giết tuyệt, trừ phi ngươi có tiềm lực tấn thăng cảnh giới cao hơn. Hừ, vi sư cũng muốn chủ động thối vị nhượng chức, nhưng người ta hết lần này tới lần khác không cho lão tử đường sống. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có chạy là thượng sách. Bảo Sơn lời nói này, nửa thật nửa giả. Triệu Thăng ngay cả một chữ cũng không tin. Chạy trốn. Nói nhẹ nhàng linh hoạt. Ngươi cùng ngày đạo giáo đạo tịch sách ngọc là giả sao? Cái đồ chơi này tựa như trong tông phái hồn đăng, một khi vào tịch, liền đại biểu lấy lưu lại thần hồn ấn ký. Dù cho ngươi chạy đến thiên ngai hải giác, cũng sẽ bị trong giáo truy sát phản đồ đội ngũ lấy bí pháp tìm tới, căn bản là không có cách đào thoát đuổi bắt. Bảo Sơn tự cho là đồ đệ tuổi nhỏ vô tri, sẽ không biết như thế cơ mật. Nhưng hắn lại không biết được đứng tại đối diện là một vị tổ tông sống. Triệu Thăng tâm niệm chuyển động, ngoài miệng lại nói sư tôn, trong miếu bây giờ có một đám hắc cầu tự trông coi, chỉ sợ rất khó lặng yên không tiếng động đào tẩu. Bảo Sơn tự tin cười một tiếng, tay phải liên tục tại trên thạch tháp ấn 7-8 lần soát. Chỉ thấy thạch tháp sau vách tường đống nhiên 10 phần đột ngột phía bên phải lưng ngang, lộ ra một cái đen như mực thông đạo. Mau cùng ta đi. Bảo Sơn xông Triệu Thăng vẫy vẫy tay, sau đó quay người chui vào trong thông đạo. Triệu Thăng ánh mắt lấp lóe mấy lần, tiếp theo lặng lẽ đi theo. Hai người thân hình vừa biến mất, tường đá lại lặng yên khôi phục bình thường, trong mật thất đã không có mưa hay. Khánh Dương Sơn hơn ngoài 10 dặm có một mảnh quái thạch lởm chởm loạn thạch sơn, nơi đây bụi cỏ hoang sinh, ít ai lui tới. Trời tối người yên, tất trùng bù bù. Loạn thạch sơn một khối ba người cao tảng đá xanh phía dưới, đột nhiên vô thanh vô tức lom xuống dưới, Bảo Sơn cùng Triệu Thăng hai người tuần tự từ dưới đất chui ra. Ai? Bảo Sơn quay đầu quan sát xa xa Khánh Dương Sơn, cúi đầu xuống thở dài một hơi, thuận miệng hô đi thôi. Nhưng ở lúc này, bên hai lại nghe được chờ chút. Ngươi ngửi thấy sao? Ngửi được cái gì? Bảo Sơn theo bản năng hỏi lại trở về, đồng thời cái mũi lại thật ngửi thấy một cô gợn sóng cay đắng. Chương 519, thần ngục, 1, chương 519, thần ngục, 1, một giây sau, Bảo Sơn chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Hắn thầm kêu không tốt, đang muốn nâng lên linh lực phản kháng, lại mãnh tâm lý mát lạnh. Bởi vì giờ khắc này, hắn toàn thân không có một chút khí lực, trong đan điền linh lực âm u đầy tử khí, thế mà ngay cả một tơ một hào cũng điều động không được. Bảo Sơn đột nhiên biến sắc, thân thể không nghe sai khiến tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Bảo Nhi, ngươi đây là ý gì? Nhanh cho vi sư giải dược, không phải vậy bạn nhất bị áo đen tuần vệ bắt được. Ta sư đồ hai người hẳn phải chết không nghi ngờ. Bảo Sơn trên mặt lộ ra một cái nụ cười khó coi, ngựa khí ôn nhu lừa gạt đạo. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới học trò cưng của mình sẽ ở lúc này hung hăng bị cắn ngược lại một cái. Một ngụm này ổn chuẩn hung ác, đơn giản muốn mạng người. Tiểu gia đồ vật, ngươi không nên lung tung cầm a nói. Triệu Thăng nhẹ nhàng cười một tiếng, hơi buông tay, đồng lớn tấu cốt đình bắn ra, siêu siêu chui vào Bảo Sơn quanh thân đại huyệt, nhất là đan điển khí hải lập tức bị đâm thủng, lập tức tuyệt hắn phản kháng chi niệm. Nghĩa xúc, vi sư thế mà thu ngươi cái này không bằng heo chó ô ô. Bảo Sơn chửi lầm lên, còn chưa nói xong, một sợi ô quang tiềm điện bay tới, đâm mù hắn dây thanh. Bảo Sơn nha, Bảo Sơn, nếu không có ngươi giáp tâm cũng tốt, ta cũng không muốn làm thí sư chi đồ. Dù sao ngươi tóm lại che chở ta vài chục năm, đáng tiếc, ngươi vậy mà muốn tiểu gia mệnh. Tấy ghép đấy lòng diên thọ. Thử, uổng cho ngươi ngu xuẩn này nghĩ ra. Triệu Thăng đi đến bảo sân trước mặt, ngồi xổm xuống, thần sắc thản nhiên nhìn qua đối phương. Ngươi chừng nào thì cho ta hạ độc? Vì sao ta thế mà hồn nhiên không biết? Bảo sân lập tức thần niệm truyền âm tới, ý đồ kéo dài thời gian đồng thời, không ngừng cổ động thể nội linh lực. Ngươi hay là làm một cái hồ đồ quỷ đi chết đi. Nhìn xem Bảo Sân bỗng nhiên trở nên hôi bại tuyệt vọng khuôn mặt, Triệu Thăng đưa tay phải ra, một trường bộ cho hắn. Tiếp lấy, Triệu Thăng một tay cầm lên Bảo Sân thân thể, từ từ nhắm mắt lại. Trong hắc ám, trung quanh 15 dặm phạm vi bên trong có vài lấy trăm kế huyết sắc quang điểm trong nháy mắt hiện hiện ở não hải. Tâm niệm vừa động, Triệu Thăng thân hình bỗng nhiên hóa thành hư vô. 13 dặm bên ngoài một mảnh đất vũng bên trong, Triệu Thăng thoáng hiện mà ra. Dừng lại một chút sau, lại bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lại xuất hiện thời điểm, người đã tại Khánh Dương Sơn hơn 20 dặm một mảnh trong rừng đảo. Siêu. Triệu Thăng một khắc không ngừng, lần nữa hướng phương xa Na Di ra ngoài. Cứ như vậy liên tục Na Di nhiều lần, bất quá mấy hơi thở công phu, Triệu Thăng người đã xuất hiện tại 300 dặm bên ngoài một con sông lớn bên cạnh. Con sông lớn này tên là Cổ Thương Hà, nước sông quần quần tuôn trào không ngừng, mặt sông rộng đến một chút nhìn không thấy bờ. Sông này kéo dài 8000 dặm, chẳng những đi ngang qua toàn bộ điểm thương tiết kiệm, càng là liên tiếp hạ du nhiều cái tỉnh phủ, cũng coi là lớn chú ý về phía Tây Nam cương vực chủ yếu thủy mạch. Trước kia hắn là đào mệnh tận lực làm ra đường lui, bây giờ vừa vặn có đất dụng võ. Giáp ba một chút, Triệu Thăng đưa tay vặn gãy bảo sân cổ, tiếp lấy tìm khắp toàn thân, liên tiếp tìm được 4-5 cái nạp không ấn. Phất tay, từng luồng hỏa diễm xích hồng tuôn ra, đem bảo sân thi thể thôn vệ, rất nhanh liền đem nó đốt thành một đoàn cho bụi. Lại đem toàn bộ cho cốt vung xuống sông lớn đằng sau, Triệu Thăng phủi tay, thân hình trọng hóa hư vô. Trong nháy mắt, hắn đã trở lại Khánh Dương Sơn dưới chân. Triệu Thăng tùy tiện tìm một cái nơi hẻo lánh, đem nạp không ấn phong xuống dưới đất. Coi chừng lý do, đoạn thời gian gần nhất, hắn sẽ không động những vật này mãi cho đến sự tỉnh toàn bộ đi qua. Thân hình hóa hư, Triệu Thăng Nazi về nhà mình đậu phụ, rất nhanh bình yên thiết đi. Ngày thứ hai, bầu trời mây đen dày đặc, trong không khí tràn ngập nồng đậm hơi nước, phảng phất có một trận mưa lớn sắp mưa như chút nước xuống. Ầm ầm. Theo một trận lại một trận ngột ngạt lôi minh từ chân trời từng bước tới gần Khánh Dương Sơn, An Hồn Miếu đột nhiên trở nên một mảnh bối rối. Bảo Sơn Miếu tự không ở phòng ngủ, giống như mất tích. Cái này thì lời đồn đại giống như cơn lốc nhanh chóng truyền khắp toàn miếu trên dưới. Nhưng rất nhanh, lời đồn đại biến thành nói chắc như đinh đóng cột sự thật. Từ buổi sáng mãi cho đến hoàng hôn, vị kia tuần tra viện phó viện chủ mang theo áo đen tuần vệ, tìm khắp An Hồn Miếu trong trong ngoài ngoài, nhưng Bảo Sơn lại như nhân gian bốc hơi giống như biến mất vô tung vô ảnh, cũng không có lưu lại đôi câu vài lời. Như thế rất tốt, Bảo Sơn chạy án lời đồn đại lập tức loạn sĩ bắt náo. An Hồn Miếu bên trong tất cả Bảo Sơn một phương nhân viên trong nháy mắt toàn luôn cúng chào, tuyệt đại đa số người trước tiên tất cả tìm phương pháp, liều mạng nhảy xuống Bảo Sơn chiếc thuyền hồng này. Cái gọi là tan đàn xẻ nẻ, bất quá cũng như vậy. Một ngày này xuống tới, Triệu Thăng cống hiến đua màn ảnh cấp biểu diễn, sắp nổi sơ trầm ổn, lại đến biết được sư tôn sau khi mất tích, kết lực chấn định, ra mặt trấn an lòng người, các loại xác nhận người đã biến mất không thấy gì nữa sau, biểu hiện trên mặt chuyển thành thấp thỏm lo âu, cuối cùng trở nên mặt mũi tràn đầy suy sụp tinh thần, đem một cái bị sư phụ vứt bỏ đồ đệ diễn rất sống động, ăn vào gỗ sâu ba phân. Mặc cho ai cũng vô pháp tưởng tượng một cái vừa luyện khí trung kỳ 16 tuổi thiếu niên, sẽ lặng yên không tiếng động giết chết một vị trúc cơ cảnh miếu tự. Đúng vậy, Triệu Thăng đối ngoại biểu hiện ra cảnh giới chỉ có luyện khí 6 tầng, cũng không phải là luyện khí đại viên mãn. Đối với đã từng nguyên anh lão tổ mà nói, ngày bình thường tu luyện một môn liễm khí thuật dùng để ẩn tàng bộ phận thực lực, bất quá là cơ bản thao tác thôi. Sau đó liên tiếp 3 ngày, Triệu Thăng đóng cửa không ra, mà hắn trước cửa cũng biến thành không gì sánh được quận cũ é, căn bản không có mấy người dám đến nhà. Một khi không có Bảo Sơn trở ngại, An Hồn Miếu thâm hụt gian lận các loại sự tình rốt cục không che giấu được. Vẹn vẹn 3 ngày, trong miếu khố phòng, phòng thu chi, linh vật phòng các loại trọng yếu phương tiện đều bị tra xét cái đáy rơi. Cứ như vậy tại Bảo Sơn chạy án bối cảnh bên dưới, một trận chấn kinh toàn bộ Thương Nam phủ thâm hụt lớn án, cực kỳ đột ngột bị lộ ra đi ra. Cứ việc cái này cái cọc bê bối vẹn vẹn truyền bá ra ngoài không có 2 ngày, liền bị phủ miếu cao tầng cường lực áp chế xuống. Nhưng mà, toàn bộ Thương Nam phủ thậm chí điểm thương trong tỉnh, phàm là tin tức linh thông điểm thế lực tất cả đều được vài tay tin tức. Tất cả biết một chút nội tình người không khỏi bị Bảo Sơn gan to bằng trời liễu lươi không thôi. Trong lúc thân người ở miếu tự không đến 20 năm, An Hồn Miếu bao năm qua tạo thành thâm hụt liền nhiều đến hơn 60 vạn linh thạch, gián tiếp nuốt hết đông đảo linh dược tài nguyên khoáng sản cùng bảo vật, càng là dùng linh thạch không cách nào thống kê, đơn giản tính ra một chút, tối thiểu 500.000 linh thạch trở lên.